Chương 1, vậy ngươi cả đời này mục tiêu cuối cùng là cái gì? Lâm Thanh Sơn nâng lên đầu rắn, ánh mắt không còn lưu lại tại cái này con mèo nhỏ trên thân. Hắn hình như biết tiếp tục hỏi tiếp kết quả, tựa như hai cái hải âu thảo luận cả đời mục tiêu cuối cùng một dạng, được đến kết quả sẽ chỉ là ra bến cảng ăn chút khoai tây chiên. Nhưng Lâm Thanh Sơn vẫn hỏi, vậy ngươi ngày mai tính toán làm cái gì? Mèo con bước chân chậm lại, nó mở rộng trong cuộc đời hiếm thấy suy nghĩ. Suy tư một lát sau, mèo con trầm ngâm nói, meo meo đi lại Ngưu thôn bắt con chuột, sau đó ăn cá khô. Lâm Thanh Sơn ngộ, mèo bản chất cũng là máy lặp lại. Thực tiễn là kiểm tra chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Vì vậy, Lâm Thanh Sơn lại mở miệng hỏi, vậy ngươi cả đời mục tiêu cuối cùng là cái gì? Mèo con dừng bước. Lâm Thanh Huyền cũng đi theo ngừng lại. Mèo con mắt đột nhiên ngưng tụ một cái. Nói do nó so vừa rồi suy nghĩ càng sâu một chút. Trải qua hơi dài chờ đợi, mèo con đem chính mình cả đời này trải qua tất cả mọi chuyện cùng vui vẻ nhất chuyện muốn làm nhất đều nghĩ qua một lần. Sau đó ngữ khí nghiêm túc hồi đáp, bắt con chuột cùng ăn cá khô. Thế có một loại đại não trưởng thành không hoàn toàn đẹp. Thực tiễn rất thành công, Lâm Thanh Sơn đã cho ra kết luận. Tựa như tất cả động vật não một dạng, mèo não cũng chia làm tả hữu hai nửa. Thế nhưng trước mắt cái này mèo con đại não kết cấu có lẽ có chỗ khác biệt. Nó một nửa trong đầu có lẽ chỉ chứa con chuột, mà đổi thành một nửa chỉ chứa cá khô. Bất quá, điều này cũng làm cho mới ra tân thủ địa điểm Lâm Thanh Sơn an tâm không ít. Nếu là xung quanh tiểu quái cũng đều là dạng này, trí lực không đạt tiêu chuẩn bộ dạng thì tốt hơn. Như thế hắn Lâm Thanh Sơn liền có thể tiếp tục hoàn thành hắn cầu trưởng thành to lớn đại nghiệp. Đi theo Lâm Thanh Sơn bên người là một cái lông trắng như tuyết mèo con. Bọn họ chính cùng một chỗ hướng trong núi chỗ sâu đi đến. Đương nhiên mèo con là đi, Lâm Thanh Sơn là bỏ, bởi vì hắn là một con rắn. Chuẩn xác hơn đến nói hẳn là một đầu mãng xà. Lâm Thanh Sơn thân rắn có 10 thước dư dài. Nếu như dùng kiếp trước tính toán đơn vị mà tính lời nói, ước chừng là hơn 3 mét. Trên đường nhỏ cỏ dại rậm rạp, mèo con cùng Lâm Thanh Sơn không thể so cỏ dại cao. Một mèo một rắn phân biệt gạt mở cây cỏ. Phía trước gặp một cái khe đất. Mèo con thân thể rất nhẹ, hình như không có trọng lượng, nhẹ nhàng nhảy lên, liền tốt đẹp nhảy đi qua. Lâm Thanh Sơn đương nhiên chỉ có thể đi vòng qua. Mèo con quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Thanh Sơn, nghiêng đầu nghi hoặc. Ngươi làm sao không nhảy qua tới? Bởi vì ta nhảy không lên. Ngươi vì cái gì nhảy không lên? Bởi vì ta không có tứ chi. Ngươi vì cái gì không có tứ chi? Bởi vì. Lâm Thanh Sơn nhất thời nghẹn lời. Như vậy ngay thẳng đối thoại, lại làm cho Lâm Thanh Sơn đại não có chút đứng máy. Ngươi cái này mèo con, đến cùng muốn mang ta đi đâu? Mèo con nháy nháy mắt, nói rất chân thành, ta không gọi mèo con, ta gọi Thanh Hoa Nương Nương. Lâm Thanh Sơn ghé mắt đánh giá bên cạnh mèo con. Trong mắt của nó lóe ra trong suốt bu xuẩn, kêu Lâm Thanh Sơn không đành lòng nhìn thẳng. Ngươi kêu Thanh Hoa Nương Nương. Có thể ngươi là một cái mèo trắng, toàn thân cao thấp đều là màu trắng. Thanh Hoa Nương Nương nghe vậy trầm mặc một chút. Ngươi tên là gì? Thanh Sơn. Ngươi kêu Thanh Sơn. Có thể ngươi là một đầu hắc xà, toàn thân cao thấp đều là màu đen. Lúc này đến phiên Lâm Thanh Sơn trầm mặc. Hình như nói, có chút đạo lý. Lâm Thanh Sơn có chút kinh ngạc cùng mèo con nhìn nhau. Thanh Hoa Nương Nương con mắt trừng giống trung đồng. Lâm Thanh Sơn hình như từ trong tìm tới thuộc về cơ trí một tia sáng. Thanh Hoa Nương Nương không biết vì cái gì có chút hưng phấn. Ta là Thanh Hoa, ngươi là Thanh Sơn. Ừm. Sau đó thì sao? Sau đó, có thể cái kia thuộc về cơ trí ánh sáng rất nhanh liền tiêu tán. Thanh Hoa Nương Nương muốn nói cái gì, nhưng lại nói không nên lời, giống tạm ngừng máy quay đĩa. Lâm Thanh Sơn không nóng nảy. Cái này mèo con tu vi thấp, hơn phân nửa khai linh trí không lâu, sợ là phải hảo hảo tổ chức một chút lời nói mới được. Thế nhưng Thanh Hoa Nương Nương nửa nói không nói lời nói, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Lực chú ý của nó bị trước mắt hồ nước hấp dẫn. Đến, trước mắt hồ nước tựa như một mặt to lớn bảo kính, tiên tính khảm nạm tại cái này mảnh giữa núi rừng. Kính nguyệt hồ, đánh dấu không, một, nghe đồn nơi đây chính là Thượng Tông Nguyệt Hoa Nguyên phủ địa điểm cũ. 3000 năm trước, ba tông 10 môn đều là nghe theo Nguyên phủ hiệu lệnh. Người đã rời đi tân thủ địa điểm Liên Vân Sơn Mạch, bảng hệ thống đã phát triển, đánh dấu mô đủ lệ đã mở ra, đến đặc thù địa điểm có thể tiêu phí linh ẩn đánh dấu thu hoạch được khen thưởng. Lâm Thanh Sơn hơi nhíu mày, xem xét bảng. Phát hiện bảng quả nhiên phát sinh biến hóa. Tính danh: Lâm Thanh Sơn, chủng tộc: Hắc Tích Xà, nhất giai yêu thú, cảnh giới: cấp 81, điểm kinh nghiệm 1.110000000, thiên phú: không có thần thông, không có công pháp, không có thuật pháp, không có kỹ nghệ, không có vật phẩm, không có thế lực, không có thân phận, không có uy tín, không có truyền thuyết độ, không có đánh dấu. Đặc thu địa điểm có thể mở ra linh luận 96789812 39, chân quý bảng màn hình, nó có thể hoàn chỉnh ra sân cơ hội. Không nhiều 81 cấp. Lâm Thanh Sơn hồi tưởng lại chính mình tại Liên Vân Sơn mạch thời gian. Ngày đầu tiên đi phía nam đất chết đánh giết bác quái. Ngày thứ hai đi trong rừng đánh một chút hát ma cầu. Ngày thứ ba đi Bắc Sơn chân núi thu hoạch thảo quái. Ngày thứ tư đến phía tây quái thạch đắp bên trong đập nát mới vừa phục sinh tảng đá quái. Như thế lặp lại. Đây đều là Lâm Thanh Sơn đi tới cái này cái thế giới lúc phát hiện yếu nhất tinh quái. Bọn họ có một cái điểm giống nhau, chính là nhỏ yếu. Thi hành quyền đả Nam Sơn huyện dưỡng lão, chân đá Bắc Hải nhà trẻ tư tưởng tổng cương. Nhỏ yếu bất lực Lâm Thanh Sơn, chính là dựa vào những này càng thêm nhỏ yếu quỷ quái, một chút xíu lớn mạnh chính mình. Trọng yếu là Lâm Thanh Sơn hiểu được không thể tát áo bắt cá đạo lý, cho nên mỗi lần cũng sẽ không đối với mấy cái này tinh quái đuổi tận giết tuyệt, mà là lưu cho bọn hắn 3-4 ngày khôi phục thời gian. Để Lâm Thanh Sơn vui mừng là những này tinh quái gây giống tốc độ rất nhanh, cơ bản 4 ngày một cái tuần hoàn. Đây quả thực là tuyệt giai thăng cấp lựa chọn. Như thế lặp lại, không ngừng thu hoạch kinh nghiệm của bọn nó giá trị nổ cá nhất thời thoải mái, một mực nổ cá một mực thoải mái. Lâm Thanh Sơn minh bạch, nam nhân chính là muốn chịu được nhàm chán, chịu nổi dục hoặc, giết được tiểu quái. Lâm Thanh Sơn tại Liên Vân Sơn mạch trọn vẹn tu luyện 2 năm dưới mới ra tân thủ địa điểm. Loại này cách làm ưu điểm là ban đầu đẳng cấp cao, cơ sở chỉ số xuất sắc. Đương nhiên thiếu sót cũng rất rõ ràng. Đó chính là Lâm Thanh Sơn chỉ có đẳng cấp, những công pháp thuật pháp khác, thần thông thiên phú loại hình bởi vì không có tham dò cái này thế giới, cho nên cái gì cũng không có. Thậm chí liền chủng tộc vẫn là ban đầu chủng tộc, thường thường không có gì lạ hắc tích xả. Cho nên Lâm Thanh Sơn tại đánh giết tiểu quái lúc, dựa vào chỉ có 2 chiêu. Mãnh xả bơi bôi, tử vong triển nhiễu. Không có ra Liên Vân Sơn mạch phía trước, liền bảng đều chỉ có 3 hàng, tính danh, chủng tộc, cảnh giới. Ra tân thủ địa điểm về sau, bảng phát sinh thay đổi. Lâm Thanh Sơn mới biết được nguyên lai mình hệ thống vậy mà còn có thể đánh dấu, mà còn linh ẩn có lại có 10 con số. Lại nói cái này linh ẩn có tác dụng gì đâu? Lâm Thanh Sơn chỉ đem ý niệm đặt ở trên mặt linh ẩn một cột bên trên, lập tức liên quan tới linh ẩn giới thiệu liền đi ra. Linh ẩn càn khôn dựng sinh linh dục linh ẩn. Thu thập linh ẩn có thể thăng cấp tiên phú thần thông, công pháp thuật pháp, cũng có thể mở ra đánh dấu thu hoạch được như pháp khí, pháp bảo, phù lục, trận pháp cùng các loại linh vật loại hình đồ vật. Vạn vật sinh mà có linh. Nguyên lai là ta đánh tiểu quái để giành được đến. Cảnh giới 10 cấp luyện khí 11 2 cấp không trúc cơ 21 30 cấp kim đan 31 40 cấp nguyên anh 41 50 hóa thần 51 60 phá hư 61 70 kiếp pháp 70 80 đăng thiên nhân vật chính bởi vì không có công pháp tu luyện một mực cầu tại tân thủ thôn, cho nên không có từng cái cảnh giới thần diệu biểu hiện, là cái chỉ có đẳng cấp và chỉ số đồ trắng. Đương nhiên nhân vật chính bởi vì còn không có thăm dò thế giới, là không biết trở lên đẳng cấp quan hệ. Nhân vật chính sẽ hóa long, bất quá cái này sẽ quan hệ phía sau một đoạn kịch bản, đại khái hơn 10 vạn chữ tả hữu thời điểm, đại gia có thể từ xem nhìn. Chương 2 2 năm rưỡi phía trước, Lâm Thanh Sơn hắn vẫn là một cái vừa vặn muốn tốt nghiệp đại học sinh viên đại học. Liên tại ngày đó, Lâm Thanh Sơn sinh viên đại học ký túc xá bên trong chiếc điện thoại đang kết nối trò chuyện có người hét lớn một tiếng, "Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Liêu gia đệ nhân." Theo tiếng giống kết thúc, Lâm Thanh Sơn cũng cuối cùng thỏa mãn nhìn xem kết nối trò chuyện video bị cúp máy. Nguyên bản Lâm Thanh Sơn lấy một tay mát điểm Thanh Hải giao được đến Thanh Hải giao lao đại Trương Thi Liêu tán thành. Trương Thi Liêu trong mắt càng là tràn đầy đối thiên tài hậu bối thưởng thức. Nhưng làm Lâm Thanh Sơn nói xong chính mình sắp tốt nghiệp đại học thời điểm, trên màn hình điện thoại xuất hiện đầy màn hình đáng tiếc. Thanh Hải Giao lão đại Trương Thi Nghiêu càng là lắc đầu liên tục. Tay cứng, mặt nét, hắn quả thực đã đem Thanh Hải Giao cho hiểu thấu đáo. Là cái cao thủ. Trực tiếp tuyển chọn. Không được, hắn có bản khoa án cũ. Cái gì? Bản khoa án cũ có thể là lớn chỗ bẩn A. Tiểu tử này Thanh Hải Giao tiếp cận mát điểm A, lại có bản khoa án cũ. Quá đáng tiếc. Có hay không rất khoa chứng minh. Còn có thể bổ túc một chút. Thực tế không được liền học lên từ trung cấp lên cao đẳng A, tiểu tử. Thu nhận không được. Nếu không ngươi đi ngày mai đợt tuyển mùa xuân của Vũ tướng quân đi. Cuối cùng, tiếc nuối rút lui Lâm Thanh Sơn cho Trương Thi Nghiêu cứ vậy mà làm một pha đặc sắc, Vũ tướng quân đã bay. Trương Thi Nghiêu giận dữ, lớn tiếng quát chói tai. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Nghiêu gia đệ nhân. Lâm Thanh Sơn cũng cuối cùng kết thúc lần này vui sướng liền mạch. Sau đó, vẫn chưa thỏa mãn Lâm Thanh Sơn ba một cái nằm lại trên giường bắt đầu quét TikTok. Ai nguyện vọng một không có tuyển chọn, lần sau đợt tuyển mùa xuân của Vũ tướng quân tiếp tục tham gia, ấy hắc hắc. Xem trước một chút xuân chiêu để mục đi. Núi không tại cao. Quét xong một bộ xuân chiêu bài thi Lâm Thanh Sơn có chút nhức đầu. Tiện tay một điểm, không nghĩ tới xuất hiện một khoản tiên hiệp trò chơi quảng cáo. Lâm Thanh Sơn đang muốn điểm hủy bỏ, không ngờ tay run một cái. Phát động giao diện mẹ chuyển. Trò chơi bắt đầu tự động tải. Lâm Thanh Sơn không nghĩ tới. Cái này sẽ là một cái mở ra tội ác cửa lớn. Trò chơi mở ra thời điểm. Chỉ thấy một trận bạch quang chói mắt. Lại mở mắt ra lúc, hắn phát hiện chính mình đã đi tới một cái thế giới xa lạ. Hơn nữa còn là xuyên qua thành một đầu nhất gia yêu thú. Hắn cứ như vậy như nước trong veo xuyên qua. Hùng hai tử cạo xe sang trọng. Hố cha chính là Lâm Thanh Sơn căn bản không có chơi qua cái này trò chơi. Đến tiếp sau kịch bản phát triển địa điểm nhân vật gì đó, Lâm Thanh Sơn không có chút nào biết. Trọng yếu nhất chính là trong thế giới này, thần tiên đạo pháp, yêu ma quỷ quái, trong trò chơi những này thiết lập toàn bộ đều thành chân thật tồn tại. Mà nguyên bản thao túng giả lập yêu thú Lâm Thanh Sơn cũng biến thành sẽ đau sẽ chết thân thể máu thịt. Lâm Thanh Sơn tâm thái lập tức bị mở bung ra. Trong trò chơi chết cũng có thể phục sinh. Lâm Thanh Sơn không chỉ một lần suy nghĩ qua thông qua bản thân kết thúc cuộc nháo kịch này. Có thể bởi vì cái gọi là thử xem liền tại thế. Lâm Thanh Sơn cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Ngăn cách màn hình máy tính, đại sát tứ phương, ai cũng có thể. Thế nhưng, quả thật đi tới cái này thế giới, sẽ chỉ làm người cảm giác nhức cả trứng. Lâm Thanh Sơn lúc ấy trong đầu cũng chỉ có một cái ý nghĩ, cười sống sót. Ai, Lâm Thanh Sơn than nhẹ một tiếng. Quả nhiên, bởi vì cấp bậc của ta càng ngày càng cao, quốc quái thạch đầu tình trở cung cấp kinh nghiệm càng ngày càng ít. Vừa bắt đầu, một con quốc quái liền có thể để ta thăng một cấp. Bây giờ lần này thăng cấp vậy mà hoa ta dòng dã thời gian 3 tháng. Quả nhiên không thể đợi thêm nữa, lần tiếp theo thăng cấp không biết muốn chờ đến lúc nào. Mặc dù tại Liên Vân Sơn mạch thăng cấp rất chậm chạp, nhưng lại thắng tại an toàn. Lâm Thanh Sơn mới ra Liên Vân Sơn mạch, liền gặp Thanh Hoa nương nương. Mang theo hiếu kỳ cùng thần trương, Lâm Thanh Sơn cuối cùng đi ra Tân Thủ thôn. Cái này thế giới thực sự là quá nguy hiểm. Yêu vật, lệ quỷ, ma đầu, quái vật, các loại tà ma tràn ngập phiến thiên địa này, quả thực chính là nguy cơ từ phía. Muốn tìm tới điểm kinh nghiệm cao quái, vậy liền nhất định sẽ gặp phải càng lớn nguy hiểm. Mặc dù ta không rõ ràng ta thực lực làm sao, thế nhưng 81 cấp hẳn là cũng có thể rất tốt vượt qua tân thủ kỳ. Ổn thỏa lý do, trước hết đi theo cái này mèo trắng thăm dò một chút tình huống xung quanh đi. Lâm Thanh Sơn giờ phút này liền tại cái này Thúy Vân núi bên trong một mảnh hồ nước phía trước. Hắn bị Thanh Hoa nương nương lĩnh được nơi đây. Nói thật, Lâm Thanh Sơn còn phải cảm ơn cái này mèo con. Đây là một cái đặc thù địa điểm, có thể làm cho hắn đánh dấu thu hoạch được khen thưởng. Lâm Thanh Sơn chỉ thích như vậy đơn giản lại vẹn vẹn khen thưởng cơ chế. Có hay không tiêu hao 1000 linh ẩn đánh dấu. Dẹt kính nguyện hồ, đánh dấu 1, chúc mừng ngươi thu hoạch được thất phẩm đan dược thái âm hóa hình đan giới thiệu. Thái âm hóa hình đan chính là thời kỳ thượng cổ thái âm chân quân tại cây nguyệt quế bên dưới, lấy nguyệt hoa chi tinh, tập tiên linh chi khí, lấy bí pháp luyện chế mà thành. Đan này ẩn chứa thái âm chi lực, có thể trợ yêu loại thoát thai hóa cốt, hóa thành nhân hình, rút đi thú vật thân thể ràng buộc, bước lên tu tiên chính đạo. Nhưng thái âm chân quân quy ẩn về sau, đan này phương pháp luyện chế thất truyền tại thế, tồn thế đan càng thêm thưa thớt, vô cùng chân quý. Đánh giá, tập hợp ánh trăng linh vận, thành hóa hình kỳ công cái này kính nguyệt hồ ở trong đêm, vốn là người chơi đến trung hậu kỳ thu thập được đầy đủ linh ẩn phía sau trở về đánh dấu thu hoạch được khen thưởng địa phương. Bất quá, bởi vì Lâm Thanh Sơn lẳng lơ thao tác, cứ thế mà quét đến 81 cấp mới rời núi. Dẫn đến hắn lập tức liền có thể nhận lấy đến thất phẩm đan dược thái âm hóa hình đan dạng này cực phẩm đan dược. Kính nguyệt hồ phía trước, Lâm Thanh Sơn toàn bộ rắn cứng đờ. Thái âm hóa hình đan. Còn chưa chờ Lâm Thanh Sơn từ mừng rỡ bên trong kịp phản ứng, thái âm hóa hình đan đã tăng thêm tiến vào bảng thanh vật phẩm bên trong. Vật phẩm, thái âm hóa hình đan Lâm Thanh Sơn từ khi hồn xuyên dị giới trở thành sơn dã bên trong một đầu mãng xà, gần như muốn thích ứng không có tay không có chân thời gian. Bây giờ có cơ hội một lần nữa thu hoạch được tay chân, hắn làm sao có thể không vui sướng. Hắn không kịp chờ đợi phải đem thanh vật phẩm bên trong thái âm hóa hình đan lấy ra. Một cái nuốt vào. Cái này đan dược lực mạnh, liền phương này thế giới tu vi cao cường chân nhân chân quân cũng không dám tùy tiện ướt. Có thể là Lâm Thanh Sơn chẳng qua là cảm thấy phần bụng hơi nóng mà thôi. Ân, là hoa quế khẩu vị, hương vị cũng không tệ lắm. Nguyên bản ở một bên trong hồ nước bắt cá Thanh Hoa nương nương cảm giác được cái gì, vì vậy quay đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Mèo con một mặt mở mịt. A, trời muốn mưa. Một cỗ mát mẻ khí tức từ đan điền tuôn ra, cấp tốc lan tràn đến Lâm Thanh Sơn toàn thân. Ngay sau đó, xương cốt phát ra ken két tiếng vang, vảy rắn bắt đầu rơi, một tầng tia sáng bao phủ thân thể của hắn. Chỉ thấy Lâm Thanh Sơn thân thể không ngừng lóe ra tia sáng kỳ dị, tia sáng bên trong hình như có phủ văn lưu chuyển. Đúng lúc này một đạo sấm sét màu tím thẳng tắp hướng về Lâm Thanh Sơn đánh xuống, cái tia lôi điện ẩn chứa vô tận uy áp, phản phất muốn đem mảnh rừng núi này đều hóa thành cho tàn. Nhưng mà lôi điện đánh trúng Lâm Thanh Sơn ngay mắt. Hả? Lâm Thanh Sơn chỉ cảm thấy có chút tê dại. Thiên lôi phạt thể. Vậy mà như thế mềm mại không còn chút sức lực nào. Tựa hồ dạng này bình tĩnh phản ứng, chọc giận trên trời lôi đỉnh. Về sau mặt khác tám đạo lôi tiếp thay đổi đến đặc biệt hung mãnh. Đạo thứ hai càng thô thiên lôi rơi xuống. Lân phiến hơi bẩn. Đạo thứ năm càng thêm thô bạo thiên lôi rơi xuống. Ngửa ra, cầu đánh. Đạo thứ bảy cuồng bạo thiên lôi rơi xuống. Làm đúng đây. Dùng sức điểm. Đạo thứ chín cuồng bạo đến cực điểm thiên lôi rơi xuống. Ừm. Cuối cùng có cảm giác. Có loại mùa đông đưa tay sờ cánh cửa đụng phải tĩnh điện giống như xúc cảm. Sau đó, mây đen dần dần tiêu tán, nhục nhã rút lui. Thanh Hoa nương nương nhìn trợn mắt há hốc mồm, nó cẩn thận từng ly từng tí tới gần, chỉ thấy Lâm Thanh Sơn đã hóa thành nhân hình. Thấy xa nó dáng người cao to, tuấn giật xuất trần. Lại tới gần chút, nhìn thấy nó tuấn lãng mặt mày ngũ quan, nhìn quanh ở giữa ánh mắt lấp lánh, quả nhiên là một bộ không nhiễm tục trần tướng mạo tốt. Lâm Thanh Sơn bước nhẹ nhàng bộ pháp đi tới kính nguyệt hồ hồ nước phía trước. Hồ nước trong veo đem dung mạo của hắn in tại trên mặt nước. Ha ha, thật sự là một tấm xoáy tuyệt nhân cũng chính là mặt, quả thực cùng ta kiếp trước thịnh thế dung nhan bất phân cao thấp. Lâm Thanh Sơn cười đến hết sức hài lòng. Cái này thái âm chân quân cho hóa hình đan dược thật là đủ sức lực, chính mình chơi game bóp mặt cũng không dám bóp thế nào. Chậm rãi tới gần Lâm Thanh Sơn, mèo con cũng đã trợn mắt há hốc mồm. Ngươi là đại hắc xà Thanh Sơn. Thanh Hoa nương nương do dự tới gần Lâm Thanh Sơn. Cái mũi nhỏ tinh tế phân biệt lên trước mắt người trên thân vô cùng quen thuộc hắc xà mùi, nghi hoặc mà hỏi thăm. A mu tên đông bắc, a mu tên đông nam, a mu tên đông bắc, a mu tên đông nam. Giơ tay hái trăng sao, thế gian chẳng có yêu nào như ta. Không sai, ta là Thanh Sơn. Chân đạp âm dương định càn khôn, hoang cổ yêu đế ta là tôn mèo con mắt chừng đến chỗ biên, đầy mặt hiếu kỳ. Ngươi làm sao thay đổi? Lâm Thanh Sơn một mặt đắc ý, thuận miệng địa chuyện nói. Tối tăm bên trong ta phát giác một tia thiên đạo cảm ngộ, vì vậy ta liền gắng gượng chống đỡ lôi kiếp thành tiểu hóa hình thân thể. Thanh Hoa nương nương không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, ngay nháy mắt, hình như rất lợi hại bộ dạng. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn vừa rồi đạo kia thiên lôi uy lực bao lớn. Đảo mắt một vòng xung quanh, chỉ thấy xung quanh cây cối bị thiên lôi bổ đến cháy đen một mảnh, có thậm chí từ trong nước gãy, ầm vang ngã xuống đất, cành lá thiêu đốt, toát ra quần quần khói đặc. Trên đất đá bị nổ ra hố sâu to lớn, cắt đá vẩy ra, một mảnh hỗn độn. Lâm Thanh Sơn chỉ cảm thấy tự thân hình như có biến hóa gì, vì vậy đem bảng mở ra nhìn lên. Nuốt vào thái âm hóa hình đan về sau, thái âm chi lực tại trong cơ thể của ngươi ngưng tụ chư âm chính quả, đều là từ thái âm huyền hoa rơi xuống dòng nước bính tí. Ngươi đã lĩnh hội ngũ phẩm thần thông kính nguyệt, tứ phẩm thần thông ngự thủy, lục phẩm thuật pháp thái âm huyền quang tính danh Lâm Thanh Sơn, chủng tộc hắc tích xà, nhất giai yêu thú, cảnh giới cấp 81, điểm kinh nghiệm 5.000.110000000, thiên phú thái âm sơ giai, thần thông kính nguyệt, nhập môn ngự thủy, nhập môn 5.000 kinh nghiệm mới thần thông cùng thuật pháp. Lâm Thanh Sơn tâm tình thật tốt, quyết định tiếp tục cùng mèo trắng thổi phồng.
Cách A mũi tên đông bắc, A mũi tên đông nam, A mũi tên đông bắc. Không phải bạn người không được một thiên tài yêu loại, có thể làm không được đất bằng hóa hình vượt qua thiên kiếp. Thiên tài là có ý gì? Lâm Thanh Sơn trải qua mèo trắng cái này hỏi một chút, cũng là nhất thời cứng đờ. Ngốc ha ha, chính là thiên phú cực cao, thông minh tuyệt luân yêu. Lâm Thanh Sơn tỉnh táo lại, cười giải thích nói. Mèo trắng nháy nháy mắt, cái hiểu cái không gật gật đầu. Cái kia Thanh Hoa nương nương tính toán thiên tài sao? Lâm Thanh Sơn tại mèo trắng tràn đầy trí tuệ nghi vấn bên trong, trên mặt nụ cười cứng đờ. Hắn nhìn xem vậy đối với tràn đầy trong suốt chất phát mắt to như trung đồng, vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào trả lời. Ngậy. Thanh Hoa nương nương đương nhiên là một người một mèo, liền như thế mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trong chốc lát, Lâm Thanh Sơn dư quang trông được đến Kính Nguyệt Hồ bên bờ không ít bị Thanh Hoa nương nương nắm lên cá nhỏ. Thanh Hoa nương nương đương nhiên cũng là thiên tài, bắt cá thiên tài. Thanh Hoa nương nương đối ngươi độ thiện cảm 80. Thanh Hoa nương nương nghe xong, quả nhiên vui vẻ. Đương nhiên, Thanh Hoa nương nương có thể là bắt cá cao thủ, một chảo liền có thể vớt lên đến một đầu cá nhỏ đây. Thanh Hoa nương nương mời ngươi ăn cá nhỏ. Chương 03, bắt cá không phải như vậy bắt, ngươi còn có thể biến trở về tới sao? Đối mặt Thanh Hoa nương nương nghi vấn. Đương nhiên. Chân trụi thân thể Lâm Thanh Sơn trong mắt tinh quang lóe lên, quanh thân nổi lên một trận quang mang. Tia sáng bên trong, Lâm Thanh Sơn thân hình dần dần phát sinh biến hóa. Không bao lâu, lại hóa thành đầu kia uy phong lẫm liệt đại hắc mãng xà. Thanh Hoa nương nương nhìn trận mắt hốt hoồm, thật lợi hại. Thanh Hoa nương nương lúc nào cũng có thể biến thành bộ dạng này. Lâm Thanh Sơn khẽ mỉm cười, siêng năng tu hành, cơ duyên đến lúc đó, tự có thể hóa hình. Thanh Hoa nương nương ngậm lên bên hồ trên bờ một đầu cá nhỏ nuốt xuống bụng bên trong. Tu hành là cái gì đây? Lâm Thanh Sơn nhất thời nghẹn lời. Đúng á, tu hành là cái gì đây? Lâm Thanh Sơn tu hành ngay cả khi ngủ, ăn cơm, rời giường, đánh tiểu quái. Hắn chỗ nào có thể biết rõ trong thế giới này làm sao đứng đắn tu hành đâu? Lâm Thanh Sơn lẩm bẩm một hồi. Vì vậy hắn lại dựa vào kiếp trước liên quan tới trò chơi thiết lập nội dung soạn bậy nói, tu hành. Ân. Chính là hấp thu thiên địa linh khí, rèn luyện tự thân. Thanh Hoa nương nương cái hiểu cái không chừng mắt nhìn, ở bên hồ dạo bước. Vậy làm sao hấp thu thiên địa linh khí đâu? Ngạch. Thiên địa linh khí nha. Cái này sao? Cần tĩnh tâm ngưng thần, cảm thụ giữa thiên địa cố kia lực lượng vô hình, sau đó đem nó dẫn vào trong cơ thể, du đầu chu thiên kinh mạch. Đúng. Không sai, chính là như vậy. Thanh Hoa nương nương nghiêng đầu, một mặt mê man, chu thiên kinh mạch lại là cái gì? Chu thiên kinh mạch. Chu thiên kinh mạch a. Cái này không trọng yếu, tóm lại Thanh Hoa nương nương ngươi trước thử một chút hấp thu linh khí đi. Lâm Thanh Sơn cũng là sợ chính mình trong bụng lại nhả không ra cái gì hoa quả khô, đội vàng thúc giục Thanh Hoa nương nương thử một chút tu luyện như thế nào. Đúng, hít sâu, bình tâm tĩnh khí, dẫn khí nhập thể. Thanh Hoa nương nương theo lời hít sâu, có thể nửa ngày đi qua, lại không thu được gì, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lâm Thanh Sơn, hình như không được à? A mũi tên đông nam, A mũi tên đông bắc. Thanh Hoa nương nương, ngươi nếu biết rõ tu hành là mài nước công pháp, ngươi mới tu luyện bao lâu nha? Chỉ có ngần ấy thời gian tu hành là không có hiệu quả. Ngươi muốn? Lâm Thanh Sơn lời còn chưa nói hết, mèo con đã đối tu hành mất đi hào hứng. Cái kia Thanh Hoa nương nương không tu hành không bằng bắt cá nhỏ. Thanh Hoa nương nương nói xong liền lại chạy đi bên hồ bắt cá nhỏ đi. Lâm Thanh Sơn cũng là thở dài một hơi, nghĩ thầm cuối cùng đem cái này tiểu cô nãi nãi cho đổi đi. Sau đó hắn liền bắt đầu nghiên cứu mới thu hoạch được thần thông tiên phú và thuật pháp. Thái âm cái này tiên phú có thể khiến người sở hữu nhạy bén với âm khí và giỏi điều khiển nó, ban đêm thực lực tăng nhiều, âm pháp uy cường hao tổn giảm, hiệu quả lâu dài, dưỡng hồn bền bỉ, có thể dẫn yếu âm linh giúp mình, có thể tập hợp âm khí cho mình dùng, tại âm thịnh chỗ tu luyện nhân bảo. Kính nguyệt cái này thần thông có thể dùng người sở hữu ánh nguyệt thành kính, huyễn cảnh hoặc địch, vận trang lực lượng, tăng mình uy thế, ánh trăng hộ thể, ngăn địch tổn thương xâm nhập. Ngự thủy cái này thần thông có thể để cho người sở hữu không thủy như cánh tay, tập hợp nước thành lưỡi đao, dẫn nước làm vẫn, ngự thủy mà đi, biến hóa vô tận. Thái âm huyền quang cái này thuật pháp có thể làm người thi triển dẫn thái âm năng lực, ngưng tụ huyền quang là lưỡi đao, phá tà chu ác, huyền quang hộ thể, ngăn địch tập kích quấy rối, nhờ ẩn độn, nạp tung vô hình. Thì ra là vậy, thì ra là vậy, thì ra là thế. Thừa dịp Thanh Hoa nương nương ở bên hồ bắt trong nước cá nhỏ lúc, Lâm Thanh Sơn thay nhau thi triển thần thông thuật pháp, trước vận chuyển thái âm tiên phú, quanh thân âm khí quấn, hai mắt lóe ra u quang, Lâm Thanh Sơn nháy mắt liền đối âm khí xung quanh ba động như lòng bàn tay. Ngay sau đó, thi triển ra Kính Nguyệt thần thông, một vầng minh nguyệt tại đỉnh đầu hắn chiếu rọi mà ra, tia sáng hóa thành vô số huyết kính, thư thực khó phân. Sau đó, hai tay của hắn vũ động, ngự thủy thần thông phát động, xung quanh một toa hồ nước bị hắn điều khiển đến bốc lên, từng trôi dài hai, ba thước dài nhỏ thủy nhận ngưng tụ nước nổi lên, lại hóa thành tinh xảo nhỏ bé thủy thuẫn vờn quanh quanh thân. Cuối cùng, thái âm huyền quang thuật pháp thi triển, một vệt huyền quang từ hắn trong tay nở rộ, hóa thành lăng lệ quang nhận. Một phen diễn luyện xuống, Lâm Thanh Sơn đối với mấy cái này thần thông thuật pháp có đại khái hiểu rõ. Mà cách đó không xa Thanh Hoa nương nương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, liền trong miệng ngậm cá nhỏ đều kém chút rơi. Ngươi đang làm cái gì, đại hắc xà? Ta, ngạch, tại luyện tập bắt cá. Lâm Thanh Sơn dứt lời, ánh mắt khóa chặt trong hồ một đám cá bơi. Dựa vào đối thần thông ngự thủy cơ sở nắm giữ, một chi thủy tiễn tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ mà thành. Cổ tay rung lên, thủy tiễn tựa như tia chớp bắn ra, thẳng tắp chui xuống nước. Nháy mắt, một đầu màu mỡ cá lớn bị thủy tiễn đánh trúng, lật lên trắng cái bụng nổi lên mặt nước. Con cá lớn này có thể so với Thanh Hoa nương nương bình thường bắt cá nhỏ lớn hơn. Thanh Hoa nương nương con mắt chừng đến căng tròn. Bắt cá không phải như vậy bắt, là dạng này bắt. Thanh Hoa nương nương vì hồ nắn, đích thân làm mẫu. Nó ngồi xổm tại hồ nước bên cạnh, nhìn chằm chằm mặt nước, đột nhiên vung lên móng vuốt, một đầu cá nhỏ liền bị nó cầm ra mặt nước.
Chương 04, xanh đậm, thêm điểm. Lâm Thanh Sơn bảo trì thân thể ngồi xếp bằng kính nguyệt hồ một bên.
Thần thông đều là nhập môn cấp bậc, thiên phú cũng là sơ giai.
Không được, quá không có cảm giác an toàn.
Xanh đậm, thêm điểm. Có hay không tiêu hao 50 linh ẩn đem thiên phú thái âm sơ giai tăng lên đến trung giai?
Dẹ có hay không tiêu hao 500 linh ẩn đem thiên phú thái âm trung giai tăng lên đến cao giai?
Dẹ có hay không tiêu hao 40 linh ẩn đem thần thông ngự thủy nhập môn tăng lên đến tiểu thành?
Dẹ có hay không tiêu hao 400 linh ẩn đem thần thông ngự thủy tiểu thành tăng lên đến đại thành?
Dẹ có hay không tiêu hao 4000 linh ẩn đem thần thông ngự thủy đại thành tăng lên đến viên mãn?
Dẹ có hay không
6000 linh ẩn
thuật pháp thái âm huyền quang
viên mãn?
Dẹt có hay không
5000 linh ẩn
thần thông kính nguyệt
viên mãn?
Dẹt.
Tất nhiên người đã ở cái này quái lực loạn thần, có tiên pháp yêu thuật thế giới,
học được tự vệ là nhất định phải.
Ai biết ngày nào có thể hay không có yêu ma cường đại để mắt tới chính mình, lại hoặc là trong lúc vô tình cuốn vào cái gì tiên môn tranh đấu bên trong, đem thần thông ngự thủy tăng lên đến viên mãn phía sau.
Lâm Thanh Sơn đối nước cảm thụ thay đổi đến cực kỳ mất cảm.
Trong hồ nước nhỏ xíu linh lực ba động, tại cảm giác của hắn bên trong như nhu hòa gió nhẹ lướt qua.
Chậm rãi tới gần hồ nước, hai tay nhẹ nhàng thò vào trong nước, hai mắt nhắm lại, tính toán cùng trong hồ nước linh lực thành lập càng chặt chẽ hơn liên hệ.
Dần dần, hắn cảm giác được trong hồ thủy linh lực giống như vui sướng con cá, theo cánh tay của hắn liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể.
Lâm Thanh Sơn thân thể tỏa ra nhàn nhạt lang quang, xung quanh hơi nước cũng bắt đầu vây quanh hắn xoay quanh.
Lúc này, mèo trắng đi tới Lâm Thanh Sơn trước mặt.
Thanh Hoa nương nương phải đi về,
ngươi muốn trở về chỗ nào?
Một cái miếu hoang nhỏ.
Miếu hoang?
Ân, đó là Thanh Hoa nương nương nhà.
Ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về đi.
Ngươi cũng muốn đi sao? Ngươi không thích nơi này sao?
Nơi này có thật nhiều cá nhỏ, đương nhiên đại hắc xà ngươi có thể bắt đến cá lớn.
Gọi ta Thanh Sơn, đừng gọi ta đại hắc xà, ta không thích một mực ở tại một chỗ, thích nhìn xung quanh.
Thanh Hoa nương nương nháy nháy mắt, tốt ta, Thanh Sơn đại hắc xà, vậy chúng ta cùng đi đi.
Lâm Thanh Sơn mặc dù có thể hóa hình thành người thần, thế nhưng thân thể tại sơn giã bên trong cũng không tốt hoạt động.
Vì vậy hắn biến trở về hắc tích xà hình thái, đi theo mèo trắng sau lưng.
Thúy Vân Sơn, sở dĩ kêu Thúy Vân Sơn, là vì trên núi như mây Thúy Diệp đem ngọn núi này che đậy.
Nghe đồn cổ quốc Ngu triều liền đã từng thành lập cùng hủy diệt tại cái này tòa tĩnh mịch núi rừng bên trong.
Thúy Vân Sơn bên trong có một đầu khá lớn con đường, được mở mang đi ra, bách mục đứng ở hai bên, thuận tiện xe ngựa thông hành.
Đạo này truyền thuyết là Ngu triều mở thông hướng mặt khác châu đất con đạo,
bị hậu nhân gọi là Thúy Vân hành lang.
Trên bầu trời xanh lam phiêu đã tốt hơn một chút mây tích, mặt trời phơi đầu người ra nóng bỏng.
Không biết có phải hay không là bởi vì ánh mặt trời nóng bỏng, giữa hè ve kêu âm so đầu hạ khàn khàn một chút.
Một người mặc áo xanh đạo sĩ trang phục, đeo lấy tay nải người chính đi tại nơi đây trên đường.
Hắn kêu hạ cảnh thần, chính cất bước, ngẩng đầu nhìn lại.
Nơi đây chính là Thúy Vân hành lang.
Thúy Vân hành lang nối thẳng Quan Trung Bình Nguyên lại trải qua Trung Châu.
Hà Cảnh Thần mục đích chuyến đi này là Thiên Nam Châu.
Đi hơn mấy tháng thời gian, cuối cùng đi tới cái này đầu nổi tiếng đại đạo phía trước.
Còn phải tiếp tục đi.
Không có mấy bước, Hà Cảnh Thần liền bước lên Thúy Vân hành lang.
Dưới chân xúc cảm thay đổi đến kiên cố.
Liệt dương ánh nắng cũng bị cành lá rậm rạp che đi hơn phân nửa.
Thúy Vân hành lang rộng rãi bằng thẳng, hai bên thậm chí có xây ngăn ngựa tường, cấu kết Thiên Châu cùng Quan Trung Bình Nguyên, có thể nói là trong thế giới này đường cao tốc cũng không đủ. Chỉ là mấy trăm năm gian nan vất vả phơi nắng không ngừng, để nó thay đổi đến có chút lọt vào trong tầm mắt rách nát.
Trên đường lúc thì có xe ngựa thương đội trải qua, lúc thì cũng có con la người quân vác xuất hiện.
Gặp nhau lúc, song phương tiểu gì cũng sẽ lẫn nhau dò xét, nhưng lại rất nhanh thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến lên.
Trên đường phong cảnh nhưng thật ra là rất đẹp.
Thế nhưng Hà Cảnh Thần phát hiện trên đường người quân vác luôn là không dành bận tâm.
Bọn họ có gầy, có cường tráng, có đâm trúc mộc trượng, dù sao đều có nhìn qua khó có thể chịu đựng hàng hóa.
Cũng có người gọi bọn họ phu gánh núi.
Cũng thế,
Hà Cảnh Thần đi qua bọn họ lúc tiểu gì cũng sẽ suy tư.
Dù có tất cả tuyệt sắc, cũng không dành thưởng thức, bởi vì bọn họ trên lưng cái gùi so Thái Sơn còn nặng.
Đây là sinh hoạt trọng lượng.
Liệt dương khó nhịn, nơi đây còn tốt có cổ bách vì bọn họ giả ấm.
Những này cổ bách là không cho phép chặt cây.
Lịch đại các đời đều sẽ có luật pháp bảo vệ trên quan đạo hộ đạo cây.
Chỉ bất quá cái này quy củ tại hòa bình niên đại xem như là dùng thích hợp.
Nếu là luật thế, luật pháp sụp đổ, những này cổ bách cũng khó thoát vận rủi.
Hà Cảnh Thần nhìn qua những này che trời cổ bách, trong lòng đùi ngùi mãi thôi.
Lại lúc ngẩng đầu, chỉ thấy trên trời mấy đám mây không biết lúc nào tụ tập, tạo thành một lớn đóa dày mây tích, che đậy sát trời.
Đây là muốn trời mưa.
Quả nhiên, Hà Cảnh Thần còn không có đi bao xa, nước mưa cũng đã chút xuống xuống.
Nặng nghề màn mưa bầu ngôi giữa không rõ thiên địa, tất cả hóa thành hỗn độn.
Hà Cảnh Thần trốn dưới tàng cây, lựa chọn đi trở về một đoạn đường.
Phía sau nửa dặm chỗ có một chỗ dịch đỉnh khách xá.
Đi đến đỉnh bỏ phía trước, mưa vừa vặn xuống đến lớn nhất.
May mắn Hà Cảnh Thần không có ẩm ướt bao nhiêu y phục.
Đỉnh bỏ phía trước mang theo nhãn hiệu là Ban Trà.
Trên mặt đất có đã từng đốt quá mức than đen vết tích.
Mưa rất lớn.
Trong lúc nhất thời đã là khắp thế giới xuyên rừng đánh lá âm thanh.
Trên đất mùi tanh đập vào mặt.
Trong núi ve âm thanh đã biến mất, chỉ để lại tiếng mưa rơi.
Lốp buốt, tí tách tí tách.
Hà Cảnh Thần hướng đi ốc xá nơi hẻo lánh tuổi khô, liếc nhìn trên mặt đất lạnh buốt hỏa thiêu bếp.
Từng có người tại chỗ này qua đêm.
Chắc hẳn là người trong giang hồ.
Mưa rơi vạn vật sinh.
Hà Cảnh Thần nhặt chút tuổi khô, chất thành một đống.
Hắn chỉ là vô căn cứ đưa ra, chỉ vào đống lửa, khẽ đọc một tiếng.
Hỏa.
lập tức rơm tủi bên trong vang lên một trận trong vang. Cành cạch. Tủi bên trong đột nhiên sáng lên một trận hỏa diễm. Nhìn xem cùng bình thường hỏa diễm không có khác gì. Hà Cảnh Thần nhưng là đắc ý cười. Hỏa đốt lên nhiệt độ chuyển đến Hà Cảnh Thần trên thân. Hắn từ trong ngực lấy ra một phần sắc xây tơ lụa văn thư, trong miệng lẩm bẩm nói, Thanh Viễn huyện vẫn còn rất xa đâu. Chương 5, trong núi có quỷ, thượng, Hà Cảnh Thần mặc một thân áo xanh đạo bào đứng tại đỉnh bỏ đi ngóng nhìn mưa sắc. Hắn không khỏi thở dài một hơi. Tu đạo tu tiên, khó như lên trời. Hà Cảnh Thần niên kỷ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, không sai biệt lắm 40 tuổi niên kỷ. Từ trong ngực lấy thêm ra một phần dùng cứng rắn bằng da làm độ điệp, đem nó tinh tế ma sát, trong lòng suy nghĩ tung bay. Cái này độ điệp là Hà Cảnh Thần thân phận đạo sĩ chứng minh, đánh dấu đại giận vương triều quan phương văn thư ấn giám. Lần này rời núi mang theo độ điệp cùng sắc kiến văn thư chính là vì tại Thanh Viễn huyện thành lập một tòa đạo quán, truyền bá đạo pháp. Nhưng mà, hắn giờ phút này nhìn qua cái này đầy trời màn mưa, nhưng trong lòng có chút mê man. Trung quy là thiên tư ngu dốt, chỉ tu đến tiên pháp gia lông. Trước đây thật lâu, thân là cô nhi Hà Cảnh Thần bị đi xa thành tiêu quan đạo trưởng xem xuất thân cố linh căn, liền bị mang về trong núi tu hành. 3-40 năm trôi qua, cùng nhau nhập môn các sư minh đệ đều là đã có sở thành liền, duy chỉ có hắn tiến triển chậm chạp. Có lẽ, đây chính là số mệnh của ta. Hà Cảnh Thần than nhẹ một tiếng, đi lên phía trước ra một bước. Mưa bụi bay xuống tại đầu vai của hắn, làm ướt đạo bào của hắn. Trong quan hơn 10 năm tu hành, sư phụ cùng chúng đồng môn sớm đã cùng Hà Cảnh Thần kết xuống thâm hậu tình nghĩa. Nhưng là lại không đành lòng nói thẳng hắn con đường tu hành đã lại không tồn vào khả năng, lưu lại thương tâm. Có thể Hà Cảnh Thần lại không muốn tiếp tục ở tại trong quan. Một cái lại không thể tu hành phế vật, không sớm thì muộn sẽ trở thành thành tiêu quan vương hữu, vì những thứ khác tiên môn trò cười. Không muốn nhục trong môn thanh danh, Hà Cảnh Thần không để ý mọi người khuyên can rời đi thành tiêu môn. Sớm đã nhìn ra ngoài ý đã quyết sư phụ vì hắn mời tới một phần đại giận vương triều sắc kiến văn thư. Hắn có thể bằng vào cái này một phần vương triều sắc kiến văn thư tại chính mình yêu thích địa phương kiến thiết một tòa đạo quán, lấy độ quãng đời còn lại. Nên đi chỗ nào đâu? Vẫn là về nhà tốt. Có thể quê quán đã không có người sẽ nhận ra hắn, nhưng trong này là hắn duy nhất quen thuộc địa phương. Không biết qua bao lâu, mơ hồ có tiếng vó ngựa chuyển đến. Hà Cảnh Thần đưa ánh mắt từ trên đống lửa rời đi, quay đầu nhìn hướng chính mình đến phương hướng. Đêm mưa bên trong, có một đội thương khách đội mưa chạy đến. Mấy xe con la mang bao lớn bao nhỏ trà hàng, mười mấy người, trong đó còn có hai cái cao tráng phiêu khách, vì đó hộ tống. Xem ra là từ đằng xa đến nhân mã. Đi quan đạo sát thực sẽ an toàn chút. Dần dần, nói chuyện chuyển đến đình bỏ bên trong. Mưa lớn, đi không được, đằng trước có cái đình nhà, tối nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay lộ trình không có đủ, lại đi một đoạn đường. Đi qua nơi này, đằng trước cũng không biết còn có hay không chỗ tránh mưa, huống hồ cái này mưa còn không biết muốn bên dưới bao lâu đây. Cái kia cái đình bên trong có ánh lửa, có người. Hà Cảnh Thần liền như vậy ngồi. Cô tịch đêm mưa, thay đổi đến không tại yên tĩnh. Đến hơn 10 cái người cơ bản đều là trung niên hình dạng, chỉ có trong đó mấy người trẻ tuổi mà thôi, đoán chừng là học đồ loại hình. Hai cái tiêu cao tráng tiêu sư rất tốt phân biệt, một người xứng đao, một người cầm kiếm. Bọn họ mặc đồng dạng màu nâu đậm trang phục, vải áo thật dày chịu mài mòn. Cổ áo cùng ống tay áo đều khảm một vòng tinh mịn màu đen đường vân, lộ ra tinh xảo mà không mất cường tráng. Trên quần áo thêu lên tiêu cục đặc biệt tiêu chí, đó là một cái dương cánh muốn bay kim ưng, sinh động như thật, phảng phất tại hiện lộ rõ ràng tiêu cục uy nghiêm. Những người còn lại thì là thương nhân đen trắng trang phục. Đại giận vương triều có quy định, thương phục thống nhất màu trắng đen làm chủ. Nơi này đình nhà tả hữu có hai gian. Hà Cảnh Thần gian kia dựa vào phải. Tới một đoàn người vào bên trái đình nhà, đem hàng gỡ trong phòng, cởi xuống che mưa cây cỏ ra áo tơi cùng mũ rộng đành, sau đó đem một thân nước mưa phủi xuống. Đình nhà cũng không tính lớn, những cái kia con la gia súc liền bị đặt ở dưới cây tránh mưa. Mười mấy người dùng tiếng địa phương nhỏ giọng nói gì đó. Bọn họ dầm mưa, ban đêm gió lại lạnh. Không ít người nhìn xem Hà Cảnh Thần trước người đống lửa, muốn nói lại thôi, lẫn nhau trừng mắt. Cuối cùng, một lát sau, dẫn đầu người trung niên đi tới, chắp tay ca ngợi. Tiên sinh hữu lễ, gió đêm lạnh lẽo, ta một đám huynh đệ lại mắc mưa, có thể mượn ngài cái này đống lửa ấm áp thân thể. Dân gian nhiều ái tướng đạo sĩ gọi tiên sinh. Hà Cảnh Thần dương mắt nhìn một chút hắn, khẽ gật đầu, xin cứ tự nhiên. Trung niên nhân nói tiếng cảm ơn, kêu gọi mọi người vây quanh. Đa tạ tiên sinh hào phóng, đi ra bên ngoài cũng không dễ dàng. Người trung niên cảm khái nói, lập tức lấy ra trên thân một chút bạc. Hà Cảnh Thần xua tay, đống củi này hỏa không phải ta thu thập, ta đến nơi đây lúc liền có, ta cũng là mượn nơi này tránh mưa, đại gia gặp gỡ chính là duyên, cùng một chỗ sưởi ấm mà thôi. Người trung niên gặp Hà Cảnh Thần thái độ kiên quyết, liền cũng không tại kiên trì, đem bạc thu về. Tiên sinh cao thượng, không biết tiên sinh đây là muốn đi hướng nơi nào? Người trung niên tò mò hỏi. Hà Cảnh Thần nhìn qua nhảy lên ngọn lửa, chậm rãi nói ra, khắp nơi du lịch, tìm một chỗ trong lòng tỉnh thổ. Mọi người nghe, đều lộ ra vẻ kính nể. Về sau, Hà Cảnh Thần biết bọn họ vì sao tại ban đêm đi đường, cũng biết vì sao lúc trước bọn họ vì sao có người không muốn ở chỗ này lưu lại. Đoàn thương nhân này là trả thương. Nguyên bản hôm nay điểm cuối cùng là 20 dặm bên ngoài một cái khách sạn để cửa hàng. Không ngờ trên trời rơi xuống mưa to, bọn họ lo lắng hàng bên trong lá trà bị nước, cái này mới vội vàng tìm địa phương tránh mưa. Có thể mà một đoạn đường này nghe đồn náo quỷ, một đám người bên trong có nhiều không muốn ở chỗ này lưu lại tâm tư, có thể là lại không thể để trà hàng bị hao tổn, chỉ có thể kiên trì lưu lại. Hà Cảnh Thần nghe việc này, trong lòng không khỏi run lên. Nơi đây âm khí sắc thực bắt đầu thay đổi đến nồng đậm. Hắn tuy có một chút pháp thuật có thể thi triển, thế nhưng đạo hạnh lại không tính cao. Hà Cảnh Thần âm thầm suy nghĩ, nếu thật là ác quỷ ẩn hiện, lấy ta hiện nay tu vi,
sợ rằng khó mà ứng đối. Nhưng lúc này như lùi bước, những này người vô tội sợ là sẽ phải có nguy hiểm. Sắc trời dần dần sâu. Có người nói nơi đây ốc xá vốn là một cái bán nước trà con buôn xây. Đám người bọn họ ngày trước cũng thường xuyên cùng cái này tiểu thương mua bán lá trà. Thế nhưng bởi vì trong núi yêu quỷ làm loạn, bất đắc dĩ đã dọn đi rồi. Tiếp tục có người nói, liền tính buông tha lá trà cũng không nên tại cái này tránh mưa, mạng nhỏ quan trọng hơn. Còn có người nâng lên Hà Cảnh Thần, mặc dù mặc một thân đạo bào, có thể nhìn đầu năm nay, có bản lĩnh đạo sĩ có thể hiếm thấy gấp á. Hà Cảnh Thần nghe xong, trong lòng cảm giác khó chịu. Trong núi yêu quỷ, Hà Cảnh Thần xuề bàn tay ra, một sợi ngọn lửa từ hắn lòng bàn tay đốt lên, bất quá không có người thấy được. Xuyên vào cái này một thân đạo bào, chứ ma vệ đạo, ai không muốn đâu. Trong bất chi bất giác, mưa cạnh, hỏa cũng thay đổi nhỏ. Trong núi nước mưa ngừng lúc, hơi nước phong phú, tiểu gì cũng sẽ nổi sương mù. Vì vậy đình bỏ xung quanh không ngừng sinh ra sương mù đoàn. Hà Cảnh Thần nhưng là đột nhiên đứng lên. Những này sương mù hình như quá mức nồng nặc một chút. Sắc trời mặc dù chậm chút, nhưng cũng không phải cái gì đều nhìn không thấy. Nguyên bản mơ hồ có thể thấy được núi xa hình dáng cùng con đường bên cạnh bóng cây cỏ dại, lại tại một nháy mắt bị sương mù thôn phệ. Sương mù dày đặc ở giữa, liền cách nhau không xa hai gian lóe lên ánh lửa đỉnh bỏ đều nghị thoáng bắt đầu thấy không rõ lẫn nhau chất lên ánh lửa. Là quỷ. Chương 06, trong núi có quỷ, hạ, vụ quỷ. Hà Cảnh Thần nhận ra nơi đây quỷ quái. Đây là một loại trong núi phổ biến yêu quỷ. Yêu thích điều khiển sương mù dày đặc che giấu thân hình lấy tập kích người hấp thụ dương khí. Bất quá loại này yêu quỷ bình thường chẳng làm được trò chống gì, bình thường chỉ dám tập kích một hai người. Thậm chí một chút bình thường người trong giang hồ, huyết khí nồng hậu dày đặc, vụ quỷ cũng không dám tập kích. Nhưng hôm nay cái này sương mù càng ngày càng đậm. Cái này vụ quỷ cũng dám hướng mười mấy người tới gần, trong đó còn không thiếu hai cái thân thể khỏe mạnh tiêu sư. Chỉ sợ là cái đạo hạnh cao. Không biết nó mặt khác nắm giữ cái gì biến ảo khó lường năng lực. Sương mù quá đậm, hòa lại trở nên càng nhỏ hơn. Lúc này thương khách làm sao không biết nơi đây quỷ dị, lập tức tập thể kinh hãi. Đại gia đừng hoảng hốt, quỷ sợ ác nhân, càng là sợ hãi, yêu quỷ càng hung. Nói rất đúng, người sợ 3 phần quỷ, quỷ sợ 7 phần người. Người nhiễm quỷ khí như bệnh, quỷ bị dương khí xông lên phải hồn phi phách tán. Thêm tuổi, đem lửa đốt cháy rừng rực điểm. Lúc này, Hà Cảnh Thần nói chuyện. Đây là trong núi vụ quỷ, sợ ánh sáng sợ lửa, đại gia vây quanh tại trước đống lửa, cái kia vụ quỷ liền không dám tới gần. Hai bên ốc xá mọi người nghe xong, tranh thủ thời gian hướng riêng phần mình trước đống lửa tới gần chút. Có thể là sau một khắc, cái này trong sương mù dày đặc gió lạnh nổi lên. Bên trái trong phòng đống lửa đột nhiên dập tắt. Một trận gió lạnh thẳng thổi tới trên thân mọi người. Cái này gió lạnh hình như từ thân thể bên ngoài thổi tới trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, thậm chí biết sâu trong linh hồn. Các ngươi mau tới đây. Thiên sinh bên này hỏa không có diệt. Mọi người nhìn lên. Quả nhiên, sương mù dày đặc bên trong, bên phải ốc xá bên trong vẫn sáng màu da cam hỏa diễm. Vì vậy nộn nhịp hướng bên phải chạy đi. Hà Cảnh Thần đầu này hỏa là dùng tự thân pháp lực phát động cùng duy trì, đương nhiên cùng bên kia phàm hỏa khác biệt. Mọi người xuống lại tới, dần dần cảm thấy ấm áp. Cái này vụ quỷ đạo hành sâu, vậy mà không sợ ánh lửa. Hà Cảnh Thần trầm ngâm, nghĩ đến hại người không ít, bây giờ đã thành khí hậu. Trong lòng suy nghĩ tính mịch, Hà Cảnh Thần pháp lực không mạnh, cái này vụ quỷ thực lực không kém. Không nghĩ tới mới xuống núi không lâu, vậy mà gặp phải việc này. Nơi đây nhiều như vậy phàm nhân, hắn xuất thân chính phái, tự nhiên không thể lùi bước. Ác chiến không thể tránh được. Các ngươi đều dựa vào gần chút, ta cái này hỏa, không thể dễ dàng như thế dập tắt. Hà Cảnh Thần nhấc tay vung lên ở giữa, dưới thân hỏa diễm vượng hơn. Trong lòng mọi người lập tức an tâm không ít. Tiên sinh nói đi cao thâm. Hà Cảnh Thần vẻ mặt nghiêm túc, chớ có khen ngợi, cái này vụ quỷ đã thành khí hậu, khó đối phó. Lời còn chưa dứt, từng trận gió lạnh thổi đến hỏa diễm chập chờn bất định. Vương Tiêu sư không thấy. Lúc này, đột nhiên có người kinh hô. Thương khách bọn họ lại khẩn trương lên, tả hữu quan sát lẫn nhau, quả nhiên phát hiện nâng đao Vương Tiêu sư không thấy. Không bao lâu, một thân ảnh từ trong sương mù đi ra. Chính là cái kia Vương Tiêu sư. Vương Tiêu sư tay phải cầm đao, mà đổi thành một cái tay nhưng không thấy, chỉ thấy trống không tay áo tung bay. Chỉ thấy hắn sắc mặt đạm đạm nói, ta đụng phải cái kia quỷ, sát thực lợi hại, mau mau, nhanh để ta đi vào. Mọi người nghe vậy, lại là giật mình, vội vàng để hắn đi vào. Nhưng mà, ngay tại lúc này Hà Cảnh Thần cùng một vị khác cầm kiếm tiêu sư cùng kêu lên quát, không thể để hắn đi vào. Trên người hắn âm khí hoành quấn, có gì đó quái lạ. Ngươi là ai? Âm thanh không hợp, ngươi không phải Vương Đức Xuyên. Cái kia họ Vương tiêu sư nhất thời cứng đờ, trợn tròn con mắt lật ra xương trắng. Nháy mắt sau đó, trong miệng phát ra chói tai bén nhọn tiếng cười. Tiếng cười kia giống như cú gọ khóc nỉ non, lại như lệ quỷ kêu rên, bén nhọn lại thê lương, chui thẳng lọt vào thai màng, phản phất vô số cây nhỏ bé băng trầm, hung hăng đâm vào mọi người chỗ sâu trong óc. Tiếng cười kia hình như có hình đồ vật, trong không khí vặn vẹo quấn quanh, đánh thẳng vào tâm thần của mỗi người. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng một trận bối rối, hoảng hốt giống như thủy triều sông lên đầu, nguyên bản coi như kiên định ý chí nháy mắt xuất hiện khe hở, trong đầu một mảnh hỗn độn, không cách nào suy nghĩ. Tiếng cười kia có thể nhiễu loạn tâm thần. Hà Cảnh Thần cũng cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn, trong cơ thể pháp lực vận chuyển đều xuất hiện vướng víu. Nhưng hắn cố chấn định tâm thần, lập tức kịp phản ứng, lật tay ở giữa từ lấy ra mấy chi đàn hương, đầu ngón tay sáng lên một điểm ánh lửa đem nó đốt. Cái này đàn hương có ninh thần tĩnh tâm tác dụng, đồng thời cũng có thể xua đuổi tà ma. Cái kia họ Vương tiêu sư gặp một cỗ hương vụ tản ra, nhất thời không dám tới gần. Hà Cảnh Thần hét lớn một tiếng, giữ vững bản tâm. Cầm kiếm tiêu sư thân thể cường tráng, lại là luyện võ qua công, trong cơ thể dương khí tràn đầy, trước hết nhất từ khiến người hoảng hốt cười the thé âm thanh bên trong tránh ra, sau đó huy kiếm nên tiếp họ Vương Tiêu sư vung đao chém vào. "Tiên sinh, ta vì ngươi ngăn chặn hắn, mau mau thi pháp." Cầm kiếm Tiêu sư hô. Hà Cảnh Thần gật đầu, vung tay áo ở giữa đánh ra hai tấm phù lục, đồng thời hai tay kết ấn, trong miệng niệm chú. Bị vụ bị khống chế phía sau họ Vương Tiêu sư lực đạo bạo tăng, vượt qua xa thường nhân có thể ngăn. Liên tại cầm kiếm Tiêu sư muốn không thể chịu được nó vung ra nặng nề đao thế thời điểm, một tấm khu tà phù vung ra, bị khống chế họ Vương Tiêu sư cảm nhận được phù lục khí tức nhanh lùi lại vài thước khoảng cách. Cầm kiếm Tiêu sư quay đầu nhìn thoáng qua Hà Cảnh Thần, trong mắt tràn đầy cảm kích. "Đa tạ tiên sinh xuất thủ." Hà Cảnh Thần gật đầu. "Người trước tiên lui trở về, ta đã đánh ra phù lục, muốn đem cái này liều chân áp." Cầm kiếm Tiêu sư nghe vậy lập tức lùi đến Hà Cảnh Thần bên cạnh, cầm kiếm hộ vệ. Sau đó, một cái khác lá phù văn phức tạp trấn quỷ phù bay ra, ép thẳng tới họ Vương Tiêu sư. Cái kia khống chế họ Vương Tiêu sư vụ quỷ muốn đi, nhưng Hà Cảnh Thần trong miệng tịnh tâm chú đã đọc lên. Chú âm như hồng trung đại lữ, trong không khí chấn động ra đến, tạo thành từng đạo vô hình sóng âm gò bó, để cái kia vụ quỷ không cách nào thoát thân. Trấn quỷ phù nháy mắt giáng tại họ Vương Tiêu sư ngực, kim quang đại thịnh, họ Vương Tiêu sư thống khổ gào thét, thân thể run không ngừng. Hà Cảnh Thần hai tay thần tốc kết ấn, từng đạo pháp ấn đánh vào họ Vương Tiêu sư trong cơ thể, tăng cường trấn quỷ phù uy lực. Vụ quỷ tại họ Vương Tiêu sư trong cơ thể tả xung hữu đột, nhưng thủy chung không cách nào xông phá cái này cường đại phong ấn. Giờ phút này, mọi người cũng tại tĩnh tâm chú tác dụng dưới từ mơ hồ trạng thái tỉnh lại. Đoàn người nhìn thấy vụ quỷ đã bị khống chế, đều thở dài một hơi. Tiên sinh lại có như thế cao thâm đạo pháp, thật là khiến người bội phục. "Đúng vậy a, nếu không phải tiên sinh xuất thủ, chúng ta sợ là bỏ mạng ở nơi này. Tiên sinh thật sự là pháp lực cao cường, hiệp can nghĩa đảm, như thế đại ân, chúng ta suốt đời khó quên." Mọi người đang muốn tới cùng nhau chế phục bị vụ quỷ khống chế họ Vương Tiêu sư, lại bị Hà Cảnh Thần quát lui. "Các ngươi không được qua đây, cái này vụ quỷ còn có dư lực." Đang lúc nói chuyện, chỉ thấy họ Vương Tiêu sư hét lớn một tiếng, thoáng tránh ra trấn quỷ phù trấn áp lực lượng, giơ lên trong tay đao, một đao đâm về phía bụng của mình. Một trận càng thêm nồng hậu dày đặc xương mù sáng từ họ Vương Tiêu sư phần bụng phun ra ngoài. Hà Cảnh Thần đưa tay ngăn lại xương mù. Trong nháy mắt, trước mặt tình cảnh đã biến hóa. To lớn sơn môn, cao vút trong mây, mây mù lượn lờ ở giữa, mơ hồ có thể thấy được rồng bay phượng múa bảng hiệu, Thượng Thư Tiên Linh Động Thiên bốn chữ lớn. Trước sơn môn, 99 cấp bậc thang từ bạch ngọc xây thành, tản ra ánh sáng lưu hòa. Đây là huyễn thuật. Chương 07, ta kỹ năng còn không có đọc đầu xong đâu, chiến đấu liền kết thúc. Bậc thang hai bên, tiên hạc nhẹ nhàng nhảy múa, linh lộc khoan thai dạo bước. Trong núi thanh tuyền róc rách chảy xuôi, phát ra thanh thủy hềm hai tiếng vang, phản phất tiên nhạc đồng dạng. Kỳ dị tiên thảo tỏa ra chói lọi quang mang, hương thơm mùi thơm bao phủ trong không khí. Đây là Thanh Tiêu môn đầu tiên. Hà Cảnh Thần trong mày, trong lòng thầm nghĩ, đây là vụ bị huyễn thuật chỗ tạo, tuyệt không phải chân thật Thanh Tiêu môn. Liên tại hắn suy tư thời khắc, cái kia sơn môn từ từ mở ra, một đám đệ tử áo trắng nối đuôi nhau mà ra, từng cái tiên phong đạo cốt, khí chất bất phàm. "Cảnh Thần sư đệ, ngươi vì sao lúc này mới về?" Cầm đầu đệ tử cao giọng hỏi. Hà Cảnh Thần không hề bị lay động, âm thanh lạnh lùng nói, "Các ngươi bất quá là vụ quỷ biến thành, mơ tưởng lừa gạt ta." Đệ tử kia biến sắc, nháy mắt hóa thành dữ tợn ác quỷ, dương nhanh múa vút hướng Hà Cảnh Thần đánh tới. Hà Cảnh Thần thân hình lóe lên, trong tay kết ấn, trong miệng niệm chú. Một trận quang mang như gợn sóng quét tán, chỗ đến ác quỷ đều là biến thành tro bụi. Nhưng mà, sương mù xám lại lần nữa phun trào, tình cảnh lại sinh biến hóa. Chỉ thấy một tòa nguy nga cung điện đứng sừng sững trước mắt, vàng son lộng lẫy, lộng lẫy. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một trận âm thanh vang dội, "Hà Cảnh Thần, hôm nay chính là ngươi thành tiên đại điện, mau tới trước điện thủ phòng." "Thành tiên đại điện?" Hà Cảnh Thần một trận hoảng hốt. Nếu biết rõ Thanh Tiêu môn bên trong chỉ có 5 loại thân phận: trưởng môn, trưởng lão, khách khanh, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử. Mà nội môn đệ tử không phải là thiên tư tuyệt luân người, không thể đảm nhiệm. Cái này thành tiên đại điện chính là chuyên môn là nội môn đệ tử chuẩn bị. Một khi trở thành nội môn đệ tử, liền có thể trở thành trong môn hạch tâm, hưởng thụ vô tận tài nguyên cùng tôn sùng. Năm đó lần đầu bị sư phụ nhìn ra có linh căn tư chất lúc, Hà Cảnh Thần đã từng ảo tưởng qua chính mình có thiên tư vô song hạng người. Hắn ảo tưởng chính mình trong môn hô phong hoán vũ, bằng vào cao thâm pháp thuật hàng yêu trừ ma, thụ chúng người kính ngưỡng. Ảo tưởng tại động phủ tu luyện bên trong, có lấy không hết pháp bảo đan dược, giúp chính mình tu vi đột nhiên tăng mạnh. Có thể hiện thực luôn là tăng tốc. Con đường tu luyện che kín bụi gai, hắn ngày đêm khắc khổ, nhưng cũng thường gặp phải bình cảnh, pháp thuật tiến triển chậm chạp. Trong môn cạnh tranh kịch liệt vô cùng, các sư huynh đệ từng cái tiên phú dị bẩm, hắn thường xuyên cảm thấy lực bất tòng tâm. Ngộ tại hiện thực thống kích hạ phá nát. Lao xong nước mắt về sau, Hà Cảnh Thần đã đi tại đường xuống núi bên trên. Hà Cảnh Thần không biết vì cái gì đi lên trước điện. Đây rõ ràng là ảo giác. Hắn chậm rãi mười bậc mà lên. Coi hắn cuối cùng đi tới trước điện, trưởng môn cùng tất cả trưởng lão đang chờ hắn. Trưởng môn khẽ cười nói, "Cảnh Thần, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Thanh Tiêu môn nội môn đệ tử." Một vị trưởng lão đi lên trước, lời chúc mừng sáng sủa, "Cảnh Thần hiền chất, hôm nay ngươi vào nội môn, quả thật chúng ta may mắn. Nguyện ngươi sau đó đường tu tiên sướng, đức hạnh song tu, không phụ sư môn kỳ vọng cao, lấy chính đạo chi quang, đuổi thế gian tà ma." "Không, đây không phải là thật." Một vị trưởng lão khác nói tiếp, "Nội môn con đường, đường đi hiểm trở, núi cao xa dài, nhìn ngươi lo liệu sơ tâm, siêng năng tu luyện, sớm ngày hiểu thấu đáo huyền cơ, đến chứng đại đạo, vì ta Thanh Tiêu môn lại thêm vinh quang. Có thể, đây cũng là ta tha thiết ước mơ." Chúng đệ tử cùng kêu lên hô to, "Chúc mừng Hà sư huynh, chúc mừng Hà sư huynh, nguyện sư huynh tiên đồ vô lượng, uy trấn bát phương." "Ha ha, nằm mơ cũng rất khó làm đến dạng này mộng đi. Đây chính là huyễn thuật sao?" Hà Cảnh Thần trước đây một mực đối huyễn thuật khịt mũi coi thường. Hắn luôn là cho rằng chỉ cần đạo tâm kiên định, huyễn thuật liền không cách nào mê hoặc chính mình. Mà giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ sư phụ từng theo hắn đã nói. Cảnh Thần à, huyễn thuật đáng sợ, cũng không phải là bởi vì hư ảo, mà tại nó có thể làm ngươi sâu trong nội tâm khát vọng nhất đồ vật. Để ngươi liền tính biết đây là giả dối, nhưng cũng hy vọng là thật. Mỗi người đều có chính mình muốn làm mộng, một khi mơ tới ngươi cầu được không được tốt đẹp, ngươi thật nguyện ý tỉnh lại sao? Chỉ sợ cuối cùng là khó mà dứt bỏ, cho dù biết rõ là hoa trong gương, trăng trong nước, cũng cam nguyện trầm luân. Dạng này mộng, thật tốt nghĩ một mực làm tiếp a. Cái kia trong núi vụ quỷ vốn là một vị tu chân giả, vì cầu đột phá đi tới cái này trong núi sâu bế quan tu luyện. Nào có thể đoán được lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, tâm trí mất hết. Trong núi lâu dài sương mù tràn ngập ăn mòn hắn linh hồn, khiến cho thân thể cùng sương mù đồng hóa. Từ đây, thành trong núi tàn phá bừa bãi vụ quỷ, quá khứ sinh linh đều là bị nó hại. Ý thức của hắn luôn là tại nửa thanh tỉnh cùng nửa hỗn độn ở giữa chuyển đổi. Mà mỗi khi hắn bám thân tại sinh linh thời điểm, liền sẽ thay đổi đến đặc biệt hưng phấn, ý thức cũng biến thành hết sức rõ ràng. Cái này vụ quỷ mười phần hưởng thụ loại này khống chế sinh linh cảm giác, phản phất có thể nhờ vào đó tìm về đã từng xem như tu chân giả một ít tôn nghiêm. Nhất là hắn sử dụng viễn cảnh thần thông câu lên bị hại sinh linh sâu trong nội tâm sợ hãi nhất hoặc khát vọng nhất sự vật, để bọn họ tại hư ảo cùng hiện thực ở giữa dây rủa, vụ quỷ liền có thể từ trong thu hoạch được một loại vận bèo cảm giác thỏa mãn. Kiệt kiệt kiệt. Nhân tâm luôn là chịu không được thử thách. Tại cái này viễn cảnh bên trong, cho hề hiện thị rõ, hoảng hốt, tham lam, dục vọng, đủ loại không chịu nổi đều lộ rõ. Nhìn xem bọn họ tại ta khống chế bên dưới thống khổ dãy rủa, thật là làm cho ta thoải mái vô cùng. Ta từng theo đuổi chính đạo, lại rơi vào kết quả như vậy, thế gian này còn có gì công lý? Bây giờ, ta liền muốn lấy cái này tà ác lực lượng, làm cho tất cả mọi người đều đếm thử bị tra tấn tư vị. Ai cũng đừng hòng trốn ra lòng bàn tay của ta, mảnh rừng núi này chính là lãnh địa của ta, ta chính là chúa tể của nơi này. Đột nhiên, mộng cảnh vỡ vụn. Một vầng minh nguyệt đột nhiên từ huyễn cảnh bên trong dâng lên. Cả tòa đại điện bắt đầu vỡ nát. Vu quỷ vừa kinh vừa sợ, quắc, là ai hỏng ta chuyện tốt? Chỉ thấy một vị trần như nhộng tuấn giật nam tử chân đạp ánh trăng, vẹn vẹn trong khoảnh khắc, liền vỡ nát tất cả huyễn cảnh. Vu quỷ cảm nhận được cỗ lực lượng này, lập tức hoảng sợ. Sao? Làm sao có thể? Đại thần thông giả, làm sao sẽ xuất hiện tại cái này hương giả ở giữa? Cái kia vụ quỷ liền ngăn cản cũng không kịp, thần thức cùng hồn phách nháy mắt bị cái kia một vòng trắng tinh ánh trăng xoắn nát. Nơi xa truyền đến một tiếng nghi vấn. A, ta kỹ năng còn không có đọc đầu xong đâu. Có vẻ giống như chiến đấu đã kết thúc. Phía ngoài quỷ quái như thế không trải qua đánh sao? Không không không, không thể phớt lờ. Lần này chỉ là gặp phải tốt đánh tiểu quái, lần sau nếu như gặp phải đẳng cấp so ta cao 90 cấp 100 cấp đại quái, nếu là còn như vậy khinh địch, sợ rằng sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Con đường tu tiên, nguy cơ từ phía, nhất định không thể bởi vì nhất thời thuận lợi mà buông lòng cảnh giác. Bên kia, Hà Cảnh Thần thân hình thoát một cái, kém chút đứng không vững. Hắn nhìn qua cái kia nổ tung gạch ngói cùng dần dần tiêu tán tiên ảnh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ánh trăng như nước, vẩy vào mảnh này vỡ vụn huyễn cảnh bên trong. Đây là một trận đau đớn bắt đầu từ phần bụng truyền khắp Hà Cảnh Thần trên dưới. Chờ huyễn cảnh hoàn toàn biến mất lúc, Hà Cảnh Thần phát hiện bụng mình đã bị vụ quỷ điều khiển họ Vương Tiêu Sư một đao xuyên qua. Huyễn thuật quả thật đáng sợ, rõ ràng chính mình cũng bị một đao đâm xuyên, còn đắm chìm trong động. Có thể cái này huyễn cảnh làm sao sẽ tự nghiền nát đâu? Lại dương mắt nhìn lúc, chỉ thấy bị vụ quỷ bám thân họ Vương Tiêu Sư nào bị một mũi tên xuyên thấu. Cái này mũi tên lại là thủy ngưng kết mà thành. Sau đó ngưng tụ thủy tiễn mũi tên hóa thành nước chảy xuôi tại trên mặt đất. Sương mù bắt đầu tiêu tán. Hà Cảnh Thần che lấy cắm vào trong bụng trôi đao ngã xuống. Một thân ảnh từ dần dần tiêu tán trong sương mù đi ra. Ngươi không sao chứ? Ánh mắt bắt đầu mơ hồ, nhưng vẫn là thấy rõ người tới. Khuôn mặt rất trẻ trung, hai mắt như sao, đôi môi hơi bạc. Vũ quan tiêu chuẩn đến quá phận, giống như miếu thở bên trong tiên điều khác. Toàn thân một cố khoáng đạt hơn người khí chất. Chỉ là kỳ quái, người này vì cái gì không mặc quần áo? Hà Cảnh Thần khí tức đã rất suy yếu, run rẩy nói, đa tạ các hạ cứu giúp. Một cô máu tươi xông lên. Hà Cảnh Thần đùng ngục phun một búng máu. Những người khác chết rồi, cái kia huyễn thuật tiêu hao người tinh lực, huyễn thuật duy trì liên tục quá lâu, bọn họ sinh cơ đã tuyệt. Hà Cảnh Thần trong mắt lóe lên một tia bi thương, dùng hết chút sức lực cuối cùng nói ra, nếu như thế, ta có một chuyện muốn nhờ. Ngươi nói, còn mời các hạ đem ta chôn cất tại Thanh Viễn huyện. Nói xong, Hà Cảnh Thần ngửa đầu, không có khí tức. Ai? Lâm Thanh Sơn thở dài một hơi, đến cùng là không cứu được. Sau đó, một cái mèo trắng từ Lâm Thanh Sơn sau lưng lặng lẽ thò đầu ra. Người này, làm sao vậy? Chết rồi. Đúng, chết rồi. Nha. Như mèo nhỏ còn là có chút sợ hãi, lập tức lại đem lộ ra đầu rụt trở về. Lập tức, Lâm Thanh Sơn trước mắt bảng có động tĩnh. Ngươi đã đánh giết cấp 5 vụ quỷ. Nam linh ẩn 5 kinh nghiệm ngươi đã mở ra Bạch Cốt Động thế lực quan hệ. Bạch Cốt Động đối ngươi độ thiện cảm 100 Bạch Cốt Động, hữu hận 100, kẻ quay rối phát động nhiệm vụ an táng tiếp thu, cự tuyệt. Tiếp thu nhiệm vụ nhắc nhở, đem Thanh Tiêu môn đồ Hà Cảnh Thần thi thể ổn thỏa tốt đẹp an táng tại Thanh Viễn huyện. Nhiệm vụ ban thưởng, Nam linh ẩn, 5 kinh nghiệm mỗi người đều có chính mình không tránh thoát được mộng. Nhiệm vụ. Bạch Cốt Động là cái gì thế lực? Lâm Thanh Sơn trước đây một mực không có nhận đến bảng bất luận cái gì nhiệm vụ nhắc nhở. Nguyên lai muốn đáp ứng người khác thỉnh cầu mới có nhiệm vụ xuất hiện. Lâm Thanh Sơn là Hà Cảnh Thần khép lại hai mắt. Chương 08, rừng cây, giáng ngoại, trần trụi nam tử Hà Cảnh Thần bỏ mình về sau, rớt xuống hai dạng đồ vật. Một tấm cứng rắn bằng da làm độ điệp.
còn có một phần sắc xây tơ lụa văn thư. Lâm Thanh Sơn nhặt lên nhìn. Thanh Tiêu môn ngoại môn đệ tử đạo điệp Hà Cảnh Thần, thiên nguyên 524 năm vào Thanh Tiêu môn tưởng, nhập môn đến nay, chuyên cần khổ luyện, phẩm hạnh đoan chính. Từng tại Linh Khê Quốc hiệp trợ đồng môn chống cự yêu thú, biểu hiện anh dũng. Tại tông môn thi đấu bên trong, dù chưa đứng hàng đầu, nhưng đấu trí đáng khen. Cẩn thủ môn quy, không được ỷ thế hiếp người, không được cùng tà đạo cấu kết. Cầm cái này điệp, lấy chứng nhận nó Thanh Tiêu môn đồ thân phận. Đại trận sắc kiến chiếu thư hiện có Thanh Tiêu môn đệ tử Hà Cảnh Thần, phẩm hạnh cao thượng, tu vi có thành tựu, là phát dương đạo pháp, tạo phúc thương sinh. Đặc chuẩn nó tại đại trận cảnh nội tuyển địa điểm xây dựng đạo quán, lấy truyền chính đạo. Xây đạo quán, chịu triều đình che chở, nhưng cần thủ quốc pháp, tuân theo lệ giáo, không thể làm không phải là làm vậy. Cái này chiếu truyền đạt, vạn mong ghi nhớ. Lâm Thanh Sơn đại khái nhìn lướt qua hai phần văn thư, trong lòng có cái đại khái. Nguyên lai người này gọi là Hà Cảnh Thần, là người trong tu hành. Có thể ta lúc trước cảm giác trên người hắn pháp lực không tính cường thịnh. Nguyên lai Lâm Thanh Sơn theo Thanh Hoa Nương Nương trên đường vừa lúc đi qua nơi đây. Nơi đây sương mù dày đặc dị thường, trong sương mù lại có lạnh lẽo lạnh, Thanh Hoa Nương Nương một đi ngang qua nơi đây liền cảm giác khó chịu. Có thể Lâm Thanh Sơn lại không hề hay biết. Đây cùng Lâm Thanh Sơn nuốt ăn thái âm hóa hình đan phía sau thu hoạch được mới thiên phú thái âm có quan hệ, làm cho Lâm Thanh Sơn đối khí âm hàn có chống cự năng lực. Đến mức vụ bị huyễn cảnh thần thông vỡ vụn cũng cùng Lâm Thanh Sơn có quan hệ. Lâm Thanh Sơn đi đi, chợt phát hiện cảnh vật xung quanh mặc dù nhìn như bình thường, lại mơ hồ có một loại cảm giác không chân thật. Ví dụ như ven đường hoa cỏ cây cối, nhan sắc quá mức tươi đẹp, mà còn một mực duy trì đồng dạng tư thái, không có biến hóa chút nào. Còn có nơi xa dãy núi, hình dáng quá mức rõ ràng, phản phất là vẽ ra đến. Nhưng hắn lại không có giống như Hà Cảnh Thần rơi vào dục vọng cụ thể huyễn cảnh bên trong. Lâm Thanh Sơn mới lấy được thần thông kính nguyện kỳ thật cũng là một loại huyễn cảnh thần thông. Đây là hắn lần thứ nhất thi triển nên thần thông, một lần hành động đem vụ quỷ huyễn cảnh vỡ vụn. Thanh tỉnh phía sau Lâm Thanh Sơn phát hiện đổ vào một bên chảy nước bọt Thanh Hoa Nương Nương. Cái này mèo trắng lúc ấy sợ rằng lại mơ tới cá khô. Chỉ là tâm thần khẽ động, Lâm Thanh Sơn trên thân phát ra trong sáng ánh trăng, trợ giúp Thanh Hoa Nương Nương tránh thoát một cảnh. Chỉ là Thanh Hoa Nương Nương sau khi tỉnh lại, rõ ràng có chút sững sờ, thậm chí là không vui. Về sau liền nghe nó luôn là lẩm bẩm, đến miệng cá khô làm sao không thấy. Cuối cùng chính là phát hiện bị Vương Tiêu Sư đâm xuyên phần bụng Hà Cảnh Thần. Lập tức Lâm Thanh Sơn vận dụng thần thông ngự thủy gọi ra dòng nước ngưng tụ thành mũi tên đem nhập thân vào Vương Tiêu Sư trong cơ thể vụ quỷ giết chết. Đem tất cả làm rõ về sau, Lâm Thanh Sơn đối trốn tại sau lưng Thanh Hoa Nương Nương nói ra, làm sao vậy? Nơi này lạnh. Rất nhanh liền không lạnh, ngươi nhìn. Ồ, ban đêm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Hai gian đình bỏ bên cạnh sương mù đã bắt đầu tiêu tán. Gió núi bọc lấy sương mù cùng hàn ý nên đón ánh nắng ban mai. Sáng sớm lộ nặng, không khí ẩm ướt. Một lần nữa có thể nghe được thuộc về bùn đất cùng cỏ cây hương vị. Cổ bách bên trên dần dần có con sóc hoạt động. Trong rừng chim tức cũng dậy sớm. Ngày hôm qua đã đi qua, hôm nay đã đến. Thanh Hoa Nương Nương. Ân. Nhà của ngươi ở đâu? Ừm. Đại Nưu thôn bên cạnh. Rất gấp lắm sao? Không gấp. Vậy chúng ta trước đi một chuyến Thanh Viễn huyện a, đem hắn an táng đi. Cái gì là an táng? Lâm Thanh Sơn kiên nhẫn giải thích nói, an táng chính là đem chết đi người thật tốt chôn dưới đất, để bọn họ có thể nghỉ ngơi. Tựa như cho bọn họ tìm một cái yên tĩnh nhà đồng dạng. Nhà? Chính là tiễn hắn về nhà phải không? Đúng thế. Vậy chúng ta liền đi Thanh Viễn huyện đi. Được. Cùng mèo trắng kế hoạch xong lộ trình cùng kế hoạch Lâm Thanh Sơn đứng dậy, nhìn xung quanh một cái xung quanh mười mấy người thi thể. Trầm ngâm một lát, ai, ngay ở chỗ này đào hố đem bọn họ chôn đi. Liên tại Lâm Thanh Sơn chuẩn bị hành động thời điểm, một trận tiếng vó ngựa từ quan đạo bên ngoài vang lên, lập tức dừng ở hai gian đình bỏ cách đó không xa. Người tới mặc một thân suyết gấm huyền y liễu, mang theo khe hở mũ bên hông khoác một cái đen vỏ trường đao, chân đạp phát sáng ra châu giải quan. Người này chính là phụ cận Xuân Phong trấn Trần Bộ khoái. Mặc dù dáng người có chút phát tướng biến dạng, tướng mạo cũng không có chỗ thần kỳ, nhưng dựa vào một thân trang phục cùng nhiều năm để dành đến khí thế, cũng là có mấy phần uy phong lẫm liệt rằng rốc. Hắn đêm qua chính nhận đến lui tới thương đội báo án, nói là vùng này tựa hồ có dị thường động tĩnh, sợ là có kẻ phạm pháp hoặc là tà ma quấy phá. Không phải sao, trời mới vừa sáng hắn liền vội vàng chạy đến xem xét. Trần Bổ Khoái tung người xuống ngựa, tới gần Lâm Thanh Sơn vị trí hai gian đình bỏ. Nơi đây, Trần Bổ Khoái ngược lại là nhận ra. Trước đây có trà con buôn tại chỗ này bán trà. Đáng tiếc, trong núi luôn là nháo quỷ, thậm chí xuất hiện người chết, cho nên về sau không có trà con buôn nguyện ý đợi ở chỗ này. Chuyện gì xảy ra? Trần Bổ Khoái đi tới hai gian đình bỏ phía trước giật mình, quả nhiên có tình tiết vụ án phát sinh. Một cái nam tử chính không mảnh vải che thân ôm một cái khác nam tử. Dừng cây, giáng ngoại, trần trụi, nghe đồn nháo quỷ địa phương, hai nam nhân. Lại là cái nào cái có đặc thù đam mê quý công tử tại hoang gian dã lâm tìm kích thích. Trần Bổ Khoái hít sâu một hơi. Ta chính là Xuân Phong trấn bộ đầu Trần Tam Thủy, nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Ngươi Trần Như Nhộng làm gì chứ? Trần Tam Thủy chậm rãi tới gần, chờ thấy rõ Lâm Thanh Sơn khuôn mặt càng khẳng định suy nghĩ trong lòng. Cái này không mặc quần áo ra hỏa, dài đến như vậy. Như vậy tiêu chí. Xác nhận chỗ đó tướng công trong kỹ viện ra tiểu sướng. Trần Tam Thủy cũng là người thô kệch, nghiệp qua mấy năm học đường, thế nhưng trong bụng mực nước cũng không có bao nhiêu. Nhìn thấy Lâm Thanh Sơn dạng này tuấn lãng quá đáng khuôn mặt trong lúc nhất thời không biết làm sao hình dung, đành phải cầm hình dung nữ tử từ đến nói. Tướng công kỹ viện là đối nam kỹ quán một loại xưng hô, mà nam kỹ đồng dạng được gọi là tiểu sướng cũng có đem nó gọi là tiểu quan. Tại đại trận vương triều, một chút nhà giàu sang lão gia có nuôi dưỡng nam sủng, yêu thích nam sắc bầu không khí, thậm chí có người xưng đây là phong nhã sự tình.
từ đó diễn sinh ra được cung cấp nam kỹ phục vụ nơi, chính là tướng công kỹ viện. Trần Tam Thủy trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, sau đó cuối cùng nhìn thấy địa phương khác nằm bóng người, tiến lên đưa tay thăm dò hơi thở, phát hiện bọn họ gần như không có khí tức. Sắc mặt hắn trầm xuống, quay đầu nhìn hướng Lâm Thanh Sơn, nghiêm nghị nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao bọn họ đều đã chết, đơn độc ngươi còn sống? Xuân Phong chấn bổ khoái Trần Tam Thủy đối ngươi độ thiện cả mười. Chương 09, mụ, ta làm sao lại dài đến như vậy? Thô giáp Lâm Thanh Sơn suy nghĩ nhanh chóng, rất nhanh liền nghĩ kỹ một bộ giải thích. Hắn đầu tiên là bày ra một bộ thần sắc đau thương dáng dấp, sau đó chỉ Vương Tiêu Sư thi thể. Người này bị trong núi yêu quỷ trô bám thân. Vừa nhìn về phía trong ngực ôm Hà Cảnh Thần thi thể. Đây là sư phụ của ta, hắn bị cứu ta, cùng cái kia yêu quỷ liều chết tương bác, cuối cùng không may gặp nạn. Trần Tam Thủy chau mày, nhìn một chút Lâm Thanh Sơn trong ngực người, mặc một thân đạo bào. Lại nhìn một chút cái kia họ Vương Tiêu Sư thi thể. Người thu được thân phận mới, Thanh Tiêu môn đệ tử, ngụy, hai mắt trợn lên, trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, trên da hiện đầy từng đạo màu đen đường vân, quả nhiên giống như là bị tà ma bám thân răng rớp. Vậy ngươi, quần áo của ngươi đâu? Lâm Thanh Sơn thích hợp lộ ra vẻ lúng túng thân sắc. Chân bộ đầu, tại cùng yêu quỷ vật lộn bên trong, y phục của ta bị cái kia tà ma pháp lực chỗ hủy. Đón lấy, Lâm Thanh Sơn đem Thanh Tiêu môn ngoại môn đệ tử đạo điệp cùng đại dẫn sắc kiến chiếu thư lấy ra cho Trần Tam Thủy nhìn. Thanh Tiêu môn. Trần Tam Thủy cả một đời cũng liền ở tại Xuân Phong trấn địa phương lớn bằng bàn tay, đối thế gian tu hành môn phái không có bao nhiêu hiểu rõ. Bất quá hắn ngược lại là nhận ra cái này hai phần văn thư bên trên quan ấn là hàng thật giá thật. Lập tức, Trần Tam Thủy dò xét một vòng xung quanh, kiểm tra một phen tiểu thương hàng hóa, theo bên trong lật ra chụp vào đen trắng thương phục ném cho Lâm Thanh Sơn. Mặc vào đi, ngươi tiểu tử này, dài đến cũng tệ. Xuân Phong trấn bổ khoái Trần Tam Thủy đối ngươi độ thiện cảm mười. Lâm Thanh Sơn do dự tiếp nhận y phục. Chân bộ đầu, nơi này chết như thế nhiều người, không cần. Ngạch, bảo vệ hiện trường sao? Đồ vật có lẽ không thể loạn động a. Người đều chết sạch sẽ, bảo vệ cái gì? Ngươi xuyên vẫn là không mặc. Không mặc liền còn cho ta, ngươi tiếp tục thời trùng chứng. Cái này Trần Bộ Đầu nói chuyện lưu loát, quả nhiên có một phen uy nghiêm. Lâm Thanh Sơn không có nhiều lời, cấp tốc quần áo chỉnh tề, cuối cùng không tại như vậy chật vật. Bộ này đen trắng thương phục từ một kiện trường bào màu đen cùng màu trắng áo trong tạo thành. Trường bào cổ áo cùng ống tay áo thêu lên tinh mịn vân vân, và áo chỗ thì là ngắn gọn đường cong trang trí. Màu trắng áo trong tính chất mềm dẻo, cổ áo nộm xếp hình, dùng một cái màu đen dây lụa thắt chặt. Ngoài ra, còn có một đầu màu đen đai lưng bên trên khảm nạm một khối hình tròn ngọc bội xem như tô điểm. Lâm Thanh Sơn hóa thành nhân hình phía sau vốn là mặt như con ngọc, vừa mặc vào cái này đen trắng trang phục càng lộ vẻ phong thần tuấn lãng. Trần Tam Thủy nhìn qua, âm thầm mắng, tiểu tử này, nếu là vào chúng ta trong trấn, nhưng không biết muốn mê hoặc bao nhiêu cô nương ra. Sơ một cái khuôn mặt của mình. Tiên sư nó, ta làm sao lại dài đến như vậy thô ráp? Người theo ta đi, vào một chuyến huyện nha, làm nhân chứng, đem sự tình nói rõ ràng. Xuân Phong trấn bổ khoái Trần Tam Thủy đối ngươi độ thiện cảm năm. Lâm Thanh Sơn không hiểu ra sao, chính mình địa phương nào lại chọc cho vị này bộ đầu không vui sao? Từ trà hàng xe lừa lột xuống mấy khối lớn vải, Lâm Thanh Sơn đem mọi người thi thể che lại. Meo meo. A. Từ đâu tới Lino? Lúc này, Thanh Hoa nương nương từ Lâm Thanh Sơn sau lưng đi ra. Đại Dận Vương Triệu bên dưới, thích đem mèo gọi là Lino đã có mấy phần văn nhã cùng lại thêm chút thân mật cảm giác. À, Trần Bộ Đầu, đây là ta nuôi Lino, cái kia trong núi vụ quỷ lúc đến, cái này Lino cơ linh, hướng trên núi vừa chui trốn qua một kiếp, bây giờ sương mù tản lại bình yên trở về. Trần Tam Thủy nhìn một chút cái kia Lino, nói ra, ngược lại là cái có linh tính xuất sinh, thông minh cùng thành tinh mở dạng, thế mà cho nó trốn khỏi một kiếp. Dứt lời, liền thúc giục Lâm Thanh Sơn, đừng lề mề, tranh thủ thời gian theo ta đi huyện nha. Huyện nha? Có thể là đi Thanh Viễn huyện. Không sai, ta chính là Xuân Phong trấn bộ khoái, cũng đồng thời lệ thuộc Thanh Viễn huyện nha, ra bực này án mạng, ta không có tư cách một mình xử lý, trong trấn cũng không có ngộ tắc có thể nghiệm minh nguyên nhân cái chết, chỉ có thể trước đi huyện nha. Trần Tam Thủy đi tại đằng trước đi lấy ngựa. Lâm Thanh Sơn đem Thanh Hoa nương nương ôm lấy, sau đó bưng kín miệng của nó, lặng lẽ tại nó bên tai nói ra, "Suýt, chờ một lúc cũng không nên nói." Lập tức, Lâm Thanh Sơn mang theo Thanh Hoa nương nương lên Trần Tam Thủy ngựa. Trần Tam Thủy mang theo Lâm Thanh Sơn, ra roi thúc ngựa hướng về huyện nha tiến đến. Đến huyện nha, Trần Tam Thủy hướng huyện lệnh bẩm báo sự tình trải qua, Lâm Thanh Sơn cũng chi tiết đem chính mình biết tình huống từng cái trần thuật. Huyện lệnh nghe xong, cau mày, lập tức hạ lệnh để Ngô Tác nghiệp thi, lại phái sai dịch đi hiện trường phát hiện án tiến một bước điều tra. Lâm Thanh Sơn bị tạm thời thu xếp tại huyện nha một gian nhà kề bên trong, chờ đợi vụ án tiến một bước tiến triển. Lúc xế chiều, Trần Tam Thủy cũng đã trở về, đồng thời cùng Lâm Thanh Sơn nói kết quả xử lý. Đông đảo thi thể đã bị vận chuyển hướng nghĩa trang sắp đặt, chờ người chết người nhà trước đến nhận. Huyện nha cũng đã xem việc này ghi lại trong danh sách, mà cảnh thần đạo trưởng hy vọng chôn cất tại Thanh Viễn huyện nguyện vọng, huyện nha cũng đáp ứng. Ngày mai chúng ta liền đem hắn hảo hảo an táng. Trần Tam Thủy nói. Đúng rồi, tiểu tiên sinh, không biết ngươi xưng hô như thế nào? Ta họ Lâm, tên Thanh Sơn. Tiểu tiên sinh nhưng có đạo hiệu. Lâm Thanh Sơn khẽ lắc đầu, nói ra, ta còn không có đạo hảo, ngày bình thường sư phụ đều gọi ta Thanh Sơn. Trần Tam Thủy nhẹ gật đầu, nói ra, thì ra là thế. Tiêu diệt cái này trong núi làm ác thật lâu vụ quỷ là kiện đại công đức sự tình, trong núi trên đường hành khách bị nó độc thủ đến không hết. Bây giờ vụ quỷ đã trừ bỏ, cũng coi như còn một phương này an bình. Lâm Thanh Sơn thở dài một tiếng, chỉ tiếc sư phụ ta hắn, vì trừ bỏ cái này vụ quỷ, dự vào tính mạng của mình. Trần Tam Thủy vỗ vỗ Lâm Thanh Sơn bả vai, sư phụ của ngươi là cái anh hùng, nghĩa cử của hắn sẽ bị mọi người khắc ghi. Lâm Thanh Sơn thần sắc cảm đạm, chỉ hy vọng như thế. Trần Tam Thủy nói tiếp, huyện thái gia đối với lần này trừ bỏ vụ quỷ sự tình cực kỳ coi trọng, nói là muốn ngợi khen cho ngươi. Lâm Thanh Sơn hơi mở ra, ngợi khen, ta chỉ là làm ta nên làm. Trần Tam Thủy cười cười, bất kể nói thế nào, đây là huyện thái gia tấm lòng thành. Huyện thái gia nói, sẽ tại đầu trấn vì ngươi lập địa, truyền tụng sư phụ của ngươi công trạng và thành tích. Mặt khác, tiểu tiên sinh ngươi về sau nhưng có chỗ, chỉ cần ngươi nguyện ý lưu tại huyện thành bên trong, huyện thái gia còn có thể vì ngươi tại huyện nha chuẩn bị cái một quan nữa chứ. Trần Tam Thủy mời ngươi gia nhập Xuân Phong trấn huyện nha nhậm chức, tiếp thu, cự tuyệt. Cự tuyệt Lâm Thanh Sơn cảm ơn. Hậu sự không chừng, ta còn cần trước đem sư phụ an táng thỏa đáng, lại tính toán sau. Trần Tam Thủy gật gật đầu, nên như vậy, nếu có cần hỗ trợ chỗ, cứ mở miệng. Lâm Thanh Sơn ôm quyền nói, đa tạ Trần bộ đầu, Thanh Sơn ghi nhớ trong lòng. Trần Tam Thủy xua tay, không cần phải khách khí, vậy ngươi trước tạm xử lý. Nói xong liền quay người rời đi. Chờ Trần bộ đầu đi xa phía sau, một cái mèo trắng từ trong nhà nơi hẻo lánh chậm rãi đi ra, nghiêng đầu, miệng nói tiếng người, lúc nào có thể đi. Ngày mai đi thôi, ngày mai sự tình liền kết thúc. Được. Nói xong, Thanh Hoa nương nương chớp chớp ánh mắt linh động, đột nhiên lỗ tai khẽ động, hình như cảm giác được cái gì, thân hình lóe lên liền như một làn khói không thấy. Rất nhanh nó lại chạy trở về, chỉ là miệng của nó nhiều xuất hiện một con chuột. Thanh Hoa nương nương đắc ý tại Lâm Thanh Sơn trước mặt lung lay con chuột, nói ra, ngươi ăn sao? Lâm Thanh Sơn mặc dù đã hóa thành hình người, thế nhưng bản thể vẫn là một đầu hắc tích xà. Giờ phút này hắn không tự giác địa ngực nuốt nước miếng một cái, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm con chuột. Không cho ngươi. A, muốn ăn chính mình đi bắt. Thanh Hoa nương nương lung lay cái đuôi. Chương 10, lúc này chính cần một vị chi kỳ đại tỷ tỷ thiên nguyên 562 năm, Hà đạo trưởng tại lĩnh Nam chi địa, Thúy Vân Lang đạo sơn hai gian quán trà bên trong cùng trong núi tà ma đánh nhau. Trải qua mấy lần chiến, vẫn còn nơi đây một mảnh thanh minh, Hà đạo trưởng lần này nghĩa cử, bảo hộ một phương an bình, chính là chúng ta mẫu mực. Bây giờ đạo trưởng đi về có tiền, khiến người bóp cổ tay thở dài. Nguyện nó anh linh vĩnh tồn, chính khí trường tồn. Hà cảnh thần tang lễ tại Thanh Viễn huyện cử hành. Bởi vì huyện nha tại các thôn trấn ở giữa gián tiếp thông báo, lại bên đường đập cái chiêng tuyên bố, cho nên đông đảo bách tính cũng biết vị này anh dũng đạo trưởng sự tích, nhất là chút thường xuyên đi thương con buôn nhộn nhịp tự phát trước đến cung viếng. Tang lễ hiện trường bố trí đến trang trọng mà ngắn gọn, màu trắng màn che trong gió tung bay, tiền giấy như tuyết bay là tả. Huyện thành bên ngoài phủ vân chùa tới một đám hòa thượng đang một bên tụng kinh siêu độ, mọi âm thanh cùng tiếng tụng kinh đan vào một chỗ, trong không khí quanh quẩn. Trần Tam Thủy cũng mang theo huyện nha một đám bổ khoái trước đến, bọn họ chỉnh tề đứng ở một bên, thần sắc trang nghiêm, hướng Hà cảnh thần quan tài hành lễ. Một vị lão giả run run rẩy rẩy đi tiến lên, đối với quan tài thật sâu bái một cái, nói ra: Hà đạo trưởng là chúng ta đại ân nhân a, nhi tử ta liền chết ở trong núi, nếu không phải Hà đạo trưởng, chúng ta một phương này bách tính còn không biết phải bị bao nhiêu đau khổ. Một người hậu sinh trẻ tuổi cũng nói, chúng ta có nhiều kéo hàng đi đường núi cầu mua bán thời điểm, Hà đạo trưởng trừ bỏ trên đường một hại, thật sự là công đức vô lượng. Chẳng biết lúc nào, trên bầu trời đã nổi lên mưa phùn, phản phất là thượng tiên cũng tại là Hà cảnh thần rời đi mà rơi lệ. Lâm Thanh Sơn cũng tại trong đó, hắn mặc vào một thân trang phục, ngẩng đầu nhìn trời. Hà đạo trưởng, như ngươi mong muốn, nhiệm vụ hoàn thành. Năm linh ẩn năm kinh nghiệm năm uy tín truyền thuyết độ. Ngươi tại lĩnh Nam chi địa Thanh Viễn huyện xung quanh thôn trấn có nhất định nổi tiếng, không phải là bởi vì cộng đồng bài trừ tà ma công trạng và thành tích, mà là một chút nguyên nhân khác, nhất là tại một chút phụ nữ ở giữa. Ngươi mở ra Thanh Viễn huyện thế lực quan hệ. Thanh Viễn huyện đối ngươi độ thiện cảm 50 Thanh Viễn huyện, hữu hảo, 50, a. Cái quỷ gì? Mãi đến Lâm Thanh Sơn rời đi tang lễ lúc mới phát hiện có thật nhiều ánh mắt hướng hắn quan tới. Thật tuấn tú hậu sinh. Nghe nói là Hà đạo trưởng đồ đệ đâu, dáng dấp thật nghiêm chỉnh. Đúng vậy à, không biết có thể hay không lưu tại huyện thành chúng ta bên trong, hắn hiện tại nhất định rất thương tâm a. Lúc này chính cần một vị chi kỳ đại tỷ tỷ. Lâm Thanh Sơn nắm thật chặt quần áo trên người, chạy như bay, vội vàng rời đi. Có đôi khi quá tuấn tú cũng là một loại phiền não. Hắn mặc vào một đầu hẻm nhỏ, vào một gian thiên viện. Nơi này chính là huyện nha tạm thời an bài Lâm Thanh Sơn tạm thời cho ở thu một cái hành lý, đổi lại chi huyện để tiệm may chuyên môn vì đó một lần nữa may áo xanh đạo bảo. Lâm Thanh Sơn chuẩn bị rời đi. Thanh Hoa nương nương. Một tiếng kêu gọi, một cái mèo trắng từ nóc phòng nhảy xuống. Người đi đâu? Thanh Hoa nương nương bắt con chuột. Mèo trắng bước vàng rơi xuống đất, thấy được Lâm Thanh Sơn thẳng tắp nhìn xem nó, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không có còn lại, đều ăn xong rồi, Thanh Sơn muốn ăn chính mình bắt nha. Lâm Thanh Sơn lông mày mày lên. Cái này mèo con bình thường ngơ ngác lên ngốc, vừa đến ăn phía trên, liền thay đổi đến cơ linh. Lâm Thanh Sơn ngồi xổm người xuống, sờ lên Thanh Hoa nương nương đầu. Cần phải đi, Thanh Hoa nương nương. Đi nơi nào? Thanh Hoa nương nương cọ sát Lâm Thanh Sơn tay. Nó tựa hồ rất thích bị xoa xoa cảm giác. Chuyện bên này làm xong, đương nhiên là đi Thanh Hoa nương nương phía trước muốn đi địa phương. Được. Thanh Hoa nương nương đi theo sau Lâm Thanh Sơn, nhún nhảy một cái đi. Mới mở cửa, Trần Bộ khoái tới. "Tiểu tiên sinh, đây là muốn đi?" Lâm Thanh Sơn khẽ gật đầu, nói ra, "Chuyện chỗ này, ta cũng nên rời đi. Tiểu tiên sinh không tại ở thêm mấy ngày, huyện thái gia còn muốn phải thật tốt đáp tạ ngài đây." Lâm Thanh Sơn chắp tay. "Đa tạ huyện thái gia cùng Trần Bộ khoái hảo ý." Lập tức Trần Bộ khoái từ trong ngực lấy ra một chút bạc vụn cùng ngân thiếu. "100 lượng tiền bạc, tiểu tiên sinh thu đi." Lâm Thanh Sơn một phen thoái thác, nhưng nghĩ tới chính mình thân không có hết sức vẫn là nhận. 100 lượng đoán chừng tương đương với hiện tại 7-8 vạn khối tiền. Một người một mèo rời đi Thanh Viễn huyện. Thanh Hoa nương nương dẫn Lâm Thanh Sơn tại trên quan đạo đi một đường, lại gây hướng tiểu đạo. Cách đường lớn bên cạnh, tại một chỗ trên sườn núi xa xa có một tòa miếu thờ, nhìn qua không xa, trên thực tế đi 2 dặm đường, cuối cùng đi tới Thanh Hoa Nương Nương nhận đến kêu gọi địa phương, một tòa rách nát thôn miếu. Đến lúc sau đã là xế chiều, cửa ra vào có một cái đồ che chút hàng rào, miếu tường quét sơn hồng, thế nhưng có nhiều rơi, trên tường còn có rất nhiều vết rách, đao bổ kiếm chém, hỏa thiêu xét đánh, thậm chí còn có rất nhiều xuyên thủng vách tường. Xem ra nơi đây từng có đánh nhau không ít. Thôn miếu cửa gỗ không nghiêm, có cửa không có cửa sổ, vàng rực sắc trời từ khe hở bên trong chiếu vào, trên mặt đất gạch bên trên lưu lại một đạo nghiêng dáng dấp quang ảnh. Lâm Thanh Sơn bước vào cửa miếu, đùi bằng tại tia sáng bên trong bay lượn. Một hàng tượng thần mơ hồ có thể thấy được. Lâm Thanh Sơn đánh giá một đám tượng thần. Loại này thôn trong miếu đạo giáo cùng Phật giáo tượng thần đều có. Trong thôn lão bách tính cũng không có bao nhiêu tiền bạc cho hai đầu đều xây một tòa miếu đơn độc cung phụng. Cho nên, cũng đừng bị quất, chen một chút. Trung ương hai tôn đại tượng. Một tôn là Hạo Thiên Kim Khuyết Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế. Một vị khác là Nam Vô Bản Sư Thích Giả Mưu Ni Phật. Nghe đồn bọn họ từ thiên địa sơ khai liền ở nhân gian tu hành. Trải qua ngàn vạn kiếp nạn mới chứng được bây giờ thần vị. Nghe nói cái kia thiên đế vị trí liền muốn khổ tu 1350 kiếp. Mà một kiếp có 129.600 năm. Một ít lời câu chuyện này bên trong, vô luận đạo giáo thiết cung, vẫn là Phật giáo Tây Thiên, đầy trời thần Phật đều cần nhân gian hương hỏa mới có thể thành thần. Mà một chút dân gian địa phương thần đệ tuy có lực lượng, nhưng sẽ bị nhân gian vương triều quản hạt. Những tượng thần này phần lớn bị cho bụi che giấu, tượng thần cũng không có bao nhiêu hoàn hảo, sắt thái chóc từng mảng. Xem ra nơi đây hẳn là bị vứt bỏ. Thế nhưng trong miếu vậy mà còn có nhàn nhạt hương nến bị. Trong miếu còn có hương hỏa cung phụng. Trong miếu đổ nát còn có nhận đến cung phụng thần đệ. Mùi thơm này không giống đứng đắn trong chùa miếu lưu thông cám hương, giống đàn hương, trầm hương các loại đặc biệt mùi, càng giống là đuổi mỗi thảo dược phát ra hương vị, nên là bản xứ thôn dân tự chế cám hương. Quay đầu nhìn lên, Thanh Hoa Nương Nương hướng bên phải một hàng tượng thần đi vào trong, đi vào bụi cỏ hoa sinh miếu hoang hậu viện, chỉ thấy trong hậu viện một đám màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây diên vĩ hoa vây quanh lớn lên tại một tôn bùn nặn mèo tượng nặn phụ cận, cùng mắt khác cùng người chờ cao tượng thần so sánh, đặc biệt nhỏ, thuộc về bình thường mèo lớn nhỏ, lại tượng nặn dáng dấp cùng Thanh Hoa Nương Nương có 8-9 phần tương tự. Phía trước một khối bùn đài bị cắm đầy hương nến, phần lớn đã đốt hết, thế nhưng còn có 3 cây còn tại chậm rãi đốt, đích thật là tự chế đất cắm hương, đỏ vàng bọc giấy dược thảo bột phấn cùng que gỗ, bách tính trong nhà đơn giản chế tạo cắm hương. Bùn dưới đài còn có một mảnh tiểu nhân đất chống bày biện công phẩm, một chút hoa quả cùng 2-3 đầu rộng chừng một ngón tay cá sống. Thanh Hoa Nương Nương thân ảnh màu trắng vui sướng đâm vào màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây diên vĩ hoa đắp bên trong, ngậm lên cá nhỏ vui vẻ bắt đầu ăn. Đây chính là Thanh Hoa Nương Nương nhà sao? Đúng thế. Chỉ nghe thấy kéo kẹt nhai âm thanh, Thanh Hoa Nương Nương ăn đến say xương ngon lành. Mèo ô Thanh Hoa Nương Nương thỏa mãn kêu một tiếng, trong miệng còn tại bẹp bẹp nuốt tức hiếp. Thanh Hoa Nương Nương sở dĩ kêu Thanh Hoa Nương Nương là vì xung quanh dài mảng lớn màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây diên vĩ hoa. Hẳn là a, dù sao tất cả mọi người dạng này gọi ta. Thanh Hoa Nương Nương ăn xong rồi cá, thỏa mãn liếm liếm móng vuốt, sau đó lười biếng nằm tại trong bụi hoa, phơi nắng. Lúc này, gió nhẹ lướt qua, diên vĩ hoa khẽ đung đưa. Lâm Thanh Sơn sững sờ, bảng xuất hiện đánh dấu giao diện. Rách nát thần miếu, đánh dấu không. Một, mấy chục năm trước có một đại yêu đến chỗ này, mê hoặc nhân tâm, còn để dân chúng địa phương vì nó xây cái này chùa miếu từ đường. Cái kia đại yêu mặc dù pháp lực cao cường, nhưng bị Vân Sơn tự cao nhân trấn sát. Sự tình về sau, nghĩ đến cái này ngôi miếu cách quan đạo không xa, hủy đáng tiếc, vì vậy hủy tự thần, có thể cung cấp quá khứ khách tới tránh mưa nghỉ chân. Chỉ là gần nhất không biết vì sao lại có hương hỏa tòa thần miếu này lại có loại này lai lịch. Ha ha, cái này về sau không hiểu có hương hỏa phải nói chính là Thanh Hoa Nương Nương. Đánh dấu. Có hay không tiêu hao 10 linh ẩn đánh dấu? Dẹt ngươi đã thu hoạch được thai tức hoàn, nhất phẩm đan dược, thai tức hoàn đan này có thể điều nội tức, gấp rút ổn định, giúp người vào thâm tu cảnh giới, tăng tu luyện hiệu quả. Kết kinh mạch, mở rộng khí hải, nâng nạp linh tốc độ cùng lượng, cố tu luyện dựa vào, giảm tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Rất nhanh, thai tức hoàn tiến vào bảng vật phẩm cột bên trong. Vật phẩm, thai tức hoàn. Chương 11, Lâm Thanh Sơn đại khái là rõ ràng Thanh Hoa Nương Nương chính là làm sao thành tinh. Có nhiều chỗ xác thực sẽ đem mèo làm thần cùng bái, để trông mong bọn họ có thể đem trong nhà chuột bắt sạch sẽ. Sau đó cho trong nhà lưu thêm một chút lương thực. Dù sao cổ đại sức sản xuất không cao, đối lương thực vẫn là rất coi trọng. Thanh Hoa Nương Nương có lẽ ăn cái này trong miếu hoang hương hỏa mới được tu vi linh trí. Hương hỏa nguyện lực đối với yêu tinh quỷ quái đến nói bình thường là có chí mạng lực hấp dẫn. Thanh Hoa Nương Nương. Ân. Nghe đến kêu gọi Thanh Hoa Nương Nương từ trong đùi hoa không tình nguyện là người. Muốn ăn chỉ có thể cầm trái cây a, cá khô chỉ có thể chính Thanh Hoa Nương Nương ăn. Lâm Thanh Sơn nâng chán. Mèo này đầy trong đầu đều là cá khô, không phải hỏi ăn. Vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Cái này miếu là người sao? Đúng không? Hiện tại. Trước đây không ai muốn. Đây không phải là chuyện tốt. Nơi đây có vương triều còn hạn, nhân gian hương hỏa chỉ sợ không phải có thể tùy tiện ăn. Vì cái gì? Ngươi có thượng triều sắc phong văn thư sao? Không có. Khá lắm, không có chứng nhận kinh doanh. Thế gian hương hỏa có hạn, ngươi cầm nhiều, người khác liền lấy không được. Thanh Hoa Nương Nương con mắt tròn căng, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Thanh Sơn. Ta lại không làm chuyện xấu sự tình, chỉ là giúp chân núi người bắt con chuột. Đây là một loại trật tự, không phân tốt xấu. Vậy ta không ở nơi này. A. Thanh Hoa Nương Nương đứng dậy ngồi xuống, ngồi đến đoan đoan chính chính. Không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh Sơn nhìn. Ta nguyên lai có cái miếu nhỏ, chỉ là về sau có người đem ta tượng đất chuyển tới tòa miếu lớn này bên trong, lúc đầu ta cũng không có nghĩ đến, cái đầu của ngươi lớn, giúp đem ta chuyển về đi thôi. Lâm Thanh Sơn trầm ngâm một lát. Trước đi hỏi một chút đi.
Hỏi ai?
Hỏi một chút nơi đây thành hoàng loại hình người quản lý.
Ngày mai đi.
Hôm nay Thanh Hoa Nương Nương có việc.
Thanh Hoa Nương Nương ăn cá khô, hôm nay muốn cho nhà khác bắt con chuột.
Thanh Hoa Nương Nương tốt kinh nghiệm.
Đương nhiên, Thanh Hoa Nương Nương không đi ăn chùa.
Nói xong, mèo trắng nhảy dựng, nhảy đến tượng thần hạ tế đàn một bên, đem cuối cùng còn lại một dòng sông nhỏ cá ăn.
Chúng ta bây giờ liền đi đi thôi.
Thanh Hoa Nương Nương biết người nào cho người thiêu hương hỏa.
Biết.
Thông qua hương hỏa được đến tu vi, xác thực sẽ mang lại cho chịu hương hỏa người một chút thần thông. Ví dụ như lắng nghe dâng lễ người tiếng lòng hoặc là liên lạc lên hương người loại hình.
Thanh Hoa Nương Nương đi nơi nào bắt con chuột?
Đại Nhu thôn, liền tại chân núi.
Trên đường đi Thanh Hoa Nương Nương luôn là hỏi tới hỏi lui.
Bất quá Lâm Thanh Sơn cũng đã quen thuộc.
Bị phát hiện sẽ như thế nào?
Một chút đạo sĩ tăng lữ có loại bỏ miêu tả, lễ tế bất chính trách nhiệm, bọn họ phát hiện ngươi sợ rằng sẽ đem ngươi bắt lấy tới.
Mèo trắng nhìn một chút Lâm Thanh Sơn một thân áo xanh dáng dấp.
Ngươi bây giờ chính là đạo sĩ?
Ta là giả đạo sĩ, bản thể giống như Thanh Hoa Nương Nương là yêu tình, ta sẽ không bắt Thanh Hoa Nương Nương.
Bọn họ sẽ không bắt ngươi sao?
Từ khi hóa hình về sau, Lâm Thanh Sơn có thể trở về thân thể, trong lúc nhất thời quên bản thể cũng là yêu loại.
Đúng a?
Người cũng yêu từ xưa như nước với lửa.
Nếu là mình bị phát hiện yêu thân phận, chỉ sợ cũng khó thoát kiếp nạn.
Nếu không chúng ta vẫn là không nên tùy tiện rời núi đi a.
Hai cái đạo hạnh thấp tiểu yêu nếu là đụng phải tu hành cao nhân, kết quả sợ rằng sẽ chỉ là chết đưa tới loại hình.
Mèo trắng nhìn xem Lâm Thanh Sơn như thể hổ quán đỉnh khiếp sợ thần sắc, nháy nháy mắt.
Đại hắc xà hình như không thế nào thông minh bộ dạng.
Bị bắt lại sẽ như thế nào?
Đoán chừng sẽ bị giam lại.
Nhốt đến chỗ nào?
Ừm.
Địa lao, giếng, hồ lô, thắp, bếp lò cũng có thể.
Bếp lò.
Đúng vậy, có người cao nhân sẽ bắt yêu luyện đan, liền sẽ trước tiên đem yêu tinh nhốt đến bếp lò bên trong.
Nếu như ném đến địa lao hoặc là tỏa yêu tháp bên trong, sợ rằng sẽ vĩnh thế không được siêu sinh.
Thanh Hoa Nương Nương đi đi liền ngừng lại, trong mắt có chút sợ hãi, trên thân lông đều có chút nổ.
Cái kia,
vậy cái này hương hỏa, ta không cần.
Người cam lòng cá khô sao?
Thanh Hoa Nương Nương trong mắt rất là dãy rủa, vây quanh Lâm Thanh Sơn bắt đầu xoay quanh.
Vậy làm sao bây giờ?
Ừm.
Lâm Thanh Sơn từ trong bao quần áo lấy ra cái kia một phần đại dẫn sắc kiến chiếu thư.
Có lẽ có biện pháp, bất quá sự tình không nóng nảy.
Nha,
phía trước thôn chính là Đại Nưu thôn sao?
Đúng thế.
Xa xa nhìn lại, Đại Nưu thôn tọa lạc tại một mảnh non xanh nước biếc ở giữa.
Cửa thôn có một khỏa cổ lão cây ngoài lớn, thân cây trắng kiện, cành lá xanh tươi, phảng phất một vị lão nhân hiền lành thủ hộ lấy thôn.
Trong thôn phòng ốc phần lớn là dùng gạch một cùng cỏ tranh xây dựng mà thành, xen vào nhau tinh tế.
Trên nóc nhà dâng lên lượn lờ khói bếp, cho toàn bộ thôn tăng thêm mấy phần khói lửa.
Đi vào thôn, chật hẹp trên đường phố phủ kín cục đá, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy con gà tại nhàn nhã dạo bước.
Đám trẻ con ở trước cửa chơi đùa, tiếng cười quanh quẩn trong không khí.
Trong thôn bên hồ nước, mấy vị phụ nữ ngay tại giặt quần áo, vừa rửa một bên làm nhảm việc nhà, trên mặt tràn đầy giản dị nụ cười.
Đại Nưu thôn mặc dù không lớn, cũng không giàu có, nhưng tràn đầy yên tĩnh cùng an lành, để người cảm nhận được một loại đơn giản mà thuần túy tốt đẹp.
Người đi bắt con chuột a, ta dạo chơi thôn.
Thanh Hoa Nương Nương meo meo một tiếng, liền chui vào một bên trong bụi cỏ.
Lâm Thanh Sơn thật tốt đi dạo một vòng cái này không lớn thôn, thuận tiện hỏi một phen người trong thôn đối trên núi trong miếu mèo muốn biết bao nhiêu.
Biết được sườn núi trong miếu xác thực có một vị linh nghiệm mèo thần.
Nếu là nhà ai luôn là bị chuột nhớ thương,
như vậy chỉ cần mang một ít cá sông cùng đất cắm hương tế bái,
một hai ngày liền sẽ lại không gặp chuột xuất hiện.
Nghe kinh thường đi hàng tiểu thương nói, những thôn khác đầu cũng có người thường xuyên tới nơi đây tế bái vị này mèo thần.
Danh khí cũng không nhỏ a, Thanh Hoa Nương Nương.
Lâm Thanh Sơn đi tới cửa thôn, bắt đầu trầm tư.
Cái này cũng không có ai để ý.
Chẳng lẽ nói nơi đây hương hỏa nguyện lực không người quản hạt?
Có lẽ là nơi này quá mức xa xôi, lại có lẽ là Thanh Hoa Nương Nương chịu hương hỏa nguyện lực quá mức yếu ớt, cũng có thể là vì không có làm cái gì thương thiên hại lý hoặc là hút nhân tinh tức giận sự tình.
Lâm Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn nơi xa dãy núi, chợt nhìn thấy cửa thôn bảng thông báo.
Chỉ thấy nơi này dán vào một tấm cầu cao nhân trừ bỏ trong sông quỷ nước bố cáo.
Nhiệm vụ: trong nước quỷ nước 10 năm trước có một tràng hồng thủy, thanh thủy giang bên trong chết không ít người, vì vậy về sau trong nước liền bắt đầu ồn ào quỷ nước, không ít ngư dân hoặc là thỉnh thoảng tại bên bờ sông đi lại thôn dân ngộ hại.
Nhiệm vụ điều kiện: diệt trừ trong nước quỷ nước.
Nhiệm vụ ban thưởng: 10 linh ẩn có tiếp nhận hay không nhiệm vụ.
Lâm Thanh Sơn không chút do dự tiếp thu nhiệm vụ.
Cái này quỷ nước tại trong nước sông tắc quái, mà chính mình vừa bạn còn không có thật tốt hoàn chỉnh sử dụng qua viên mãn phía sau thần thông ngự thủy.
Vừa bạn thử xem ta cái này ngự thủy thần thông uy lực.
Chương 12, hả?
Xúc cảm không đúng.
Hừ, muốn chạy trốn.
Thanh Thủy Giang.
Lâm Thanh Sơn thăm hỏi trong thôn hương dân thời điểm biết.
Đại Nưu thôn tới gần Đông Hải cửa sông, xung quanh dòng sông thủy hệ đông đảo.
Trong đó có một đầu là Thanh Thủy Giang.
Trừ quỷ.
Trên người mặc áo xanh Lâm Thanh Sơn quyết định đi hỏi một chút tình huống cụ thể.
Cửa thôn có một lão đầu bày biện quầy hàng bán mì hoành thánh nước trà.
Lâm Thanh Sơn đi lên phía trước, khách khí nói ra, lão nhân già, nghe cái này Thanh Thủy Giang bên trong có quỷ nước quái phá, không biết ngài có thể nói cho ta một chút tình huống cụ thể.
Nói xong, Lâm Thanh Sơn móc chút tiền bạc, lấy bát trà nước cùng mì hoành thánh.
Lão đầu kia xem xét Lâm Thanh Sơn đạo sĩ dáng dấp, cầm tiền bạc vẫn là quang ra, lập tức trên mặt chất đầy cười, vội vàng ứng tiếng nói, đạo trưởng ngài ngồi, tiểu lão nhân cái này liền cho ngài tinh tế nói đến.
Cái này Thanh Thủy Giang à,
Từ khi 10 năm trước trận kia đại hồng thủy sau đó, liền thay đổi đến tà khí trùng thiên. Vừa bắt đầu chỉ là thỉnh thoảng có ngư dân tại trên sông mất tích, đại gia chỉ coi là gặp được sóng gió. Có thể về sau, liền tại bên bờ hành tẩu thôn dân cũng sẽ không giải thích được mất tung ảnh. Có người nói trong đêm thấy được trên mặt sông có bóng đen bay tới bay lui, còn có cái kia thê thảm tiếng khóc, dọa đến người dùng mình nha. Một bên thực khách thấy Lâm Thanh Sơn dáng dấp, thật thanh tú tiểu tiên sinh, trong huyện nha cuối cùng chịu phái người tới. Ta cũng không phải là huyện nha người, chỉ là một giới người tu đạo, chỉ là nhìn cái kia công trên bảng dán báo cáo nơi đây có quỷ nước là mối họa, cho nên hỏi một chút. Nguyên lai là đạo trưởng, thất kính, chỉ mong đạo trưởng có thể sớm ngày trừ bỏ cái này quỷ nước, đưa chúng ta một phương an bình. Lâm Thanh Sơn khẽ gật đầu, tiếp tục hướng bán mì hoành thánh lao đầu hỏi, lão nhân già, cái này quỷ nước xuất hiện có hay không có cái gì quy luật, hoặc là bình thường tại sông cái kia một đoạn hoạt động. Lao đầu suy tư một lát nói ra, cái này quỷ nước xuất hiện thời gian không có chuẩn, bất quá nghe nói phần lớn là tại đêm trăng tròn, đến mức khu vực, tựa như là tại sông Trung Du khu vực. Lâm Thanh Sơn vừa nghe vừa uống ngụm nước trà, hỏi, vậy nhưng từng có người đi từng điều tra đến tận cùng. Bên cạnh thực khách cũng đi theo câu chuyện nói, cái kia quỷ nước không đơn giản à, trước đây cũng có một ít đem năng nhân dị sĩ đến xem, nhưng bản lĩnh đều không có cái kia quỷ nước lớn, cho nên bảng thông báo một mực không có người chịu bóc. Địa phương khác của nào quỷ nước, nhiều nhất ta, không muốn xuống nước mà thôi. Thế nhưng cái kia thanh thủy giang, cho dù ngươi đứng tại bên bờ, chỉ cần nhìn một chút mặt sông, liền có thể bị lung lay tâm thần, mê con mắt, sau đó bị lửa xuống nước đi. Thời gian lâu dài, liền không ai dám đi cái kia sông hai bên bờ, nhà nước cắm cột mốc đường, cũng nghiêm cấm người đi đường dựa vào sông, thành cấm địa đều. Nhất cũng liền gần nhất lại náo ra xong việc. Nguyên bản thật lâu đều không có ra cái gì đường rẽ, thế nhưng năm ngoái không biết nhà ai hùng hài tử không có người xem trọng, không tin tả, nhất định muốn chạy đến bờ sông chơi. Tốt. Cái kia quỷ nước một mê một cái chuẩn, liền một khắc đồng hồ liền không thấy đứa bé kia bóng dáng. Đáng thương cái kia thôn bên cạnh nhị cậu, nhìn thấy dưới người nước, hướng về phía một thân can đảm, đi xuống cứu người. Nhị cậu cũng là lâu dài vào sông ra biển đánh cá lão luyện ra hỏa, hai tay bị cột lên còn bơi so cá nhanh. Có thể chờ hắn đem đứa bé kia ném lên đến về sau, chính mình lại không có sức lực không có khí lực đi lên. Về sau, có người phát hiện nhị cậu tự thi thể, bay tới hạ du đi. Có người nghĩ bớt, có thể phát hiện nhị cậu tự thân thể, nặng cùng 3-4 con trâu mở dạng, căn bản không mò được. Nhị cậu tử người trong nhà gấp à, người đã chết dù sao cũng nên an táng à, một mực nằm trong nước cũng không để người yên tâm, vạn nhất lại thành vị nước đây. Thanh Viễn huyện bên trong có cái phủ vân tự, đến đó mời tăng nhân đọc mấy ngày chú. Hắc hắc. Vô dụng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể làm thịt mấy đầu gà vịt, dân hương, thành tâm tế tự cái này trong nước quỷ nước. Cuối cùng, quỷ nước mới để cho thi thể nổi lên mặt nước, nhị cầu tử mới có thể nhập thổ vi an. Trạng vạng tối, hoàng hôn hồng dương. Thanh Hoa nương nương không biết từ chỗ nào chui ra, đi tới bờ sông, tìm tới Lâm Thanh Sơn. Thanh Hoa nương nương bắt xong con chuột tà nha. Đương nhiên, Thanh Hoa nương nương xin gì được đấy, là đành phải mèo. Đem mèo trắng đuổi về núi bên trong thần miếu phía sau. Lâm Thanh Sơn tính toán một mình tiến về Thanh Thủy Giang. Bất quá, trước đó, hắn muốn chờ đến ban đêm trăng tròn dâng lên lại đi. Mức độ lớn nhất phát huy Thiên Phú Thái Âm là Lâm Thanh Sơn mục đích. Thiên Phú Thái Âm có thể làm cho Lâm Thanh Sơn tại ban đêm thực lực tăng nhiều. Màn đêm lặng yên giáng lâm, sao lốm đốm đầy trời lập loè tại mênh mông thương khung. Nguyên bản còn lộ ra một ít tà dương chân trời, giờ phút này đã bị như mực hắc ám triệt để thôn phệ. Gió nhẹ nhẹ phẩy, lá cây vang xào xạc, phảng phất tại thấp giọng nói đêm thần bí. Một vòng trong sáng trăng tròn chậm rãi leo lên cây sao, tung xuống ngân bạch quang huy. Lâm Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vòng trăng tròn, một cô mát mẻ lực lượng từ đỉnh đầu dốc vào, chạy qua toàn thân, để hắn mỗi một tấc da thịt đều tràn đầy sức sống. Ánh trăng tựa hồ cùng trong cơ thể hắn linh lực sinh ra cộng mình, dẫn tới linh lực ở trong kinh mạch vui sướng lao nhanh chảy xuôi. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, tín niệm trong lòng càng thêm kiên định, tại loại này thần phật quỷ quái cùng tồn tại thế giới, dung không được phớt lờ. Vạn nhất cái kia thanh thủy giang bên trong quỷ nước có cái gì nghịch thiên pháp bảo đâu? Vạn nhất là cái gì lão giả chuyển thế chi thân đâu? Vạn nhất hắn là cái nào đó thượng cổ tà thần một tia tàn hồn bám thân, ẩn giấu đi đủ để bị thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Biến số quá nhiều, cho dù ta đã 81 cấp, cũng muốn toàn lực ứng phó. Bờ sông cảnh xuân tươi đẹp, bãi cỏ thanh thúy tươi tốt, tại ánh trăng bên trong là một bức rất đẹp quang cảnh. Lâm Thanh Sơn trận địa sẵn sàng, vượt qua cấm chỉ tới gần, có quỷ nước gần hiện cảnh cáo bài. Dọc theo thanh thủy giang đi đi. Đột nhiên, Lâm Thanh Sơn cảm thấy có một tia gió mát từ mặt sông thổi qua đến, trong nước nổi lên gợn sóng. Lâm Thanh Sơn quay đầu nhìn hướng mặt sông, có thể hắn nhìn thấy không phải chính mình tuấn giật gương mặt. Ngược lại, trong nước phản chiếu chính là một tấm mặt xanh nhanh vàng mà to. Xấu xí, dữ tợn, đáng sợ. Lâm Thanh Sơn hơi nhíu mày. Trong nước quỷ nước lộ ra nụ cười, là điên cuồng mà cực kỳ hưng phấn nụ cười. Lại là một cái đạo sĩ, vậy mà còn không người nào dám tới chịu chết. Kiệt kiệt kiệt. Quỷ nước tùy ý cười thoải mái, những cái kia tự xưng là chính nghĩa gia hỏa đều thành ta món ăn trong bụng, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Lâm Thanh Sơn một mặt nghiêm túc, giữ im lặng. Quỷ nước tiếng cười im bặt mà dừng, trong ánh mắt để lộ ra âm tàn, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cái này thanh thủy giang chính là địa bàn của ta, vào nơi này, ngươi cũng đừng nghĩ sống đi ra. Dứt lời, quỷ nước đột nhiên từ trong nước thoát ra, hai tay hóa thành móng đuôi sắc bén, hướng về Lâm Thanh Sơn hung hăng chụp tới. Trảo phong lăng lệ, mang theo từng trận bọt nước. Thật nhanh, chỉ thấy lợi trảo xuyên thấu Lâm Thanh Sơn áo xanh, đâm thẳng Lâm Thanh Sơn nhục thân. Cái kia quỷ nước trong đầu đã hiện lên cái này người không biết tự lượng sức mình bị hung hăng xé nát hình ảnh. Ken,
lợi chảo giống như là đụng phải sắt thép âm thanh.
Ân, chuyện gì xảy ra?
Xúc cảm không đúng. Lập tức, quỷ nước lại dương nhanh múa vuốt liên tục công kích đến mấy lần, có thể mỗi một cái đều giống như đánh vào tường đồng bách sắt bên trên, chấn động đến chính mình ngượng tay đau. Quỷ nước trừng to mắt, một mặt không thể tin. Cái này, ta,
ngươi.
Xuyên thấu qua vỡ vụn áo xanh, quỷ nước thấy được Lâm Thanh Sơn trên thân hiện lên vảy màu đen.
Ngươi
là yêu. Chỉ là cái này quỷ nước không cảm giác được Lâm Thanh Sơn trên thân bất kỳ khí tức gì, trong lúc nhất thời nhìn không ra Lâm Thanh Sơn thân phận. Mà Lâm Thanh Sơn bởi vì đã là 81 cấp đẳng cấp, thân thể sớm đã giống như không lọt kim thân đồng dạng, thân thể đạt tới một loại gần như hoàn mỹ, không có kẽ hở trạng thái. Chỉ cần Lâm Thanh Sơn không chủ động lộ ra ngoài khí tức, người khác đồng dạng cảm giác không đến Lâm Thanh Sơn trên thân khổng lồ yêu khí. Đương nhiên, không phải Lâm Thanh Sơn không nghĩ phóng thích, mà là hắn còn không có nắm giữ phóng thích yêu khí công pháp hoặc là thuật pháp. Bình thường mà nói, yêu thú trong huyết mạch chắc chắn sẽ có truyền thừa phương pháp tu luyện. Mà Lâm Thanh Sơn yêu thú huyết mạch thực sự là quá mức cấp thấp, chỉ có nhất giai. Hắn tại tân thủ địa điểm Liên Vân Sơn mạch tu luyện lúc, căn bản không có con đường thu mạch được phương pháp tu luyện đến khống chế trên thân khí tức phóng thích vẫn là thu lại. Lâm Thanh Sơn trên thân yêu khí tình huống chính là một loại bị động thu liễm trạng thái. Cho nên, cho dù Lâm Thanh Sơn hóa thành bản thể, người khác cũng sẽ chỉ cho rằng Lâm Thanh Sơn là một đầu trong núi bình thường đại hắc mãng xà mà thôi. Trong nước quỷ nước gặp không đả thương được Lâm Thanh Sơn mảy may, lại nhìn không ra hắn là cái gì địa vị, trong lúc nhất thời vậy mà sử sốt. Từ đâu tới yêu quái, người ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi đến địa bàn của ta làm cái gì? Lâm Thanh Sơn con mắt ngưng lại, thầm nghĩ, vì điểm kinh nghiệm. Mà cái kia trong nước quỷ nước gặp Lâm Thanh Sơn ánh mắt có biến, lập tức kinh nghi bất định. Muốn động thủ sao? Trong nước quỷ nước quyết định thay đổi chiến thuật. Yêu tu nhục thân cường hành, vậy ta liền chuyên công tinh thần của ngươi. Chợt, thanh thủy giang trên mặt nước bắt đầu dâng lên từng trận mông lung hơi nước. Cái kia hơi nước giống như là có sinh mệnh, hướng về Lâm Thanh Sơn của tới, nháy mắt đem hắn bao khỏa trong đó. Cái này trong nước hơi nước bị oán khí của ta nhuộm dần không biết bao nhiêu năm tháng. Phàm là nhiễm phải liền sẽ bị mất phương hướng tâm trí, giống như bị vô số oán linh cuốn theo. Thừa dịp cái này đóng giả đạo sĩ yêu quái tâm trí mê loạn lúc, kiệt, ta tới cho ngươi học một khóa. Nào có thể đoán được, cái này trong nước quỷ nước đưa ra lợi chảo tới gần Lâm Thanh Sơn thời điểm. Lại phát hiện Lâm Thanh Sơn cặp mắt kia căn bản không thấy nửa điểm mê man cùng hỗn loạn, ngược lại là một mảnh thanh minh, lộ ra vô tận hàn ý không có khả năng. Cái này quỷ khí, liền xem như trúc cơ tu sĩ tới cũng phải kiêng kỵ ba phần. Ngươi làm sao có thể không bị ảnh hưởng? Quỷ nước không mò ra Lâm Thanh Sơn nội tình, cặp kia nâng lên quỷ chảo chậm chạp do dự không dám tiến công. Cuối cùng, cái này trong nước quỷ nước đem cái kia quỷ khí một thu, cực nhanh chui vào trong nước. Mẹ nó, gặp xui xẻo, cái này yêu nhân lai lịch gì? Đánh không lại ta còn không trốn thoát sao? Có gan ngươi liền đuổi tới, tiểu gia ta trong nước cũng không sợ ngươi. Cái này quỷ nước đã có thành tựu, đạo hạnh tính toán cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá trúc cơ. Trong giới tu hành, luyện khí cảnh giới tu sĩ mới là đại đa số. Cho nên thiên hạ hành tẩu bình thường người tu luyện tới chính là chịu chết, tu vi cao một chút trúc cơ tu sĩ cũng cầm nó không có cách nào. Bởi vì nó đã sớm cùng cái này thanh thủy giang hòa làm một thể, có thể tại trong sông tới lui tự nhiên, không còn chút tung tích, vô hình bắt ác. Cái này nên như thế nào tiêu diệt? Trừ phi là đại năng ra mặt, cường lực chấn áp. Thế nhưng, như thế trên trời mới có nhân vật. Một cái nho nhỏ xa xôi sơn mạch thôn xóm làm sao có thể mời tới được? Chỉ sợ tiếp qua cái mấy chục năm, cái này quỷ nước nhiều hại một chút người. Sợ hai thôn dân nhiều cho nó đốt chút hương hỏa cầu nó bất giận. Nói không chừng cái này quỷ nước liền có thể dựa vào những này hương hỏa nguyện lực thành tựu nơi đây một phương thần sông, thuận tiện đột phá trúc cơ cảnh giới. Đợi đến đen biến thành trắng thời điểm, quỷ nước thành thần sông, có lẽ liền sẽ không tiếp tục hại người. Đây chính là giết người phóng hỏa đai lưng vàng, trải đường sửa cầu không có thi hại. Hừ, muốn chạy trốn, có thể là Lâm Thanh Sơn lại sẽ không như hắn nguyện. Trong mắt của hắn lóe ra đối điểm kinh nghiệm thuần túy nhất khát vọng. Lâm Thanh Sơn không có động, chỉ là ánh mắt thay đổi đến sắc bén, vươn tay làm ra bên trên nhất tư thế. Lên, một túi gạo chống chọi tầng mấy, phát động thần thông ngự thủy, xoạt, lưu động nước sông trì trệ, ầm ầm, lập tức trường ra ngược dòng. Trong khoảnh khắc, lúc đầu một mực thần tốc lưu động nước sông đột nhiên từ giữa đó tách ra, hai bên nước sông bay lên, xoay tròn, dần dần biến hóa thành hai cái khổng lồ thủy long. Liền tại Lâm Thanh Sơn đứng thẳng địa phương, xuất hiện một đạo dòng giá hơn 10 trượng rộng khu vực chân không. Lòng sông nháy mắt bị bạo lộ ra, đại lượng xui xẻo cá sông bị cuốn lên trên không, trừng lớn trong mắt cá đều là nghi hoặc. Tại khô héo lòng sông bên trên, đồng dạng bại lộ còn có một thân ảnh. Đó chính là trong nước quỷ nước chân thân. Nó lúc này trong mắt vẻ mặt và bay đến trên không cá đồng dạng ngốc trệ, cứng đờ ngẩng đầu nhìn trời. Ta là ai? Ta ở đâu? Chỉ thấy hai cái to lớn thủy long chính lạnh như băng nhìn chăm chú quỷ nước. Quỷ nước chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn đập vào mặt, để nó gần như không thở nổi. Môi đang không ngừng run lên. Ta rõ ràng đã cùng nước sông hòa làm một thể. Sao lại thế? Hẳn là ta đang nằm mơ chứ? Đây là thần tiên a. Quỷ nước đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia tiện tay vừa nhấc thân ảnh. Có chút ngộng. Người này cứ thế mà đem nước sông tách ra. Không, toàn bộ dòng sông quả thực chính là trong lòng bàn tay của hắn đồ chơi. Hắn liền như vậy thư giãn thích đi dùng lịch thiên như vậy phương thức đem dung nhập vào trong nước sông chính mình miễn cưỡng bước đi ra. Cỡ nào vĩ lực? Tại quỷ sinh phần cuối, nó thầm nghĩ như vậy. Đối phó ta chỉ là một cái quỷ nước, cần thiết sao? Đối Lâm Thanh Sơn đến nói, đương nhiên là có cần phải. Hắn muốn chính là loại an toàn quét kinh nghiệm phương thức. Cái này thế giới quá nguy hiểm, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, hắn sẽ không xuất thủ. Thái âm huyền quang,
Linh khí xung quanh phảng phất nhận lấy triệu hoán, điên cuồng hướng đầu ngón tay của hắn tụ đến. Lúc này, trong bầu trời đêm ánh trăng giống như nước chiếu nghiêng xuống, cùng linh khí xung quanh lẫn nhau giao hòa, cùng nhau hướng về đầu ngón tay của hắn tụ đến. Theo linh khí cùng ánh trăng không ngừng tụ tập, đầu ngón tay của hắn bắt đầu nổi lên một tầng như mộng huyễn hào quang màu u lam. Tia sáng lấp loé không yên, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức cường đại, không khí xung quanh phảng phất đều bị quang mang này đông kết, hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Thanh Sơn trở tay chỉ một cái, một đạo u lam quang mang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, thẳng tắp phóng tới quỷ nước. Quỷ nước đã bỏ đi ý niệm phản kháng, mất đi nước sông rượi vào nó, căn bản không chỗ có thể trốn. Có lẽ chết tại dạng này đại năng trong tay cũng là một loại vinh hạnh. Trong chớp mắt, sừng sững hai bên khổng lồ thủy long chậm rãi vỡ vụn một lần nữa hóa thành dòng sông phun trào, bị cuốn lên không trung cá nhộn nhịp trở xuống trong nước. Một trận bạch quang dung nhập trong cơ thể. 10 kinh nghiệm 10 linh ẩn bạch cốt động đối ngươi độ thiện cảm 100 bạch cốt động, cứu hận 200, kẻ quấy rối không hổ là đạo hạnh thâm hậu quỷ nước. Cho điểm kinh nghiệm chính là nhiều. Thật sự là một lần lực lượng tương đương nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu a. Dạng này cường tiểu quái, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Bất quá, nghĩ lại, nếu là cái này quỷ nước lực lượng lại mạnh lên 1000 lần, chính mình nói không chừng liền muốn thụ thương. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh Sơn không khỏi có chút nghi mà sợ. Chương 13, lại là chỗ đó lao quái xuất thế. Phương này thế giới gọi là chân giới. Nhưng mà liền tại tối nay, chân giới bên trong đột nhiên phong vân dũng động, thiên tượng đại biến, chu thiên đấu chuyển tinh gì, triều tịch dị động, địa long xoay người, dẫn tới vô số tông môn lão quái, yêu động yêu hoàng cùng minh vực quỷ vương trời liên tiếp ghé mắt. Chuyện gì xảy ra? Huyền Lăng Thiên Lục Vũ Thiên Hợp Hải Thiên này một ít mượn từ Thái Âm quả vị lục thủy quả vị hợp thủy quả vị lực lượng sáng tạo động thiên liên tiếp phát sinh dị động. Như thế dị động, không phải là quả vị lực lượng mất cân bằng, lại là chỗ đó lão quái xuất thế. Chúng ta yêu vực nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, lại tính toán sau. Không muốn lại thăm dò quả vị biến động, như thế đại năng không phải chúng ta có thể chọc. Đàng hoàng bế quan đi, nhiệm vụ hoàn thành trong nước quỷ nước đã bị chém giết. Nhiệm vụ ban thưởng, 10 linh ẩn ngươi mở ra trong nước thủy tộc thế lực quan hệ. Trong nước cá chép nhất tộc đối ngươi độ thiện cảm 100, trong nước cá chép nhất tộc cảm kích 100, người giải cứu ban đêm, Thanh Phong phất tay áo. Lâm Thanh Sơn thu thập một chút chuẩn bị rời đi. Đã thấy một đầu toàn thân kim lân mang theo 6 đầu râu bạc trắng cá chép từ trong nước leo lên. Nó đem thân thể lóe lên, đột nhiên hóa thành một vị râu bạc trắng tóc trắng lao đầu. Lao đầu hai tay ôm quyền, thân thể hơi cong, hướng về Lâm Thanh Sơn thở dài. Đa tạ ân công nhé. Tiểu lão nhân chính là cái này Thanh Thủy Giang bên trong cá chép nhất tộc, làm sao cái kia quỷ nước chiếm đoạt nước sông nhiều năm, thực sự là làm ta tộc khổ không thể tả. Nhưng chúng ta ít có năng lực thiện chiến người, chỉ có thể khuất phục tại cái này quỷ nước dưới dâm uy, bất lực phản kháng. Hôm nay đa tạ ân công xuất thủ, một đạo huyền quang chém giết cái kia tai họa, giúp ta tộc thoát khốn, quả thật là tròn tộc ta nhiều năm tâm nguyện, chuyên tới để nói cảm ơn. Lâm Thanh Sơn trên dưới quan sát một phen cái này râu trắng tóc trắng lao đầu. Đây cũng là hóa hình yêu thú, nhưng nhìn lấy không mạnh, yêu thú hóa hình đến cùng là như thế nào hóa hình đây này? Lâm Thanh Sơn nghĩ đến cái kia mèo trắng Thanh Hoa nương nương cũng muốn hóa hình nguyện vọng, nghĩ thầm hỏi một chút lao đầu này. Về sau nếu là rõ ràng yêu thú hóa hình phương thức, cũng tốt là Thanh Hoa nương nương chuẩn bị. Lâm Thanh Sơn cùng Thanh Hoa nương nương ở chung lâu ngày, đã có tình nghĩa. Nghĩ đến về sau trên đường, thiếu không được cái này mèo con làm bạn, vì vậy tính toán hỏi một chút lao đầu này. Lao đầu này tựa hồ không có nhìn ra ta yêu thú thân phận. Vậy ta liền dùng đạo sĩ thân phận cùng hắn hỏi một chút. Vì vậy Lâm Thanh Sơn đem cá chép lao đầu nâng lên, hỏi: "Lão nhân già, vãn bối đạo hạnh không cao, lại có một chuyện muốn hỏi." Cái kia cá chép lao đầu nghe xong, có chút xấu hổ. "Mẹ nó, đoạn sông Hóa Long, huyền quang quanh sát, cái này đạo hạnh còn không cao. Cao đến bầu trời." Cá chép lao đầu đội vàng nói, ân công một tay ngự thủy thành Long chi pháp cũng đã là rất nhiều vọng tộc đệ tử đều theo không kịp thần thông, đạo hạnh thâm hậu. Ân công cứ nói đừng ngại, chỉ cần lão hủ biết, ổn thỏa biết gì nói nấy. Lâm Thanh Sơn ôm quyền nói: "Lão nhân gia, vạn bối muốn tỉnh giáo, yêu thú hóa hình đến cùng có mấy loại biện pháp?" Cá chép lao đầu khẽ bước sợi râu, chậm rãi nói ra: "Cái này yêu thú hóa hình, thứ nhất, huyết mạch chính là căn cơ. Như xuất thân từ thượng cổ thần thú hoặc cường đại yêu thú huyết mạch truyền thừa, hóa hình con đường tương đối thông thuận, bởi vì trong huyết mạch ẩn chứa lực lượng cường đại cùng thiên phú. Thứ hai, cơ duyên thì là biến số, hoặc là thần bí pháp bảo, hoặc gặp cao nhân chỉ điểm, lại hoặc ngộ nhập kỳ dị bí cảnh, đều có khả năng trở thành hóa hình mấu chốt thời cơ. Thứ ba, chính là cái này tu vi cảnh giới. Như không có ưu lương huyết mạch cùng khó được cơ duyên phụ trợ, chỉ có thể dựa vào cảnh giới pháp lực, kích phát trong cơ thể nồng cạn huyết mạch chi lực, tiến tới hóa hình. Yêu thú lấy huyết mạch ưu khuyết vi tôn, bình thường đến nói huyết mạch đệ tiện yêu thú rất khó tu luyện tới cảnh giới cao, mà huyết mạch yêu thú cường đại cần kích phát huyết mạch chi lực thời gian cũng càng lâu. Bởi vậy những cái kia có thể kích phát huyết mạch chi lực cơ duyên và bí bảo có thể gia tốc huyết mạch yêu thú cường đại càng nhanh hóa hình, đồng thời cũng là huyết mạch nhỏ yêu thú xoay người cơ hội. Giống tiểu lão nhân cá chép nhất tộc huyết mạch không tính quá kém, cũng không phải là đỉnh cấp. Mặc dù không giỏi lĩnh ngộ ngăn địch thần thông, lại bị khinh bị chuyển chiếu cố, thiên ân phúc phận, bởi vậy tiểu lão nhân sáng sớm ngẫu nhiên được đến một gốc ngàn năm linh thực, nhờ vào đó kích phát bộ phận huyết mạch chi lực, thuận lợi hóa hình. Nói tóm lại, yêu thú hóa hình một chuyện, kích phát huyết mạch mới là mấu chốt, cho nên có yêu thú cảnh giới thấp thế nhưng hóa hình sớm, mà có yêu thú cảnh giới cao thế nhưng hóa hình muộn. Cho nên, đối với yêu thú mà nói, huyết mạch quyết định khởi điểm, cơ duyên quyết định độ cao. Lâm Thanh Sơn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Con mẹ nó, vậy ta cái này 81 cấp còn không thể kích phát huyết mạch chi lực hấp tích xả huyết mạch là có nhiều rác rưởi a. Vậy theo ngài ý kiến, làm sao phán đoán yêu thú huyết mạch ưu khuyết đâu? Cá chép lao đầu trầm ngâm chốc lát nói, bình thường mà nói, từ yêu thú thiên phú thần thông, hình thái đặc thù cùng với nó tiên tổ uy danh các phương diện có thể xem rõ một hai. Lâm Thanh Sơn yên lặng hồi tưởng lại chính mình trước kia bảng bên trên trống rỗng thần thông thiên phú thuật pháp ba cột. Hắc tích xà huyết mạch, xem ra là huyết mạch tầm thường trong những thứ tầm thường. May mà ta tại tân thủ địa điểm khổ luyện đẳng cấp, phía ngoài thế giới vẫn là quá nguy hiểm. Lâm Thanh Sơn nghĩ đi nghĩ lại liền bắt đầu náo bổ. May mắn ta không có đụng phải những cái kia huyết mạch yêu thú cường đại. Ví dụ như cái gì che khuất bầu trời, có thể trốn vào thái hư, dương cánh ra liền bay qua vạn dặm, nó uy có thể rung động thiên địa cốt bằng. Dù hỏa trùng sinh vương hoàng, quanh thân hỏa diễm thiêu đốt, chỗ đến đều là hóa thành đất khô cằn. Thân hình tựa như núi cao to lớn thao thiết, tham lam bạo thực, có thể nuốt tận thế gian vật vật. Thật đáng sợ, ta còn phải luyện. Một ý nghĩ bỗng nhiên từ mới đi ra tân thủ thôn trạm thứ nhất Lâm Thanh Sơn trong đầu xuất hiện. Trên tay của ta vừa vặn có cái kia đại dẫn sắc kiến chiếu thư, không bằng trước hết ở chỗ này đem đạo quán dựng lên coi như căn cứ địa, sau đó lại đem xung quanh tiểu quái đều chống giống lại đi kế tiếp địa điểm, làm sao? Lâm Thanh Sơn vì chính mình cẩn thận ý nghĩ cảm thấy hài lòng. Cẩn thận là không có sai. Rùa đen cũng có rùa đen đấu pháp. Cái này cá chép tộc lão đầu cũng là sống lâu dài, tuổi già thành tinh, tâm niệm vừa động. Đạo sĩ kia tuổi trẻ vô cùng, lại pháp lực ngập trời, không biết cái nào tiên môn tử đệ du lịch đến đây, trong cái nhấc tay liền đem tộc ta giải thoát tại khốn, như thế đại ân suốt đời khó quên. Gặp hắn hỏi yêu thú hóa hình sự tình, xem ra là không hỏi được khác, mà một lòng chuyên tại đạo pháp người. Đến mức sẽ hỏi ra hóa hình hỏi, nghĩ đến bên cạnh hắn nhất định có yêu thú làm bạn, hoặc là tọa kỵ hoặc là linh sủng, sau đó muốn để nó ngự hạ yêu thú hóa hình. Cá chép thông linh, tại thủy tộc bên trong hiếm thấy cao linh trí tộc đàn. Lao đầu một lát suy tư sau đó, có ý nghĩ, không bằng liền đem cái kia bảo bối lấy ra hiến cho vị này tiểu đạo sĩ, đã là báo ân cũng là giao hảo chi ý. Chỉ thấy lao đầu từ tiếp thân trong túi, lấy ra một cái dùng dao tiêu bao quanh đồ vật. Hắn nhẹ nhàng mở ra dao tiêu, một viên tản ra mộng ảo làm quang chân châu xuất hiện ở trước mắt. Cái này chân châu chỉ có đầu ngón cái lớn nhỏ, thế nhưng mượt mà bóng loáng, mặt ngoài còn mơ hồ có sóng biển đường vân. Lao đầu nói ra, tấn công, đây là Hải Lan chân châu, là tộc ta từ dưới biển sâu trăm năm bạn yêu châu ngẫu nhiên được đến. Cái này chân châu ẩn chứa cực kỳ thuần túy linh lực, đối với yêu thú hóa hình có phi phàm công hiệu. Chương 14, ma giáo tà tông lại không thể có một điểm lòng cầu tiến sao? Ba ngày sau đó, Thanh Viễn huyện ngoại thành, thế mà thả không vào bảng thanh vật phẩm. Bởi vì không phải bảng xuất phẩm đồ vật cho nên thả không đi vào sao? Xem ra sau này phải lưu ý một cái cùng loại túi chứa vật, nhẫn chứa đồ loại hình pháp khí mới được. Nơi này giao lộ rõ ràng thay đổi rộng một chút. Lui tới dòng người thay đổi đến so trước đây nhiều hơn rất nhiều, rộn rộn ràng ràng, trên vai thích cánh trên mặt đất tất cả đều là dấu vó ngựa, cùng với vết bánh xe ấn, sâu sắc nhàn nhạt, giao vang ngang dọc. Xem ra nơi này thay đổi đến càng ngày càng phồn vinh. Phóng tầm mắt nhìn tới, hai bên đường bán hàng rong gạo to âm thanh liên tục không ngừng, các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu. Lâm Thanh Sơn ngồi tại giao lộ một chỗ bánh bột chia đều lều bên dưới, điểm hai bát mì hoành thánh. Lâm Thanh Sơn ăn thả có đế canh cái kia một bát, mèo trắng ăn làm vớt cái kia một bát. Bên cạnh ngồi đầy lui tới thương khách, âm thanh ồn ào. Thương đội xe ngựa một chiếc tiếp lấy một chiếc, con đầy hàng hóa. Bọn sa phu bung roi, lớn tiếng hét lớn. Mặc các loại trang phục đám người xuyên qua trong đó, hoặc cảnh tượng đội vàng bên cạnh ngồi đầy lui tới thương khách, bọn họ có cao giọng đàm luận lối buôn bán, có thấp giọng trao đổi lữ đồ kiến thức, thần sắc hưng phấn. Bì bì bì. Nghe nói không? Lãng Thủy ao cái kia một đoạn đường bên trên vụ quỷ biến mất. Ồ, chuyện gì xảy ra? Hồng Sơn trà trang thả ra thông tin, còn có Quảng Đức Tiêu cục cũng tại truyền, đều nói nơi đó sinh ý lại có thể làm. Quảng Đức Tiêu cục nổi tiếng bên ngoài, tất nhiên bọn họ bắt đầu phát ra tiếng, xem ra là thật. Đúng, mà còn cái kia trên hành lang hai gian ốc xá lại có trà thương bắt đầu bán nước trà ăn. Thương đô huyện lại mời đến cao nhân tới cách làm. Mời ngược lại là không có mời, tựa như là đi qua một đôi sư đồ đạo sĩ, đáng tiếc à, cái kia vụ quỷ rất lợi hại, trong đêm mưa một đám thương khách cùng hai cái tiêu sư đều đã chết, liền đạo sĩ kia sư phụ cùng vụ quỷ đồng quy vô tận, chỉ còn sót người tiểu đạo sĩ kia. Ai ơi, cái này việc sự tình thật thảm. Ai, cái này sư đồ hai người cũng là lòng nhân nghĩa, chỉ tiếp bị kiếp nạn này. Yêu quỷ ẩn hiện, cái kia phủ vân tự bên trong cao nhân làm sao lại không xuất thủ đây? Phủ vân tự. Được a, nơi đó cũng liền nhiều người dân hương bái Phật, cao nhân, có thể có mấy cái. Đúng a, ngươi nhìn có mấy cái cao nhân thích an tại Hồng Trần, vui ở trong thành tu hành. Cũng là, đạo hạnh cao nơi nào sẽ lưu luyến Hồng Trần nhân gian. Hốt trượt. Cái này mì hoành thánh nhân bánh nhỏ ra lớn, nhưng tốt tại lượng nhiều. Lâm Thanh Sơn cái này một bát liền có 20 cái. An thời điểm liền ngay mặt đầu đồng dạng hút trượt nuốt xuống lần thứ nhất ở phương thế giới này ăn đến dạng này mỹ vị. Bánh nhân thì tự nhiên giản dị vị ngọt, cùng hành hương vị mười phần phối hợp. Đem vị hoành thánh non cùng vị tươi phụ trợ càng thêm xuất sắc. Hành cùng bánh nhân thịt hương vị ở trong miệng nở rộ. Không sai, ăn thật ngon. Muốn tại cổ đại thế giới bên trong nếm đến ăn ngon cũng không dễ dàng a. Nếu là có quả ớt cùng sốt cà chua thì tốt hơn. Tại phương diện ăn uống vẫn là không thể bạc đãi chính mình, nếu không ngày khác đi trên núi làm điểm tay gấu loại hình nếm thử. Ăn ngon sao? Thanh Hoa nương nương. Ăn ngon. Ăn ngon ăn nhiều. Bên cạnh quận huyện nhiều, Lâm Thanh Sơn cân nhắc nhiều đi dạo một vòng, nhìn xem nơi nào có ăn ngon, mang lên Thanh Hoa nương nương cùng một chỗ ăn. Thuận tiện cũng nhìn xem nơi nào có tiểu quái có thể quét. Vu quỷ sự tình bị truyền ra, rất nhiều thương khách đều đem chuyện này xem như đề tài nói chuyện. Vân Du bốn phương thương khách liền dựa vào nhiều buôn bán thương phẩm mà sống, tục xưng hành hương. Quân thanh ở giữa con đường có phải là đầy đủ an toàn, là bọn họ trọng điểm quan tâm vấn đề. gặp phải cản đường cướp hàng sơn tặc còn tốt, bọn họ nhiều nhất chỉ cần phí qua đường, đem hàng hóa giao, còn có thể lưu đến một cái mạng chó tại. Đừng tưởng rằng sơn tặc dễ làm, bọn họ cũng là có quy củ trông coi. Quan phủ cũng sẽ không ngồi nhìn không quản tùy ý sơn tặc tàn phá bừa bãi một phương. Một khi huyên náo quá mức, đại quân áp cảnh, sơn tặc cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên bình thường sơn tặc chỉ cầu tài, không hại mệnh. Những cái này sơn tặc cũng minh bạch trong đó lợi hại, cho nên đa số thời điểm còn là sẽ lưu mấy phần chỗ trống. Bọn họ cũng không muốn bị quan viên địa phương xem như hắn đảm nhiệm bên trong chiến tích. Mà còn, sơn tặc ở giữa cũng thường có tranh đấu, vì tranh đoạt địa bàn cùng tài nguyên, thường xuyên đánh túi bụi. Nếu có cái nào sơn trại không tuân quy củ, hỏng thanh danh, mà khác sơn trại cũng sẽ hợp nhau tấn công, dù sao ai cũng không muốn bởi vì người khác việc ác mà đức đại gia tài lộ. Thế nhưng nếu là đụng phải quỷ, vậy coi như là ném mạng nhỏ vấn đề. Lâm Thanh Sơn đối với mấy cái này thương khách trò chuyện nội dung không có cái gì hứng thú. Tại sao không có quỷ quái ẩn hiện thông tin đâu? Lâm Thanh Sơn chuyến này vào Thanh Viễn huyện mục đích chủ yếu là vì đem cái kia đại dẫn sắc kiến chiếu thư giao cho huyện trưởng. Hắn định tìm một mảnh đất, xây một cái thuộc về mình đạo quan, thuận tiện lại đem Thanh Hoa nương nương tượng đất rời đi qua. Lâm Thanh Sơn trong lòng đã có quy hoạch, chỉ cần đem đạo quan này xây xong, về sau phụ cận nơi nào có quỷ quái tà ma ẩn hiện, chắc chắn sẽ có người đến đem sự tình nói cho hắn. Đến lúc đó Lâm Thanh Sơn chỉ cần thật tốt chờ lấy tiểu quái thông tin chính mình đưa tới cửa liền tốt. Dạng này liền so với mình đi ra tìm tiểu quái dễ dàng hơn. Như vậy, quét kinh nghiệm cũng sẽ nhanh một chút. Lâm Thanh Sơn đã làm tốt tại chỗ này trước thăng một cấp, lại tiến về kế tiếp địa điểm tính toán. Nam nhân chính là chịu được nhàm chán. Thật tốt can kinh nghiệm giá trị. Ô áo. Ăn ngon. Lâm Thanh Sơn ăn xong một viên cuối cùng mì hoành thánh, lại bưng đem trong bát canh uống cho hết. Chờ mèo trắng cũng đem mì hoành thánh ăn xong, Lâm Thanh Sơn cho nó xới một chén nước trà, cho Thanh Hoa nương nương ăn uống no đủ về sau, cái này mới tính tiền rời đi. Tổng cộng 10 năm văn tiền. Lâm Thanh Sơn cái kia bát hồn hầm 20 viên thu 10 văn tiền. Thanh Hoa nương nương cái kia bát hồn hầm 10 khỏa thu ngũ văn tiền. Đi về phía trước một đoạn đường, đi tới gạch xanh xây thành cửa thành. Nhìn qua lồi lõm, tràn đầy lịch sử gian nan vất vả. Bên tường thành bên trên có vệ quân kiểm tra ra vào, thẩm tra thân phận. Bên tường thành bên trên còn dán vào rất nhiều bố cáo, treo thưởng thông báo. Gần đây, bản huyện phát sinh nhiều vụ trộm cướp vụ án, đạo tặc đặc thù như sau: thân cao ước chừng 6 thước, mặt đen có râu, mặc áo đen. Nếu có cung cấp hữu hiệu manh mối người, thưởng bạc 50 lượng. Trưng binh bố cáo, quốc chi an nguy, thất phu hữu trách. Hiện chiêu mộ có chí chi sĩ nhập ngũ, bảo vệ quốc gia. Phàm tuổi tròn 18, thân cường thể kiện người, đều có thể báo danh. Tìm vật thông báo, bản nhân tại tháng trước 10 năm ở trong thành phiên chợ mất đi một cái tổ truyền ngọc bội, bên trên có long phượng đồ án. Như có người nhặt được, trả lại nhất định có thâm tạng. Lâm Thanh Sơn nhìn một vòng, có chút thất vọng. Liền không có chỗ nào ồn ào yêu quỷ hy vọng tìm cao nhân đi khu quỷ trừ yêu sự tình sao? Truy na bố cáo cũng không ít, chỉ là đều là một ít từ nhỏ ồn ào, cái gì huyền môn cao đồ làm phản tông môn sự tình một chút cũng không nhìn thấy. Ma giáo tà tông đều đang làm gì a? Không đi ra gây chút chuyện sao? Thật sự là không có một chút lòng cầu tiến a. Giống cái gì huyết tế a, luật bảo a, làm hại nhân gian sự tình đều không làm gì. Chương 15, đủ rồi. Đừng nói nữa. Ngoài ra, chỗ cửa thành còn có một đám người nhàn rỗi cùng răng thương. Nơi này cổ đại răng thương không phải cho ngươi tẩy răng đổ răng, mà là chuyên môn thúc đẩy mua bán song phương giao dịch, đồng thời từ trong rút ra tiền hoa hồng thương nhân. Bọn họ có buôn bán súc vật, có đầu cơ trục lợi bài bóc, còn có giao dịch đồ cổ chân bảo. Bất quá, nơi này răng thương phần lớn là cho người giới thiệu công tác làm môi giới, mặt khác chính là làm dẫn đường, làm rút. Bọn họ nhìn thấy Lâm Thanh Sơn một thân đạo sĩ dáng dấp, ngược lại là không có xích lại gần đi lên. Bởi vì đạo sĩ phần lớn là vân du tứ phương, không có chỗ ở cố định, trên thân cũng không có bao nhiêu chất béo có thể kiếm. Lại vạn nhất đụng phải cái có chút thần thông đạo sĩ, trêu chọc, sợ là muốn ăn không được ôm lấy đi. Cho nên những này răng thương rất có nhãn lực độc đáo, không đi tự chốt đục nhã, chỉ đem ánh mắt đặt ở những cái kia thoạt nhìn càng có chất béo có thể ép phú thương hoặc là nóng lòng tìm việc làm người cùng khổ trên thân. Bởi vì cái gọi là xa thuyền điếm cấp nhà, vô tội cũng nên giết. Cái này năm loại chức nghiệp tại cổ đại dễ dàng nhất dính líu màu xám khu vực nghiệp vụ. Mất lương tâm sự tình làm nhiều, cũng liền nhiều nhận người ghi hận. Lâm Thanh Sơn chính hướng cái kia huyện nha nội trạch đi đến, lại đụng phải mới chín tất thân ảnh. Người tới mặc một thân suýt gấm huyền y liề, mang theo khe hở mũ bên hông khoác một cái đen vỏ trường đao, chân đạp phát sáng ra châu giải quan. Mặc dù dáng người có chút phát tướng, thế nhưng trên thân khí thế uy nghiêm. Người này chính là cái kia Xuân Phong trấn bổ khoái ban đầu, Trần Tam Thủy. Thanh Sơn tiểu tiên sinh, nhiều ngày không thấy, thật là nhớ a. Đa tạ Trần bộ đầu nhớ mong. Lâm Thanh Sơn bình tĩnh trả lời. Trần bộ đầu, ta nhìn ngươi thế nào trên mặt có chút tiểu tụy. Ai, ta là đến trong huyện phủ Vân tự bái một cái. Trần Tam Thủy dừng một chút, còn nói, gần vài ngày, trong trấn lại náo sự tình. Lâm Thanh Sơn hai mắt tinh quang để xuống, hỏi đội, là chuyện gì? Trần Tam Thủy không cần nói nhảm nhiều lời, nói thẳng, kỳ thật nhắc tới cũng coi như một kiện chuyện cổ quái. Trong trấn đầu kinh doanh dược thảo sinh ý Phan trưởng quỹ trong nhà gặp án mạng. Hắn cùng hắn liên quan đồ đệ, cùng với hạ nhân đều bị hại, mà còn chết đến có chút thê thảm, thi thể tàn khuyết không đầy đủ, hiện trường vết máu loang lổ, một mảnh hỗn độn. Nỗ tác kiểm tra thực hư rất lâu, cũng không có tra ra cái như thế về sau. Trọng yếu nhất chính là, chết đều là nam nhân. Trong nhà hắn chủ nhân liên quan nam đinh, không còn một ngống, nữ lại chuyện gì đều không có. Liên Phan trưởng quỹ bị hại đêm đó, cùng hắn cùng giường mới nhập tiểu thiếp đều một chút xíu sự tình không có. Lâm Thanh Sơn ngửi thấy hương vị, là điểm kinh nghiệm hương vị. Cổ quái như vậy, giống như là tà ma tắc quái. Không sai. Tại ta điều tra thăm hỏi về sau, hoài nghi là cùng oán quỷ có quan hệ. Lâm Thanh Sơn sờ lên cái cằm, thầm nghĩ trong lòng, a, kỳ quái, lại là nháo quỷ. Liên với đụng đến mấy lần quỷ quái, trong núi bụ quỷ, trong nước quỷ nước, lần này lại là cái quỷ gì? Cái địa khu này quỷ quái xuất hiện tần số có chút cao, lại cơ bản đều cùng Bạch Cốt Động có quan hệ. Chẳng lẽ nơi này phía sau màn người thao túng chính là đến từ cái này Bạch Cốt Động? Bạch Cốt Động bên trong quỷ quái chính là nơi đây quan ngọn nguồn cuối cùng một. Trần Tam Thủy nói, Thanh Sơn tiểu tiên sinh, ngươi có trừ quỷ kinh nghiệm, không bằng theo ta trở về một chuyến. Lâm Thanh Sơn đương nhiên cầu còn không được. Tất nhiên Trần Bộ Đầu mở miệng, cái kia Thanh Sơn tự nhiên việc nghĩa chẳng từ. Liên tại Lâm Thanh Sơn đáp ứng một khắc này, bảng nổi lên hiện một đoạn văn tự. Phát động nhiệm vụ, điều tra Phan trưởng quỹ nhà án mạng, tiếp thu, cự tuyệt. Tiếp thu nhiệm vụ nhắc nhở, hiệp trợ Trần Bộ Đầu tra ra trong trấn Phan trưởng quỹ nhà án mạng ly kỳ chân tướng, tìm ra quái phá tà ma đồng thời đem nó chế phục, còn bách tính an bình. Nhiệm vụ ban thưởng, ngẫu nhiên khen thưởng nhất giai pháp khí một kiện, uy tín tăng lên, khả năng thu hoạch được thần bí pháp bảo hoặc tài liệu chân quý. Ồ, pháp khí. Lâm Thanh Sơn trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nếu biết rõ tại cái này tiên hiệp thế giới, một kiện tiện tay pháp khí có thể là có thể tăng lên rất nhiều thực lực. Xem ra nhiệm vụ lần này bắt buộc phải làm. Trần Tam Thủy gặp Lâm Thanh Sơn sảng khoái như vậy, mừng rỡ trong lòng, có Thanh Sơn tiểu tiên sinh tương trợ, việc này nhất định có thể sớm ngày giải quyết. Chúng ta cái này liền xuất phát. Ai? Trần Bộ Đầu, ta vào huyện thành bên trong còn có một chuyện chưa xử lý, muốn thỉnh giáo một cái. Ra sao sự tình? Ta nắm giữ sư phụ còn sót lại đại dẫn sắc kiến chiếu thư muốn ở chỗ này quận phủ bên trong chọn đất thành lập một tòa đạo quán, phát dương đạo pháp, lấy nhận sư phụ nguyện vọng. Trần Tam Thủy hơi kinh hãi, thần sắc chỉnh trọng lên, nguyên lai là đại sự như thế, cái kia tiểu tiên sinh có thể chọn tốt xây quan chi địa. Lâm Thanh Sơn lắc đầu, còn chưa xác định, đang vì việc này phiền não. Không biết Trần Bộ Đầu nhưng có đề nghị. Trần Tam Thủy trầm ngâm một lát, nói ra, thành bắc có một chỗ non xanh nước biết chi địa, linh khí tập hợp, chỉ là địa thế hơi cao, xây dựng lên đến sợ có chút khó khăn. Thành nam ngược lại là có một vùng bình địa, giao thông tiện lợi, chỉ là xung quanh tương đối huyên náo. Lâm Thanh Sơn tay vỗ cái cằm, suy nghĩ một lát sau nói ra, đa tại Trần Bộ Đầu chỉ điểm, chờ giải quyết Phan trưởng quỹ nhà án mạng, ta lại đi cái này hai chỗ cẩn thận thăm dò một phen. Chỉ là cái này xây đạo quán cần thiết phí tổn, không biết quan phủ có thể hay không có chỗ hỗ trợ. Trần Tam Thủy nhíu nhíu mày, nói ra, việc này sợ rằng không dễ, quan phủ tài chính căng thẳng, sợ là khó mà thông qua đại bút khoản tiền. Lâm Thanh Sơn hơi nhíu mày. Đó chính là nói, khoản này kiến thiết đạo quán khoản tiền khả năng cần ta chính mình ra. Theo ta được biết, xây một tòa ra dáng đạo quán, tài liệu, nhân công các loại hạ phí tổn cộng lại, ít nhất cũng phải ngàn lượng bạch ngân. Bao nhiêu? Lâm Thanh Sơn hít sâu một hơi, ngàn lượng bạch ngân. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Lần trước tiêu diệt vụ quỷ, cái kia huyện thái gia cũng mới khen thưởng trăm lạng bạc dòng. Cái này xa xa không đủ xây đạo quán tiền a. Trần Tam Thủy nói tiếp, riêng là tốt nhất vật liệu gỗ, liền phải tiêu phí mấy trăm lượng, còn có cái kia gạch ngói vật liệu đá, cũng phải hơn mấy chục lượng. Lại thêm công tượng tiền công, không có cái mấy trăm lượng sợ là không xuống được. Lâm Thanh Sơn trong lòng âm thầm nói ra, đủ rồi. Đừng nói nữa. Nếu không ta vẫn là cùng Thanh Hoa nương nương ở cái kia miếu hoang đi. Là ảo rất sao? Ta làm sao có một loại cùng loại mua nhà kiếm tiền áp lực bản thân? Mật mã. Bất đắc dĩ, chỉ có thể trước tiên đem kiến thiết đạo quán sự tỉnh trước thả một chút. Sau đó, Lâm Thanh Sơn liền cùng Trần Tam Thủy cùng nhau trở về Xuân Phong trấn phía trước Phan trưởng quỹ vụ án phát sinh chỗ. Trần Bộ Đầu vì đi đường thuận tiện đặc biệt từ huyện nha môn chỗ mượn hai con ngựa. Lâm Thanh Sơn ôm lấy Thanh Hoa nương nương trở mình lên ngựa, tiếng vó ngựa nhanh, nâng lên một đường bụi đất. Thanh Hoa nương nương trong ngực Lâm Thanh Sơn trái xem phải xem, nơi này ngửi ngửi nơi đó ngửi một cái. Mặc dù đã là lần thứ hai lên ngựa, nhưng Thanh Hoa nương nương vẫn là cảm giác rất tươi mới, thỉnh thoảng liền xoay đầu lại nhìn Lâm Thanh Sơn. Kỳ thật Trần Bộ Đầu còn có thể đi Thanh Viễn huyện cấp trên Nam Hoa quận xin giúp đỡ. Nam Hoa quận huyện thành có ưng tiên các chú chỗ, có thể trực tiếp mời đến lệ thuộc vào Đại Dận Vương triều người tu hành hỗ trợ. Chỉ bất quá Đại Dận Vương triều hạt địa rộng rãi, chuyện quỷ quái tầng tầng lớp lớp, ưng tiên các người tu hành bọn họ thường thường đáp ứng không xuể. Có khi dù cho tiếp vào xin giúp đỡ, cũng cần chờ đợi rất lâu mới có thể chạy đến. Mà còn luôn là xin giúp đỡ bọn hắn cũng sẽ cho người một loại phá án bất lực ấn tượng. Trọng yếu nhất chính là kết án lúc công lao cũng sẽ bị phân đi không ít. Bởi vậy như vậy, huyện thành thôn trấn bên trong bộ đầu bọn họ đồng dạng càng thích tìm xung quanh tu luyện giả xử lý tà ma sự tình. Mặc dù đến cuối cùng kết án thù lao sẽ phân cho người tu hành một bộ phận, thế nhưng tóm lại công lao có thể toàn bộ tính toán tại trên đầu mình, tại huyện nha nơi đó cũng có thể rơi cái ấn tượng tốt, ngày sau lên chức có lẽ liền có trông chờ. Huống hồ triều đình chi tiêu tiền tính toán nhà nước tiền, mà nhà nước tiền có thể gọi tiền sao? Kể từ đó Lâm Thanh Sơn hiệp trợ phá án cầm thù lao, mà Trần Tam Thủy lĩnh công lao. Hắc hắc, theo như nhu cầu, cái này không phải liền là cả hai cùng có lợi sao? Có lẽ ngươi có kiếm, nhưng ta tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Làm Trần Bộ Đầu đem ở trong đó lợi hại nói cho Lâm Thanh Sơn nghe lúc, Lâm Thanh Sơn lập tức lông mày giãn ra. Trần Bộ Đầu, về sau trên trấn lại có tà ma sự tình, Thanh Sơn ổn thỏa toàn lực tương trợ. Vì bách tính an bình, Thanh Sơn không thể đổ cho người khác. Không bao lâu, liền đi đến Phan trưởng quý nhà. Chỉ thấy tòa nhà này cửa lớn đóng chặt, xung quanh tràn ngập một cỗ khí tức âm sầm. Trần Tam Thủy dẫn đầu xuống ngựa, để Lâm Thanh Sơn ở phía sau chờ, hắn tiến đến gõ cửa. Chương 16, soái liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Lâm Thanh Sơn thừa dịp Trần Bộ Đầu đi chào hỏi thời điểm, lặng lẽ cùng Thanh Hoa nương nương nói đến lời nói. Thanh Hoa nương nương sợ quỷ sao? Thanh Hoa nương nương làm mèo thần, thần không sợ quỷ. không hổ là Thanh Hoa nương nương, bởi vì chúng ta thiếu tiền, cho nên chỉ có thể tới bái phòng nơi này đoán quỷ cái gì là tiền.
Tiền a, chính là có thể đổi lấy thật nhiều đồ vật bà bối.
Có tiền, chúng ta liền có thể mua ăn ngon, còn có thể xây một cái to lớn đạo quán.
Có thể chúng ta hiện tại không có tiền, mới nghĩ đến cầu cái này đoán quỷ hỗ trợ.
Cửa kẹt kẹt một tiếng mở, một cái đầy mặt hoảng sợ nha hoàn nhô đầu ra.
Chân bộ đầu, ngài có thể đến.
Nha hoàn âm thanh run rẩy.
Tiểu nhân ngay lập tức đi đem tưởng phu nhân mời đi ra.
Không lâu một vị tiểu tóc xốc xếch mềm mại mỹ nhân từ Phan phủ bên trong đi ra. Nàng là Phan trưởng quỹ Phan Hữu Phúc tiểu thiếp tưởng Dung Dung, nhập môn bất quá nửa năm.
Lâm Thanh Sơn lúc này gặp Phan phủ bên trong có động tĩnh, cũng liền không nói với Thanh Hoa nương nương lời nói, lập tức tới gần Phan phủ.
Là đại phu nhân.
Ta thấy rõ,
là đại phu nhân oan hồn.
Đem Dung Dung một bộ thất hồn lạc phách dáng dấp, thê thê thảm thảm hô hào.
Thấy được Trần bộ đầu đến, tựa như cuối cùng bắt được duy nhất sau cùng cây cỏ cứu mạng.
Trần Tam Thủy trấn an nói, "Tưởng phu nhân, trước tỉnh táo một chút, không nên gấp gáp, từ từ nói."
Tưởng phu nhân trên đầu châm vàng méo, mấy sợi sợi tóc dài rắc xuống, trên người mặc một bộ hồng nhạt lăng la váy sam, y phục này đem tưởng phu nhân vai lộ ra, tại lộn xộn bên trong tăng thêm mấy phần mê người phong tình.
Nói xong Trần Bộ Đầu bất động thanh sắc vươn tay cánh tay.
"Ta đã mời Thanh Sơn đạo trưởng trước đến, việc này nhất định có rơi."
Trần Tam Thủy âm vang có lực nói, đồng thời vươn đi ra bàn tay lớn đắp lên tưởng phu nhân mảnh trên vai.
"Tuổi trẻ, mỹ mạo, góa phụ."
Trong nhà Nam Đinh đều cơ hồ chết mất, lập tức liền muốn kế thừa Phan gia nặc đạt dược thảo gia sản.
"Hắc hắc."
Trần Bộ Đầu thương hương tiếc ngọc mà nhìn xem tưởng phu nhân, hận không thể quá chú tâm trấn an nàng một phen.
Thế nhưng làm tưởng phu nhân nâng lên tấm kia lã chã chứ khóc, điềm đạm đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn lúc.
Đầu tiên là quan sát một phen hơi mập phát tướng mặt đầy râu ria Trần Bộ Đầu. Sau đó lại nhìn một chút tuấn dật xuất Trần Lâm Thanh Sơn.
Tưởng Dung Dung đối ngươi độ thiện cảm 90.
Trần lập tức xoay mở Trần Tam Thủy bàn tay heo ăn mặt, lê hoa đái vũ quăng lên Lâm Thanh Sơn cánh tay, khóc kể lể, cái kia nô gia liền đem ủy khuất nói cùng tiểu đạo trưởng nghe, có tiểu đạo trưởng tại nô gia liền không sợ.
Khí run rẩy lạnh.
Trần Tam Thủy trên mặt cứng đờ, trong lòng bất lực cùng nộ.
Cái này tiểu lãng đệ tử, soái liền có thể muốn làm gì thì làm sao?
Trần Tam Thủy ngươi đối độ thiện cảm năm Lâm Thanh Sơn bị bất tình lình cử động làm cho có chút không biết làm sao, hắn ho nhẹ một tiếng, nói ra, tưởng phu nhân chớ sợ, chậm rãi kể lại là được.
Tưởng Dung Dung thút tha thút thít nói, tối hôm qua ta giấc mộng bên trong chợt thấy rét lạnh, mở mắt liền nhìn thấy cái kia đại nương tử thân ảnh, sắc mặt nàng ảm đạm, ánh mắt trống rỗng, thẳng tắp hướng ta đi tới. Ta lúc ấy dọa đến không thể động đậy, chỉ đem hai mắt nhắm lại. Chờ ta lại mở mắt ra lúc, cùng ta cùng giường lao ra liền đã không thành hình người.
Tưởng phu nhân sau đó lại đứt quãng nói ra, bởi vì nô gia là tiểu thiếp, nhập môn ngày đầu tiên liền muốn cho đại phu nhân thỉnh an kính trà. Thế nhưng đại phu nhân rất là ghét bỏ nô gia, căn bản không muốn gặp ta.
Về sau, lão gia cùng đại phu nhân ầm ĩ một trận, đại phu nhân trong cơn tức giận dọn đi nhà kể. Về sau lão gia cùng đại phu nhân liền không có gặp mặt qua cùng nói chuyện. Ai ngờ liền tại hai ngày trước, trong nhà quản sự phát hiện đại phu nhân xảy ra chuyện. Bữa tối lúc lão gia nói, đại phu nhân sinh bệnh qua đời. Có thể trong phòng ta đầu nha hoàn lại nói cho ta, đại phu nhân là thắt cổ tự sát. Nô gia gả đi bảo, chưa từng có muốn cùng đại phu nhân tranh thủ tình cảm a.
Lâm Thanh Sơn nghe xong đem cánh tay rút trở về, trong mắt của hắn nổi lên tia sáng.
Hoán khí sâu nặng, nghĩ đến điểm kinh nghiệm không thấp.
Tưởng phu nhân trong ngực trống không, gặp dần dần đi vào nhà Lâm Thanh Sơn, trong lòng dừng lại thất vọng.
Trần Tam Thủy thấy thế, tiến lên một bước, rộng lớn cánh tay mở rộng.
Tưởng phu nhân nhíu lại con mắt, quay người cùng bên cạnh nha hoàn cùng nhau ôm, lại khóc nức nở.
Trần Bộ Đầu mí mắt cuộn loạn.
Cái này lẳng lơ nương môn.
Lâm Thanh Sơn lúc này đã bước vào trong phòng tràn ngập một cỗ huyết tinh cùng mùi hôi hỗn hợp mùi. Hắn cẩn thận quan sát đến bốn phía, trên đất vết máu đã khô cạn biến thành màu đen, đồ dùng trong nhà lộn xộn không chịu nổi.
Thế nhưng thi thể đã bị thanh lý đi nha.
Trần Bộ Đầu, những thi thể này tình huống làm sao?
Thi thể tàn khuyết không đầy đủ, giống như là bị dã thú gặm ăn qua đồng dạng, tử trạng cực kỳ thê thảm.
Sau đó Trần Bộ Đầu tiếp tục nói bổ sung, trong đó cái kia Phan trưởng quỹ thi thể thảm thiết nhất, bụng bị phá ra, nội tạng không biết tung tích.
Nô Tắc Nghiệm nhìn lên, cũng nhịn không được nôn mửa.
Lâm Thanh Sơn gật gật đầu.
Từ khi thu hoạch được Thiên Phú Thái Âm về sau, hắn đối âm khí cảm giác đặc biệt mẫn cảm.
Cùng lúc trước trong núi vụ quỷ cùng trong nước quỷ nước đồng dạng,
nơi này lưu lại 10 phần âm khí.
Tất nhiên là oán linh gây án, vậy tối nay ta liền lưu tại trong phòng này chờ nàng đi ra.
Cái gọi là oán linh, chính là người chết khi còn sống có mang cực lớn oán hận, sau khi chết hồn phách không tiêu tan, tập hợp mà thành oán.
Mà còn đoán quỷ đồng dạng đều sẽ không rời đi chính mình tử vong địa phương, bởi vì nơi đó giữ lại bọn họ khi còn sống lớn nhất hận ý bất quá, theo oán quỷ hại chết người càng ngày càng nhiều, nó oán khí cũng sẽ càng thêm dày đặc, thực lực cũng sẽ tùy theo tăng cường. Nếu không kịp thời tiến hành ngăn chặn, hậu quả khó mà lường được.
Nói đến kỳ quái,
Trần Bộ Đầu sờ lên cằm râu quay nó nói ra, ta làm bộ đầu chừng 20 năm, chỉ ở một chút kinh thiên đại án bên trong gặp qua oán linh. Những đại án này không khỏi là liên lụy cực lớn, bị hại đông đảo, mới gặp oán linh sinh ra. Trước mắt, Phan gia trường hợp này trong mắt của ta chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo. Như thế nào sinh ra hung ác như vậy oán linh, thực tế kỳ lạ.
Trần Tam Thủy nghi hoặc không phải không có lý.
Nếu như bởi vì loại này nhìn mãi quen mắt trạch viện phân tranh liền có thể dẫn đến đoán quỷ sinh ra, như vậy thế gian này không biết phải có bao nhiêu đoán linh hoành hành.
Mặt trời lên cao gậy che đầu.
Vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang trên cao.
Trong nhà âm khí tựa hồ cũng bởi vì ánh mặt trời chiếu mà bị xua tan rất nhiều.
Gặp Lâm Thanh Sơn đi ra khỏi phòng,
Tưởng phu nhân tinh thần cũng thoáng tốt điểm lên tới.
Nàng âu nghẹn ngào nuốt mà nhìn xem Lâm Thanh Sơn.
Tiểu đạo trưởng,
Nô gia đã chuẩn bị tốt lá bùa, cắm hương, bệ thờ, chu sa loại hình sự vật, ngươi nhìn cái gì thời điểm bắt đầu làm pháp sự?
Ừm.
Lâm Thanh Sơn trầm ngâm chỉ chốc lát.
Pháp sự?
Ta không quá biết làm.
Tưởng phu nhân sửng sốt một chút.
Không cách làm sự tình.
Tiểu đạo trưởng dựa vào cái gì siêu độ được đại phu nhân đoán linh?
Lâm Thanh Sơn bình tĩnh nói.
Khải Quang.
Chương 17, mẹ hắn.
Một đám cháu trai.
Lúc chiều, trừ Lâm Thanh Sơn cùng Trần Tam Thủy bên ngoài còn có một đám bổ khoái đi tới Phan phủ. Tại Phan gia nữ quyến vũ giả trước mặt, bọn họ đều hào phóng trưởng nghĩa. Một cái hai cái vô ngực nói, việc này liền bao trên người bọn hắn. Đợi đến về sau Phan gia mấy cái này nữ quyến vũ giả đều trước khi đi hướng nhà trọ khách sạn dàn xếp về sau. Cái này một đám bổ khoái nộn nhịp có khó xử. Nhà ta lão mụ sinh bệnh, phải trở về chiếu cố.
Nương tử của ta lâm buồn, ta đến trông coi.
Hai tử của ta phát nhiệt độ cao, ta không yên tâm.
Ta cái kia tam nương sợ tối, trời chiều rồi muốn ta trở về theo nàng.
Dù sao, sát trời tối về sau, một cái đều chạy không thấy.
Trần Tam Thủy nghe, phẫn nộ quát, các người đám người kia, sớm không nói muộn không nói, lệnh lúc này kiếm cớ.
Ngày thường nghĩa khí đều đi nơi nào?
Mẹ hắn,
một đám cháu trai.
Thanh Sơn đạo trưởng, ngươi đừng hoảng hốt, ta cái này liền đi đem bọn họ từng cái bắt trở về.
Nghĩa chính ngôn từ nói xong, Trần Tam Thủy phẫn nộ đạp cửa mà ra,
cũng không trở về nữa.
Lâm Thanh Sơn tức sạm mặt lại, chỉ thấy mèo trắng từ một chỗ đầu ngõ đi tới.
Ta liền biết, vẫn là Thanh Hoa nương nương tốt.
Đợi đến Thanh Hoa nương nương tới gần Phan phủ về sau, cảm thấy một trận âm khí, không tự giác liền bắt đầu sù lông.
Meo meo.
Thanh Hoa.
Thanh Hoa nương nương muốn
bắt con chuột đi.
Lâm Thanh Sơn ngồi xổm xuống chính là muốn ôm lấy mèo trắng, động tác cứng đờ.
Đảo mắt, mèo trắng liền nhanh như chớp không thấy.
Lâm Thanh Sơn bất đắc dĩ đứng lên, nhìn thoáng qua Phan gia phủ viện rồi nói ra, thôi được, xem ra chỉ có thể để cho ta tới độc hưởng kinh nghiệm.
Phan gia trong hậu viện,
Lâm Thanh Sơn đứng tại trống trải trên đồng cỏ,
ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia vòng bị mây đen nửa chặn nửa che lãnh nguyệt,
yên tĩnh chờ đợi oán quỷ xuất hiện.
Lâm Thanh Sơn giơ tay lên, nâng lên một vệt ánh trăng.
Thiên Phú Thái Âm có thể làm cho Lâm Thanh Sơn ngưng tụ ánh trăng cho mình dùng, đồng thời tại ban đêm thực lực tăng nhiều.
Chỉ thấy cái kia ánh trăng trong tay hắn hội tụ thành một đoàn thanh lành ánh sáng mũi nhọn, chiếu sáng xung quanh hắn một mảnh nhỏ khu vực.
Đồng thời, từ tay phải giơ lên ánh trăng thâm nhập Lâm Thanh Sơn cánh tay bên trong, từng đạo nguyện quế kim nhị đường vân hiện lên ở Lâm Thanh Sơn trên thân.
Những đường vân này có cái danh mục gọi là Thái Âm Nguyệt Văn.
Nguyệt Văn xuất hiện, mang ý nghĩa Lâm Thanh Sơn cùng Nguyệt Hoa chi lực chiều sâu dung hợp, là Thái Âm chi lực cụ tượng hóa biểu hiện.
Một cỗ tinh thuần yếu ớt Thái Âm chi lực từ trên thân Lâm Thanh Sơn tản ra,
cùng thuộc cấm khí, nhưng Thái Âm chi lực tinh khiết lành lạnh, cùng oán linh trên thân vận đục khí tà ác hoàn toàn khác biệt.
Xuân phong chấn đêm yên tĩnh.
Đột nhiên, một cỗ gió mát thổi lên, mang theo có chút hàn ý rất nhanh, cái kia gió thổi càng ngày càng lạnh, càng ngày càng lạnh.
Lâm Thanh Sơn ánh mắt từ trên trời mặt trăng rời đi.
Trong viện chênh lệch một bên, không biết lúc nào nhiều một cái phiêu phủ thân ảnh.
Nơi đó từng là đại phu nhân trong cơn tức giận ở qua nhà kể.
Thân ảnh kia lơ lửng không cố định, phản phất một đoàn hư ảo khói, lúc thì rõ ràng, lúc thì mơ hồ.
Loan thoáng có thể nhìn ra là cái nữ tử hình dáng, mặc một bộ trường bào màu trắng,
lại nhiễm vết máu loang lổ, tóc dài rối tung, che kín hơn phân nửa khuôn mặt,
chỉ lộ ra một đôi trống rỗng con mắt, trong ánh mắt lộ ra vô tận oán hận cùng không cam lòng.
Nàng tứ chi tựa hồ không bị khống chế đung đưa, quanh thân tản ra khiến người dùng mình âm khí.
Làm Lâm Thanh Sơn thấy rõ cái kia nữ quỷ dáng rất lúc,
viện tử bên trong vang lên lạnh lẽo bén nhọn âm thanh,
đều phải chết,
nam nhân đều phải chết.
Lâm Thanh Sơn ngẫm nghĩ một lát, mở miệng nói, ngươi cứ như vậy hận Phan trưởng quỹ,
hận đến muốn đem hắn chém thành muôn mảnh.
Rất hiển nhiên Lâm Thanh Sơn giao lưu không chỗ hữu dụng.
Oán linh sở dĩ được xưng là oán linh, là vì bọn họ ngậm lấy một cái oán khí mà chết, cho nên lưu lại nhân gian trả thù thiết hận.
Bị oán khí ăn mòn oán quỷ bình thường linh trí còn giữ lại không có mấy.
Vì vậy cái thanh âm kia lại vang lên,
nam nhân
đều phải chết.
Lần này nữ quỷ rít gào kêu đến càng thêm sắc lạnh,
thét thét, chói tai âm thanh tại trong viện tử quanh quẩn, chấn người màng nhĩ đau nhức.
Nữ quỷ thân ảnh nháy mắt thay đổi đến mơ hồ, hóa thành một đạo sương mù màu đen, hướng về Lâm Thanh Sơn bổ nhào tới.
Lâm Thanh Sơn tâm niệm vừa động bên dưới, trong sáng thai âm chi lực tỏa ra, như ánh trăng lạnh lẽo nở rộ.
Ánh trăng rải rất chỗ, có hàn tuyết bay xuống, thỏ ngọc con cóc nhảy vọt, hư ảnh hiện lên.
Đây đều là thuộc về Thái Âm Nguyệt Hoa biểu tượng đồ vật.
Cái kia thái âm chi lực tạo thành một tầng màn sáng, sương mù màu đen đâm vào màn sáng lên không được tổ gần.
Nữ quỷ phát ra thống khổ gào thét,
trong suốt ánh trăng đem nữ quỷ bao khỏa.
Lâm Thanh Sơn nhìn thấy thuộc về nữ quỷ còn sót lại ký ức.
Đại hôn lúc, vui mừng lễ nhạc,
nước mắt rơi như mưa, khóc đến ruột gan nước từng khúc nữ tử.
Tuyệt vọng tan nát cõi lòng, thắt cổ treo cổ tự tử.
Tại tinh khiết thái âm chi lực làm sạch bên dưới, thuộc về đại phu nhân khi còn sống hình dạng chậm rãi từ nữ quỷ trên thân biến hóa.
Nguyên bản giữ tận mặt mũi vặn vẹo bắt đầu thay đổi đến ôn hòa, chống rồng oán hận ánh mắt cũng khôi phục một tia thanh minh.
Vết máu loang lổ trường bào dần dần thay đổi đến ngăn nắp, trắng xám da thịt cũng nhiều mấy phần huyết sắc.
Bởi vì ngươi oán niệm, chết rất nhiều người vô tội.
Như vậy đi xuống, ngươi sẽ từ đầu đến cuối không được luân hồi, không bằng như vậy để xuống đi.
Lâm Thanh Sơn khuyên nhủ.
Có thể nữ quỷ này trong lòng oán niệm sâu, hướng về Lâm Thanh Sơn chính là đánh tới.
Chỉ thấy nàng trên hai tay móng tay tăng gọn, đối với Lâm Thanh Sơn liền muốn vung ra.
Nam nhân.
Lâm Thanh Sơn bình yên không động.
Cứ như vậy hận nam nhân sao?
Hai mắt ngưng lại ở giữa, Lâm Thanh Sơn trên tay phải đã ngưng tụ từ thái âm huyền quang hóa thành quang nhận.
Khai quang giết quỷ chính là thoáng qua ở giữa.
Nam nhân.
Nam nhân.
Nhưng nữ quỷ này động tác trì trệ, trong miệng rít lên cũng bắt đầu thay đổi đến ôn nhu.
Tốt thanh tú, tốt ngay ngắn nam nhân đại phu nhân đoán quỷ đối ngươi độ thiện cảm 90. Lâm Thanh Sơn một mặt mê hoặc, nữ quỷ trên thân hắc khí đột nhiên lại dâng lên, nhưng rất nhanh bị Lâm Thanh Sơn ánh trăng áp chế xuống. Nữ quỷ mãnh liệt dãy rủa lấy, trong miệng đột nhiên thở dài, nếu là Phan Hâm Lỗi cũng có ngươi như vậy tuấn lãng, liền tốt. Ngữ khí của nàng và âm điệu thay đổi đến bình tĩnh. Lâm Thanh Sơn hỏi, đại phu nhân, trên người ngươi oán niệm đánh tan không ít, lại còn có chấp niệm, ra sao chấp niệm? Tiểu đạo trưởng có thể khoa trương tiếp thân một câu xinh đẹp, ta vào Phan gia nhiều năm như vậy nghe không được cái kia Phan Hâm Lỗi khen qua ta một câu, không nghĩ tới cái kia chết tiệt phụ lòng nam nhân thu hồi lại tiểu thiếp về sau đủ tiểu sủng ái, miệng phun mật đường, ta vì cái nhà này trả giá nhiều như thế, làm sao lại không chiếm được một câu ca ngợi và lời hay? Lâm Thanh Sơn hơi ngẩn ra, lập tức nghiêm túc nhìn xem đại phu nhân. Nếu như dạng này liền có thể tiêu mất oán khí của nàng lời nói. Vì vậy Lâm Thanh Sơn mở miệng nói ra, cái kia Phan Hâm Lỗi có mắt không trọng, có mới cũ, xác thực không xứng với phu nhân nhiều năm hiền thục vẻ đẹp. Đại phu nhân nghe xong, trên mặt vui vẻ, thậm chí còn có chút ngượng ngùng. Cái kia tiểu đạo trưởng nguyện ý ôm tiếp thân một cái sao? Tiếp thân đời này còn không có ôm qua thanh tú như vậy tức giận nam nhân đâu. Ôm xong tiếp thân có lẽ liền có thể thả xuống chấp niệm. Nói xong đại phu nhân hồn thể động tác bắt đầu thay đổi đến xấu hổ thẹn thùng, nhìn qua tâm tình tựa hồ trẻ lại không ít. Chưa bao giờ khu quỷ qua Lâm Thanh Sơn thì là một mặt dấu chấm hỏi. Trừ ta trừ quỷ, là như thế trừ bỏ sao? Có cái này trình tự sao? Là dạng này thao tác sao? Đây là cái gì siêu độ phương thức? Tinh thần siêu độ vẫn là nhan trị siêu độ? Chơi, bất quá, dạng này liền có thể hóa giải nàng chấp niệm, để nàng quay về luân hồi lời nói, cũng không phải không thể lấy. Lâm Thanh Sơn dứt khoát mở hai tay ra, ta đã chuẩn bị xong, đại phu nhân ngươi lên đây đi. Đại phu nhân thấy thế, miên ngoạc cười một tiếng, giống như bay đầu nhập Lâm Thanh Sơn ôm ấp, trên mặt càng thêm ngượng ngùng. Nhưng mà đại phu nhân còn không có đụng phải Lâm Thanh Sơn lúc, trong lòng nàng oán niệm đã tiêu tán, thân thể bắt đầu tiêu tán, một chút xíu hồi ức bắt đầu hiện lên. Nàng lúc tuổi còn trẻ cũng không phải không có thanh tú tiểu tử đến cầu thân, chỉ bất quá nàng lựa chọn gả cho tiền bạc. Nhưng cái này chung quy là một chàng không có tình cảm cơ sở hôn nhân. Đợi đến đại phu nhân tuổi già sắp yếu, lại có mới nữ hài tử vì tiền bạc gả cho Phan trưởng quỹ, đại phu nhân trong lòng hối hận nàng lựa chọn ban đầu. Sau đó oán niệm bắt đầu càng ngày càng nặng. Bây giờ đã tiêu tan, đại phu nhân trong ánh mắt toát ra một tia bi ai cùng bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng, đều là phù hoa như mộng. Liên tại đại phu nhân muốn hoàn toàn biến mất thời điểm, nàng chợt nhớ tới một đoạn không hiểu ký ức. Cái này hồi tưởng giống như là đột nhiên xuất hiện. Tại nàng treo cổ tự tử đêm đó, từng có một người xuất hiện, có lẽ nói cho tiểu đạo trưởng. Thế nhưng, lúc này đại phu nhân hồn phách đã hoàn toàn biến mất. Chương 18, ngươi cùng đại phu nhân. Nhanh như vậy liền xong việc. Linh ẩn 8 nhiệm vụ đã hoàn thành, uy tín được đến tăng lên, ngươi trừ quỷ sự tích tại liền nhau thôn trấn hương huyện bên trong dần dần chuyển ra, sau đó Lâm Thanh Sơn trong mắt hiện lên đủ loại pháp khí. Thiên sát mật văn, thanh ngọc linh lung tâm, ngũ phương nhất đế bảo tâm tiền trượng, chính phản ngũ hành tán, ưu ảnh bạn nguyên đao, chúc mừng. Ngươi đã thu hoạch được nhất giai thượng phẩm pháp khí, đào hoa một kiếm. Đào hoa một kiếm nhất giai thượng phẩm pháp khí chế tạo tài liệu, trăm năm đào một tâm, lấy từ thâm sơn lũ cốc bên trong trải qua phong vũ lôi điện mà không đổ cây đào, ẩn chứa linh khí nồng nặc. Linh thi đằng, một loại lớn lên tại vách núi treo leo bên trên linh thực, cứng cỏi vô cùng, có thể tăng cường kiếm gỗ đào tính bền dẻo. Hàn đám nước, dùng cho ngâm gỗ đào, khiến cho có đủ âm hàn lực lượng, có thể khắc chế tà ma. Vật phẩm, thai tức hoàn, đào hoa một kiếm giải quyết toán linh. Lâm Thanh Sơn không có lưu lại tại trống rông Phan gia trong nhà đầu. Vừa ra cửa Phan phủ cửa lớn, Lâm Thanh Sơn đã nhìn thấy ngồi xổm tại trước cửa Thanh Hoa Nương Nương. Thanh Hoa Nương Nương nhìn thấy Lâm Thanh Sơn đi ra, vui sướng chạy tới. Lâm Thanh Sơn túi người đưa nó ôm lấy, nhẹ nhàng nuốt ve lông của nó, nói ra, nhanh như vậy liền bắt xong con chuột. Thanh Hoa Nương Nương không đi, Thanh Hoa Nương Nương chỉ là sợ lạnh. Nguyên lai mèo trắng một mực không có đi, canh giữ ở cửa ra vào. Nó chỉ là sợ hãi bên trong âm khí không dám tiến vào, nhưng là vẫn lo lắng Lâm Thanh Sơn. Lâm Thanh Sơn đang muốn nói cái gì? Trong ngực Thanh Hoa Nương Nương nết lên đầu, nhìn về phía một cái hẻm nhỏ chỗ. Đại hắc xà, đám người kia cũng không có đi. Cái hẻm nhỏ đầu kia, Trần Tam Thủy nhô đầu ra. Vừa lúc bị Lâm Thanh Sơn nhìn thấy, Trần Tam Thủy bị Lâm Thanh Sơn ánh mắt kỳ quái đánh giá, mặt ửng hồng lên, lập tức đem một đám bổ khoái mang ra ngoài, giả vờ như vội vã dáng dấp mở miệng nói ra, Thanh Sơn tiểu tiên sinh, ta cái này mới vừa đem đám này tôn tử bắt trở về, đang chuẩn bị cùng một chỗ tiến vào nhà ma bên trong đây. Chúng ta một đám hán tử tập hợp một chỗ, dương khí đựng rất nhà. Bên trong đại phu nhân đoán linh gặp được cũng tuyệt đối phải để 3 phần. Lâm Thanh Sơn vuốt ve trong ngực mèo trắng, lắc đầu nói ra, đã xong việc. Trần Tam Thủy vỗ đầu một cái, kinh ngạc nói, thiên sinh Thanh Sơn, ngươi cùng đại phu nhân nhanh như vậy liền xong việc. Đại phu nhân đoán khí đã tiêu, quay về luân hồi đi. Trần Tam Thủy mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tin, cái này liền giải quyết. Thiên sinh Thanh Sơn quả nhiên đạo hạnh thâm hậu. Lâm Thanh Sơn khẽ mỉm cười, cũng là cái kia đại phu nhân vẫn còn tồn tại một tia thiện niệm, ta bất quá hơi thì thủ đoạn mà thôi. Trần Tam Thủy ánh mắt rơi vào Lâm Thanh Sơn trong ngực mèo trắng trên thân, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, cái này mèo trắng cũng là linh tính phi phàm nha. Một mực canh giữ ở cái này Phan gia trước cửa chưa từng rời đi. Lâm Thanh Sơn nhẹ vỗ về mèo trắng lông, cười nói, nó bình thường nhưng là biết bắt con chuột cùng ăn cá khô. Trần Tam Thủy nói tiếp, tiên sinh, lần này may mắn mà có ngài, về sau như còn có bực này khó giải quyết sự tình, còn phải dựa vào ngài xuất thủ tương trợ a. Lâm Thanh Sơn khẽ gật đầu, thuộc bổn phận sự tình,
Trần Bộ Đầu khách khí.
Đúng rồi, Trần Bộ Đầu ngươi nhìn cái kia đổi quỷ tiền thù lao.
Lâm Thanh Sơn đem đoán linh trừ, liền tương đương với hắn Trần Tam Thủy trên tay công lao quyết định được. Không quản là huyện nha trong phủ đến đáp, vẫn là cái kia tưởng phu nhân bồi thường đều là không thiếu được. Trần Tam Thủy bàn tay lớn bãi xuống đem Lâm Thanh Sơn ôm, nói ra, tiền sự tình cũng gấp, báo cáo cần thời gian, phê duyệt cũng cần thời gian, 1-2 ngày à, phủ nha là có thể đem tiền thù lao phát xuống đến. Đến lúc đó lao Trần ta đích thân đem tiền cho ngươi, bảo đảm một phần không thiếu. Trần Tam Thủy vỗ bộ ngực bảo đảm nói, đi, chúng ta trước đi uống một chén, ăn mừng một trận. Hoa hoa thảo thảo, đi nơi nào chúc mừng?
Cái gì hoa hoa qua loa?
Lâm Thanh Sơn một mặt không hiểu, trong ngực mèo con cũng ngẩng đầu nhìn Trần Bộ Đầu. Trần Bộ Đầu trên mặt nụ cười kỳ quái, túi đầu xích lại gần nhỏ giọng nói ra, đương nhiên là đi chúng ta Xuân Phong trấn nổi danh nhất Xuân Đầy Lầu, sau đó hoa hoa tiền, qua loa. Lâm Thanh Sơn đương nhiên đối nơi bướm hoa không có hứng thú, ôm chặt trong ngực mèo con, nói với Trần Bộ Đầu, ta tại phía Đông Đại Nưu thôn bên cạnh trong núi tìm miếu thờ làm tạm thời nơi ở. Trần Bộ Đầu có chuyện đi chỗ đó tìm ta liền được. Tiền thú lao sự tình, mong rằng Trần Bộ Đầu nhiều hao tổn tâm trí. Nếu như về sau nơi nào có tà ma, cũng có thể đến tìm ta. Cùng Trần Bộ Đầu tạm biệt. Lâm Thanh Sơn hướng Xuân Phong trấn bên trong địa phương náo nhiệt đi. Lâm Thanh Sơn không có chỗ ở, đành phải tại tích lũy tốt tiền bạc kiến thiết mới đạo quán lúc, ở tạm cái kia miếu hoang. Hiện tại hắn tính toán cùng Thanh Hoa nương nương cùng đi chợ đem mua vài món đồ, đem miếu hoang thu thập một phen. Đêm hè hợp lòng người, trăng tròn sáng tỏ. Mèo trắng bước loạn choạng đi theo sau Lâm Thanh Sơn. Thời cổ người bởi vì sức sản xuất không cao bình thường đều là một ngày hai món ăn. Bất quá tại cái này có yêu ma tiên thần thế giới, tựa hồ bởi vì có linh lực tồn tại, sức sản xuất được đến đề cao, gần như không thiếu lương thực. Liên nói cái này Xuân Phong trấn bên trong bách tính, cơ bản đều là một ngày ba bữa cơm, thậm chí buổi tối có thời gian còn có thể đi ra ăn khuya. Trong chợ đêm đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, gào to âm thanh, tiếng trả giá liên tục không ngừng. Thật náo nhiệt chợ đêm. Lâm Thanh Sơn không khỏi cảm thán nói. Lâm Thanh Sơn vừa đi vừa nghỉ, ánh mắt tại từng cái quầy hàng bên trên tìm kiếm xác thực dùng đồ vật. Hắn mua giường mấy thật dày đệm chăn, lại chọn lấy một ngọn đèn dầu cùng một chút ngọn nến, còn mua sắm đơn giản một chút đồ dùng nhà bếp. Còn có cái gì đâu? Thanh Hoa nương nương tại phía sau tò mò nhìn chằm chằm Lâm Thanh Sơn trong tay cầm đồ vật, con mắt xoay tích chuyển. Thanh Hoa nương nương, chờ trở về đem cái này miếu hoang thu thập xong, chúng ta cũng có thể ở đến dễ chịu chút. Nơi này nhiều người, Thanh Hoa nương nương meo meo kêu hai tiếng đáp lại hắn. Tương đỏ ngói xanh, càng đi chấn trung tâm đi càng là phồn hoa. Hai bên đường gần như đều là đủ tiểu cửa hàng. Cho dù là tại ban đêm, bởi vì cửa hàng phía trước cơ bản đều điểm một đèn, cho nên lộ ra đặc biệt sáng tỏ. Hộp đen chính là một loại bốn phía dương, bình thường dùng gỗ hoặc là cây trúc làm thành giàn cung, bên ngoài dán lên một tầng giấy dầu hoặc là sa mỏng. Trong dương để ngọn đèn hoặc là ngọn nến, ánh đèn xuyên thấu qua giấy dầu hoặc sa mỏng phát ra, là cửa hàng trước cửa chiếu sáng một phiến khu vực, hấp dẫn lấy quá khứ người đi đường chú ý nhất thu hút sự chú ý của người khác vẫn là những cửa hàng này chiêu bài. Có chiêu bài là một khối điêu khắc tinh xảo tấm ván gỗ, phía trên rồng bay phượng múa viết cửa hàng danh hiệu. Có thì là một khối sắt thái tươi đẹp tơ lụa, thêu lên tên tiệm cùng đặc sắc thương phẩm. Còn có trực tiếp dùng kim loại chế tạo, tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ. Những này chiêu bài hoặc treo cao tại cửa hàng cửa nhà bên trên, hoặc đứng tại bên đường. Meo meo, mèo trắng nhìn chằm chằm một nhà bán cá làm cửa hàng chiêu bài, trợn cả mắt lên, trong miệng phát ra cấp thiết gọi tiếng. Lâm Thanh Sơn cười nói, đừng nóng đội, chờ chúng ta đem đồ vật mua đủ, liền mua cho ngươi cá khô. Nói xong, tiếp tục đi lên phía trước, mèo trắng lưu luyến không rời nhìn thoáng qua chiêu bài kia, ngoan ngoãn cùng sau lưng Lâm Thanh Sơn. Còn kém cái gì đâu? Mua cửa ra vào nồi lớn, lại mua thùng, tối nay tắm nước nóng đi.
A, đúng, còn phải mua đôi dép lê.
Ừm. Ở thời đại này hẳn là kêu gốc gỗ. Chương 19, ta vẫn là thích ngươi vừa rồi kiêu ngạo ngông nên bộ dạng. Xuân Phong trấn cách Đại Nưu thôn, đại khái là 7-8 dặm lộ trình. Lâm Thanh Sơn mang theo Thanh Hoa nương nương không nhanh không chậm đi. Đại khái nửa canh giờ liền trở về. Thanh Viễn huyện quản lý thôn trấn không có cấm đi lại ban đêm quy định, bởi vậy chợ đêm phồn ninh. Liền xem như ban đêm cũng cho phép ra vào cửa thành, chỉ cần đưa ra tương quan thông hành bằng chứng cùng các cổng hạch nghiệm liền được. Bình thường lão bách tính là sẽ không tại ban đêm đi đường núi. Đương nhiên Lâm Thanh Sơn không tính là lão bách tính. Hắn liền người đều không tính là. Đại hắc xà, đi chậm một chút. Thanh Hoa nương nương trong miệng một bên ngậm cá khô một bên sau lưng Lâm Thanh Sơn đi theo, đi lại ngừng gặm lên hai cái. Lâm Thanh Sơn nghe tiếng thả chậm bước chân, bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ biết tham ăn, cũng không sợ nghẹn. Liền không thể chờ đến lúc đó lại cẩn thận ăn. Thanh Hoa nương nương không để ý tới hắn, tiếp tục đắc ý mà gặm cá khô, thỉnh thoảng còn phát ra thỏa mãn meo meo âm thanh. Đường núi gập ghềnh, nhưng đối với Lâm Thanh Sơn đến nói như dẫm trên đất bằng. Ánh trăng như nước, vẩy vào trên người bọn họ, kéo ra cái bóng thật dài. Đi, Lâm Thanh Sơn phát giác một tia chỗ không đúng. Bốn phía yên tĩnh quá đáng, đêm hè trong núi giang ngoại, lẽ ra là trùng kêu chim hót, một mảnh náo nhiệt, giờ phút này lại tĩnh mịch phải làm cho trong lòng người run rẩy. Chậm rãi Lâm Thanh Sơn ngửi thấy một cỗ mùi hôi thối.
Ân,
có tà vật. Yêu ma quỷ quái bốn loại tà vật trong đó quỷ khí thuộc về âm khí một loại, quỷ khí bình thường âm trầm rét lạnh, tổn hại người dương khí. Quỷ khí bao phủ chỗ, quanh mình nhiệt độ chợt hạ xuống, phản phất đặt mình vào hầm băng. Người bình thường nếu không thận nhiễm, thân thể sẽ dần dần suy yếu, dương khí bị từng tia rút ra, tinh thần hệ ngoại suy sụp, cứ thế mãi, thậm chí sẽ nguy hiểm tính mệnh. Mà ma khí sang tị hữu người, dễ dàng khiến người lòng sinh lệ khí, kích thích chấp niệm tâm ma. Chịu nó ảnh hưởng người, cảm xúc sẽ trở nên táo bạo dễ giận, khó mà tự điều khiển, dục vọng trong lòng cùng chấp niệm bị vô hạn phóng to, tâm ma bất ngờ bộc phát. nguyên bản thiện lương người khả năng sẽ bởi vậy thay đổi đến tàn nhẫn thị sát, chính nghĩa chi sĩ cũng có thể rơi xuống làm tà ác chi đồ. Những cái kia tu vi còn thấp, tâm cảnh bất ổn người tu hành, tại đối mặt ma khí lúc càng là khó mà chống cự, hơi không cẩn thận liền sẽ bị ma khí điều khiển, trở thành nó khối lỗi, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ma khí từ trước đến nay là nhất khiến người nghe mà biến sắc tồn tại, người trong tu hành bởi vậy sợ nhất đụng vào ma khí, làm cho đạo tâm long đong. Ma yêu vật cùng quái vật khí tức, đặc biệt nhất, thiên kỳ bách quái. Quái vật hình thái khác nhau, có rất nhiều một đạo xét mà thành lôi quái, có chính là sâu trong lòng đất bỏ ra thạch quái, có khả năng là một vỏ rượu mà thành rượu quái. Quái vật khí tức cùng bản thể có quan hệ. Yêu có trăm ngàn chủng tộc loại, hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy đều có thể thành yêu. Lại bởi vì nó tu hành công pháp khác biệt, nuốt linh vật khác biệt, mà trên thân tán phát yêu khí cũng khác nhau. Ví dụ như cái kia tu hành một hệ công pháp, nó yêu khí bên trong ẩn chứa đồng bộ sinh cơ. Tu luyện hỏa hệ công pháp, yêu khí thì nóng bỏng nóng bỏng. Có chút yêu trưởng kỳ nuốt thiên linh địa bảo, yêu khí bên trong liền lộ ra linh khí nồng nặc. Còn có chút yêu dựa vào tà thuật cùng ác niệm tu hành, yêu khí tự nhiên tràn đầy âm tà cùng bạo ngược. Yêu cùng quái khí tức vẫn luôn là khó phân nhất đường. Khí tức là thiên hạ tà vật rõ ràng nhất phẩm chất riêng, ít có tà vật sẽ che giấu khí tức của mình. Đối bọn họ đến nói, thời khắc biểu hiện ra chính mình cường đại, để những sinh linh khác e ngại, chính là thiên tính gây ra. Lâm Thanh Sơn dừng bước, một trận thanh đũ mùi thơm ngát mùi bay tới. Sau lưng Thanh Hoa Nương Nương ngẩng đầu một cái, lập tức phân biệt ra được đây là cái gì khí vị. Là đàn hương hương vị. Đàn hương. Ân, Thanh Hoa Nương Nương tượng đất hạ cắm hương thường xuyên có loại này hương vị. Đàn hương là một loại hương mục, thường xuyên bị lấy ra xem như nén hương. Thanh Hoa Nương Nương lâu dài hấp thu hương hỏa chi lực, đương nhiên đối loại này hương vị vô cùng quen thuộc. Chỉ là cái này đàn hương hỗn tạp mùi hôi mùi, mười phần quỷ dị. Lâm Thanh Sơn trong tay chính ôm một cái thùng gỗ lớn, trong thùng gỗ để đó đệm chăn, đồ dùng nhà bếp, ngọn nến, nồi sắt chờ một đống dụng cụ thường ngày. Theo quỷ dị mùi càng thêm nồng đậm, Lâm Thanh Sơn buông xuống thùng gỗ, đem tay hơi há ra, trong tay lập tức xuất hiện một cái đào hoa mục kiếm. Đây chính là Lâm Thanh Sơn từ bảng thanh vật phẩm bên trong lấy ra nhất giai thượng phẩm pháp khí. Lâm Thanh Sơn ngửa đầu đem cái kia quỷ dị mùi hút vào trong mũi, đầy mặt vui vẻ. Ta ngửi thấy, là điểm kinh nghiệm hương vị. Quả nhiên, một trận tiếng bước chân từ một bên trong rừng cây truyền đến. Ha 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 ha, cái này hương hỏa hương vị tuyệt vời bao nhiêu? Để ta xem một chút là nơi nào truyền đến hương hỏa vị. Chỉ thấy một thân ảnh từ trong rừng cây chậm rãi đi ra, đúng là một cái thân mặc áo bào trắng, trên chân dài hai cái móng vuốt, trên cổ đỉnh lấy một viên hắc điểu đầu cá nhân. Trên vai hắn chọn một cây gậy gỗ, gậy gỗ phần cuối mang theo một cái lư hương, quanh thân tản ra một cỗ mùi hôi hương vị, cùng cái kia mùi hôi mùi đàn hương đan vào một chỗ. Chờ quái nhân kia đến gần, nhìn một chút tay cầm hoa đào kiếm Lâm Thanh Sơn, nhưng không thấy Lâm Thanh Sơn trên thân có chút linh lực ba động, ánh mắt dần dần thay đổi đến kinh miệt. Ồ, phàm nhân đạo sĩ, là nói khai vị thức ăn ngon. Thế, không đúng, hương hỏa hương vị ngay ở chỗ này, ở chỗ nào? Cái này đầu chim quái nhân chuyển động hắn cái kia một đôi đỏ tươi con mắt, đem ánh mắt rơi xuống Lâm Thanh Sơn sau lưng mèo trắng trên thân. Ồ, ha 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 ha, nguyên lai tại chỗ này. Tinh quái yêu vật thích nhất hương hỏa nguyên lực, ngươi cái này mèo con đi theo đạo sĩ kia không biết ở nơi nào trong miếu ăn bụng không ít hương hỏa. Thanh Hoa Nương Nương thấy được cái này, mắt đỏ đầu chim quái nhân lúc liền bị giật nảy mình, lập tức ngậm cá khô nuốt ở Lâm Thanh Sơn sau lưng, nói lầm bầm, Thanh Hoa Nương Nương mới không có ăn bụng, đều là người khác đưa cho Thanh Hoa Nương Nương. Cái kia đầu chim quái nhân nước bọt đều muốn chảy ra. Vừa vặn ta cũng thích nhất hương hỏa, nghĩ không ra nhiệm vụ trên đường còn có thể gặp dạng này mỹ vị. Lâm Thanh Sơn đem Thanh Hoa Nương Nương bảo hộ ở sau lưng, lạnh nhạt mở miệng, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đánh chủ ý của chúng ta. Ha ha ha. Một phàm nhân khẩu khí thật lớn. Bất quá, ta cũng đã lâu không có nếm huyết thực, liền cầm ngươi tới làm mèo con trộn lẫn đồ ăn mở một chút mặt. Màu đen đầu chim quái nhân hoàn toàn không có coi Lâm Thanh Sơn là một chuyện. Trong mắt hắn, cái này không biết cường đại là vật gì phàm nhân đã là một cỗ thi thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này đầu chim quái nhân trong mắt hồng quang lóe lên, trên thân bắp thịt tăng gọn. Tính cả xung quanh tanh hôi mùi càng thêm nồng đậm, gần như hóa thành thực chất. Lại thế mà có thể nhìn thấy những này yêu khí tạo nên bọn sóng. Lâm Thanh Sơn toàn thân đều đang phát run. Thật mạnh. Như thế cường yêu vật, điểm kinh nghiệm nhất định không ít đi. Đầu chim quái nhân thấy được Lâm Thanh Sơn phát run dáng dấp, hừ hừ ha ha cười quái dị. Làm sao vậy đạo sĩ? Không phải mới vừa rất chấn định tiêu sái sao? Thấy ta bộ dáng như vậy, tại sao không nói chuyện? Ta vẫn là thích ngươi vừa rồi kiêu căng khó thuần bộ dạng. Dứt lời, quái nhân này khuôn mặt thay đổi đến càng thêm dữ tợn. Chương 20, đều là một chàng nho nhỏ hiểu lầm a. Đầu chim quái nhân đi rất điềm tĩnh. Ồ ồ, ngươi đạo sĩ kia có chút ý tứ, vậy mà không sợ trên người ta phát tán ra hồn hương. Thôi được, có thể chết ở thủ hạ của ta, cũng là ngươi cái này sâu kiến có giác phúc khí. Rút ngươi hồn phách vào ta luyện hồn lô bên trong, để ngươi nhận hết tra tấn, vĩnh thế không được siêu sinh. Ha 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 ha, thừa dịp ngươi bây giờ còn sống, nhiều bắn ra đi một cái đi, thỏa thích hoảng hốt đi. Ngươi càng là hoảng hốt, ta bếp lò bên trong luyện được hồn hương liền càng tinh khiết hơn. Ngạch ha ha ha. Lâm Thanh Sơn trong tay cầm kiếm gỗ đào cũng chưa hề đụng tới, hắn cứ như vậy nhìn xem cái này đầu chim quái nhân nói hết lời. Bởi vì Lâm Thanh Sơn biết, để nhân vật phản diện nói hết lời là cơ bản nhất lễ phép. Đầu chim quái nhân hung ác gầm rú, bén nhọn mỏ chim lóe ra hàn quang, quái dị thân hình như bị gì xét sắt cơ lôi kéo giọng nói, doa người lời nói, đổi lại tâm trí yếu ớt ra hỏa, khả năng đã sớm run chân. Lâm Thanh Sơn thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, nhìn không được, chỉ thấy Lâm Thanh Sơn cầm trong tay kiếm gỗ đào kiếm giơ lên. Ồ, muốn phản kháng sao? Vậy liền đến thử xem đi. Nếu như ngươi có thể thương tổn được ta một sợi lông, ta sẽ để cho ngươi chết đến không có như vậy. Trong tay kiếm gỗ chỉ thiên, thái âm trong suốt ánh trăng bắt đầu tập hợp. Lâm Thanh Sơn xung quanh dần dần bắt đầu sáng lên. Cái kia đầu chim quái nhân lời nói cuối cùng thống khổ hai chữ còn chưa nói xong, liền rất nghi hoặc. A, từ đâu tới linh lực? Hắn tập trung nhìn vào, rất nhanh nhận ra Lâm Thanh Sơn trong tay kiếm gỗ là đem pháp khí. Bất quá cũng chỉ là một cái nhất giai pháp khí. Hắn có thể đã vượt qua trúc cơ đại quan. Mặc dù trăm binh bên trong, kiếm loại pháp khí sắc bén nhất, lực sát thương tối cường, hơn nữa còn là đặt ở một kẻ phàm nhân trên thân, lại có thể dùng ra mấy phần uy lực. Nhưng tại trong mắt của hắn, cái này nhất giai pháp khí kiếm căn bản là không có cách đối hắn hình thành uy hiếp. Hắn cười khẩy, giễu cợt nói, "Tiểu tử, chỉ bằng ngươi thanh phá kiếm này, cũng dám ở bản đại gia trước mặt khoe khoang." Thế nhưng rất nhanh, cái này đầu chim quái nhân phát hiện không đúng. Trên trời rơi xuống ánh trăng càng ngày càng trong suốt, gần như đem xung quanh một mảnh núi rừng chiếu sáng. Rõ ràng là mùa hè ban đêm, nhiệt độ không khí lại bắt đầu hạ xuống. Một lát sau, vậy mà còn có tuyết bay bay xuống. Ánh trăng chiếu rọi chỗ, vậy mà xuất hiện từng cái nhảy nhót thỏ ngọc cùng con góc. Đầu chim quái nhân đột nhiên nhìn xung quanh, đỏ tươi trong mắt con người nháy mắt phóng to. Hắn ngẩng đầu một cái, phát hiện cùng đông tuyết đồng loạt bay xuống, còn có từng mảnh hoa quế. Cái này, sao lại thế này? Đạo sĩ kia trên thân rõ ràng không cảm giác được bất luận cái gì pháp lực linh lực. Đầu chim quái nhân phát tán ra cái kia làm người chấn động cả hồn phách hồn hương hiện tại một chút cũng người không thấy. Xung quanh đã bị hoa quế mùi hương thoang thoảng bao trùm. Đạo sĩ kia còn chưa xuất thủ, thế nhưng tràn ra pháp lực đã ngưng tụ là thật chất, thậm chí chiếu rọi ra nó pháp lực phẩm chất riêng dị tượng. Đầu chim quái nhân hoảng sợ trừng lớn hai mắt, tự lẩm bẩm, cái này, ta đến cùng chọc như thế nào tồn tại? Đúng rồi, vì cái gì ta không cảm giác được trên người hắn pháp lực ba động? Nguyên lai là giữa chúng ta chênh lệch cảnh giới quá lớn sao? Trong chớp mắt, liền tại cái này đầu chim quái nhân vẫn còn đang suy tư tiền căn hậu quả lúc, thái âm huyền quang trong suốt ánh trăng đã bao khỏa tại thanh này đào hoa một kiếm trên thân kiếm. Lâm Thanh Sơn chính là muốn mượn từ thanh này pháp kiếm, chém ra thái âm huyền quang. Đầu chim quái nhân biểu hiện, để Lâm Thanh Sơn cảm thấy thực lực khẳng định không tầm thường. Vì vậy, Lâm Thanh Sơn quyết định phải ứng phó cẩn thận. Cho nên, hắn lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Chỉ thấy một đạo quần quận vô song kiếm quang chém ra. Một mấy mắt, sông núi trong rừng bị chiếu khắp. Đây là đầu chim quái nhân trong cuộc đời gặp qua nhất bàng bạc bá khí hình ảnh. Liên cùng người kể chuyện trong miệng nói kiếm khí ngang dọc ba và dặm, một kiếm quang lạnh 19 châu cũng không có phân biệt. Một sát na kia, đầu chim quái nhân trong lòng chỉ có một ý nghĩ, lấy ta đạo hạnh, xứng chết tại dạng này dưới kiếm sao? Nông thôn giá bên dưới, làm sao lại để ta tại ven đường đụng phải dạng này đại năng? Kỳ thật coi như ta đụng đại vận sao? Tối hậu con đầu, cái này đầu chim quái nhân chỉ tới kịp nói câu nói sau cùng. Đạo trưởng, đều là một chàng nho nhỏ hiểu lầm a. Tựa như một đạo thiểm điện rơi xuống. Sơn dã trong rừng, bầu trời đêm mây đen, bị một đạo trắng loa u quang chiếu sáng một sát na. Cái kia đầu chim quái nhân thân ảnh bị kiếm quang khoảnh khắc nuốt hết. Trốn sau lưng Lâm Thanh Sơn mèo trắng nháy mắt, chậm rãi thò đầu ra. Chỉ nhìn thấy một cái màu đen đầu chim cùng một cái khắc đầy hoa văn lư hương rất xuống đất. Ngươi đã đánh giết nha hương khách. Điểm kinh nghiệm 1-2 linh ẩn 1-2 ngươi đã bắt đầu vũ không lâu thế lực quan hệ. Vũ không lâu đối ngươi độ thiện cảm 100 đại hắc xà. Ân. Quái nhân kia vừa rồi hình như nói hiểu lầm. Phải không? Ta không có nghe được sao? Một chỗ sơn dã trên đường nhỏ. Một đôi cha con ngay tại chật vật đảo vong. Cầm đầu nam tử kia người mặc màu trắng áo vải, bên ngoài che kín lam nhạt nhỏ sam. Hắn nhìn qua thần sắc bối rối, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống. Dù vậy, vị này trung niên nho sĩ trên thân vẫn là không ngừng lộ ra tao nhã nho nhã khí chất. Đi theo sau người chính là một vị trên người mặc màu vàng nhạt váy nữ tử xinh đẹp. Cái này nữ tử dáng người cao gầy, khí chất đồng dạng thanh nhã, chỉ là một đôi mắt to bên trong hình như có mắt nước mắt muốn chảy xuống. Nữ tử thở gấp thở phì phò, sợi tóc lộn xộn, trên mặt dính lấy bụi đất, lại khó nén nó thiên sinh lệ chất. Nàng nắm thật chặt phụ thân góc áo, mang theo tiếng khóc nước nở hỏi: "Phụ thân, chúng ta còn muốn chạy bao lâu?" Trung niên nho sĩ quay đầu nhìn thoáng qua nữ nhi, cắn răng nói: "Chỉ cần có thể tránh thoát kiếp nạn này, chỉ cần trốn khỏi quái nhân kia truy sát, thuận lợi nhậm chức Lạc Hà huyện huyện lệnh, quái nhân kia liền sẽ không đuổi giết chúng ta." Nhưng là lại một lát sau, cái kia trung niên nho sĩ rốt cục là chạy không nổi rồi. Hắn vốn là lâu dài dựa bản công tác, cơ bản không có cái gì rèn luyện, thân thể vốn là yếu đuối. Giờ phút này, hắn thở hổn hển, tay vịn một cây đại thụ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trung niên nho sĩ khó khăn lắc đầu: "Ngưng Hương, cha thực tế chạy không nổi rồi, ngươi, chính ngươi mau chạy đi." Tên là Vương Ngưng Hương nữ tử nước mắt tràn mi mà ra: "Không, cha, Ngưng Hương sẽ không bước xuống ngài." Vương Ngưng Hương ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy cách đó không xa lại có một tòa miếu thờ. Nàng giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, đội văn nói: "Cha, nơi đó có tòa miếu thờ, chúng ta đến đó tránh một chút." Dứt lời, liền đỡ lên phụ thần, khó khăn hướng về miếu thờ phương hướng chuyển đi. Đây là một tòa rách nát miếu thờ, bên trong tượng thần vỡ vụn, mạng nhện dày đặc, trên mặt đất tràn đầy bụi đất cùng gạch nói vụn. Nhưng hai cha con đã không nghĩ ngợi nhiều được, đội vàng tránh đi vào. Vương Ngưng Hương đem phụ thân thu xếp tại một cái góc, chính mình thì đem cái này miếu thờ trong trong ngoài ngoài tỉ mỉ tra xét một phen, tính toán tìm kiếm có thể phòng thân đồ vật, nhưng mà trừ mấy khối cũ nát tấm ván gỗ, không thu hoạch được gì. Nơi này khắp nơi đều là rách nát khí tức, chỉ có trong hậu viện tràn đầy diên vĩ hoa trong bụi hoa có một chỗ tượng đất còn nhuộm một nửa hương hỏa. Kỳ quái là đó là một cái mèo tượng đất, là ai sẽ cho mèo dâng hương đâu? Gió lặng yên thổi qua, Diên Vĩ Hoa khẽ đung đưa. Chương 21, sao có thể liên lụy tiểu sư phụ ngươi đây? Cái kia đầu chim quái nhân cũng không có chỉ hoãn Lâm Thanh Sơn quá nhiều thời gian. Rất nhanh, Lâm Thanh Sơn ôm thùng lớn, dẫn Thanh Hoa nương nương một đường trở lại Đại Nưu thôn miếu hoang nhỏ. Mà tại trong miếu thờ cha con, hai người nghe đến động tĩnh bên ngoài cũng lập tức đem tim nhảy tới cổ rồi. Vương Ngưng Hương nằm chắc phụ thân ống tay áo, âm thanh run rẩy, "Cha, không phải là quái nhân kia đổi tới à?" Lâm Thanh Sơn vào trong miếu, lại phát hiện trong miếu tới hai cái người xa lạ, đem thùng cùng tất cả sự vật thả xuống, nếu mày hỏi, "Các ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này?" Trong miếu đổ nát cha con hai người nhìn thấy người vừa tới không phải là đuổi giết bọn hắn sát thủ, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống một chút. Trung niên nho sĩ liền đội vàng đứng lên, chắp tay thở dài nói, "Bị nhân Vương Chí Viễn, đây là nữ nhi của ta Vương Ngưng Hương. Vị này, tiểu sư phụ, cha con ta hai người bị kẻ xấu truy sát, hoảng hốt chạy bừa trốn đến đây miếu hoang bên trong." Nhìn xem Lâm Thanh Sơn cầm một đống đồ dùng hàng ngày, Vương Chí Viễn hỏi, "Tiểu sư phụ ngài đây làm ớn?" Lâm Thanh Sơn suy tư một cái chớp mắt, hồi đáp, "Tại hạ, ngạch, theo sư phụ đi xa, không ngờ trên đường gặp phải âm quỷ tập kích, sư phụ lão nhân gia ông ta là bảo vệ ta chu toàn, không may đi về có tiên. Bây giờ lang thang thang hương, không biết sao đi. Vừa lúc phát hiện nơi đây miếu thờ không người, cho nên tại thôn trấn phụ cận mua chút sinh hoạt sự vật, đang muốn ở chỗ này tạm lánh mưa gió, ngày sau lại tính toán sau." Lâm Thanh Sơn nói xong dừng lại, nhìn một chút cha con hai người. "Lại vừa vặn tại tối nay gặp được ngài hai vị." Vương Chí Viễn nghe xong, mặt lộ vẻ đồng tình, thế gian này có nhiều đau khổ, tiểu sư phụ nén bi thương. Vương Ngưng Hương từ thấy Lâm Thanh Sơn vào cửa, vẫn nhìn chằm chằm hắn. Mãi đến Lâm Thanh Sơn nói chuyện dừng lại, ánh mắt nhìn về phía cha con hai người, nàng mới vội vàng cúi đầu, sau đó cũng nhẹ nói, "Nguyện tiểu sư phụ bình an trôi chảy. Ta chỗ này vừa vặn mua chút đệm chăn, còn có mấy bộ tắm rửa y phục, một chút lương khô, cùng với cây châm lửa cùng ngọn đến." Lâm Thanh Sơn nói xong chỉ tràn đầy sinh hoạt dùng vật thùng gỗ lớn. "Tối nay đêm khuya, không bằng hai người liền tạm thời cùng ta cùng nhau ở chỗ này ăn giấc, chờ ngày mai lại tính toán sau, làm sao?" Lâm Thanh Sơn nhìn hướng Vương Chí Viễn cha con. Vương Chí Viễn đối ngươi độ thiện cảm 80, Vương Ngưng Hương đối ngươi độ thiện cảm 90. Vương Chí Viễn hơi suy tư, sau đó chắp tay nói, "Không thể. Tiểu sư phụ, Vương Mỗ." Vương Mỗ sợ đem không còn sống lâu nữa, sao có thể liên lụy tiểu sư phụ ngươi đây? Lâm Thanh Sơn nhíu mày lại, "Truy sát các ngươi người rất lợi hại phải không?" Trung niên nho sĩ Vương Chí Viễn thở dài nói ra, "Trước đây không lâu từng có bạn tốt phi thư báo cho ta, đám kia cậu quan hoa giá tiền rất lớn mời tiền triều la vong tàn bộ vụ không lâu địa cấp sát thủ đến chặn giết với ta. Cái kia tiếp nhiệm vụ sát thủ yêu nhân nha hương khách thả ra lời hung ác, nói nhất định muốn để ta chết không có chỗ chôn. Cái kia yêu nhân bây giờ nhất định còn tại truy sát chúng ta trên đường." Lúc đầu trốn sau lưng Lâm Thanh Sơn mèo trắng nghe đến nha hương khách ba chữ, nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn về phía Lâm Thanh Sơn. Mà Lâm Thanh Sơn cũng hút một hơi khí lạnh giáng dấp, nghiêng đầu nhìn về phía bên chân Thanh Hoa nương nương. "Nha hương khách?" Lâm Thanh Sơn chậm rãi hỏi. Trung niên nho sĩ cười khổ lắc đầu. "Tiểu sư phụ có chỗ không biết, cái này nha hương khách cũng không phải cái gì bình thường người trong võ lâm. Hắn quả thực là cái yêu nhân. Nghe đồn có một cái quái sư, thích tại trước cửa ngôi đền dọn quái ra. Hắn có một đám thợ nhỏ thuần dưỡng quạ đen, hắn mỗi ngày khiến quạ đen bay đến trong thành các nơi nhìn lén mọi người sinh hoạt. Đợi đến khách hành hương đến rút quái lúc, liền mượn nhờ quẻ bói hướng đàn quạ bọn họ tìm hiểu thông tin. Hắn đem những tin tức này lẫn vào chính mình đối người sự tình hiểu rõ thật giả nửa nọ nửa kia, theo dệt tiên đoán, lừa không ít người. Người này bởi vậy để giành được rất nhiều tiền tài, có thể hắn biết quá nhiều người bí mật, rất sợ tính mạng mình khó đảm bảo, vì vậy quyết định không làm, cũng không tại sai bảo đám này quạ đen vì hắn làm việc. Cho nên, những này quạ đen với hắn mà nói không có tác dụng, hắn liền đối với quạ đen đem hết các loại thủ đoạn, muốn trừ bỏ cho thông khoái. Về sau nghe nói, trong đó có một con quạ thành tinh, chịu không được quái sư tàn phá, ngược lại đem quái sư giết, không biết dùng cái gì biện pháp giết. Cái này thành tinh quạ đen đem quái sư huyết đục ăn về sau, thành yêu, cầm lư hương, mặc vào bán quẻ người y phục, ở các nơi miếu thờ thai họa bất tính, trắng trợn cướp đoạt hương hỏa. Cái này yêu nhân xưng chính mình nha hương khách nghe nói hắn cha tấn người thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng. Cha con ta hai người sợ là hai kiếp khó thoát. Nói xong, nho sĩ Vương Chí Viễn túi đầu thở dài. Lâm Thanh Sơn đi lên phía trước ra một bước, đang muốn nói cái gì, có thể cái kia Vương Chí Viễn trong mắt tựa hồ giấy lên quyết tuyệt hỏa diễm. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên đứng lên, cầm Lâm Thanh Sơn hai tay. "Cái này, Vương cư sĩ." Lâm Thanh Sơn nghe lấy vị này Vương đại ca là đại giận Vương triều quan biên, đang muốn dùng cư sĩ xưng hô hắn, sau đó đem nha hương khách đã bị hắn giải quyết sự tình nói ra, nhưng lại bị đánh gãy. "Vô luận như thế nào, ta không thể ở lại chỗ này, ta nhất định phải rời đi. Có thể là nữ nhi của ta Ngưng Hương là vô tội, nàng không nên bị dạng này vô vọng hại hương. Tiểu sư phụ, ta nhìn không ngươi giống ác nhân, còn nguyện ý bảo vệ thu lưu chúng ta, không bằng tiểu sư phụ ngươi liền thay ta chiếu cố nữ nhi của ta một đêm đi. Chỉ cần qua đêm nay, cái kia yêu nhân liền sẽ không để ý đến hắn, đây cũng là vì tiểu sư phụ tính mạng của ngươi suy nghĩ à." Lâm Thanh Sơn cảm thụ vị đại ca này trong lòng kiên quyết, trong lòng cũng vô cùng cảm động. "Vương đại ca, kỳ thật đây..." Liền tại Lâm Thanh Sơn muốn đem chân tướng nói ra miệng lúc, đứng ở bên cạnh, đã sớm nước mắt chảy xuống Vương Ngưng Hương một cái lao đến, phá tan Lâm Thanh Sơn đầu nhập vào phụ thân trong lòng ngực. "Không, ta muốn cùng phụ thân ngươi cùng đi." Trung niên nho sĩ Vương Chí Viễn đồng dạng nước mắt chảy xuống. "Ngưng Hương, không nên ồn ào, đừng để vi phụ nỗi khổ tâm phó mặc, đứa nhỏ ngốc. Thật sự là phụ tử nữ hiếu hình ảnh, quá làm cho người cảm động." Lâm Thanh Sơn quyết định cái này liền đem bọn họ đã an toàn lời nói ra khỏi miệng. "Hai vị, nghe ta." "Phụ thân." ngươi liền nhất định phải đi cái kia Lạc Hà huyện nhậm chức sao? Chúng ta đi địa phương khác, có tốt hay không? Như thế
sát thủ liền sẽ không tới tìm chúng ta phiền phức.
Lâm Thanh Sơn cảm giác được có chút ngạt thở.
Vì cái gì ta không chen lời vào đâu?
Không tin ta.
Vì vậy Lâm Thanh Sơn lại mở miệng nói, ngạch, các ngươi.
Thử.
Trung niên nho sĩ Vương Chí Viễn đầy ngập nộ khí.
Ta Vương Chí Viễn sao có thể khuất phục?
Cho dù bị Sa Trích biếm quan đến cái này Thâm Sơn cùng cốc chi địa, cũng không thể để những cái kia gian định tiểu nhân cười nhạo.
Chỉ là một giới yêu nhân sát thủ, không phải liền là lấy ta một cái mạng sao?
Cái kia cũng không thể khiến cho ta uốn gối mà chạy.
Nếu là ta chết tại đi nhậm chức trên đường, chẳng phải là càng có thể nói rõ ta là bị hại.
Bệ hạ nhất định sẽ vì ta giải thích rõ trung gian.
Lâm Thanh Sơn mí mắt trái chừng ngày,
có chút xấu hổ.
Bất quá, hắn cũng không tin.
Có một chuyện.
Không.
Phụ thân, triều đình trên giới bao nhiêu người làm thánh thượng làm việc, ít phụ thân một người lại như thế nào?
Phụ thân ngươi có thể từng nhớ tới, nữ nhi ta chỉ có ngươi một cái phụ thân, mà phụ thân ngươi cũng chỉ có ta.
Một cái nữ nhi.
Lâm Thanh Sơn đã bỏ đi.
Hắn ngồi xổm xuống cùng mèo trắng đối mặt.
Cha con tình thâm trắng diện, trong mắt hắn hình như cũng không có như vậy cảm động.
Chương 22, ngươi không cảm thấy ngươi hỏi vấn đề rất không có ép sao?
Trung niên nho sĩ nhẹ phẩy nữ nhi khuôn mặt.
Hắn ánh mắt hình như trở lại lúc ban đầu.
Nếu như
ngươi nương còn tại trên thế giới này,
nàng nhất định sẽ minh bạch.
Phụ thân,
nếu như nữ nhi không thay đổi được ngươi ý nghĩ, cái kia xin cho nữ nhi cùng ngài cùng chết.
Ngưng Hương,
ngươi còn nhỏ, ngươi còn có tương lai,
không muốn vì phụ thân mà từ bỏ chính ngươi.
Phụ thân một lòng vì nước mà chết, như vậy nữ nhi cũng có thể vì trung hiếu đi chết.
Ngưng Hương,
phụ thân.
Trung niên nho sĩ đem nữ nhi ôm lấy,
cha con hai người thầm tình ôm nhau.
Trung niên nho sĩ khóc không thành tiếng, nữ nhi đồng dạng lệ như suối trào.
Lâm Thanh Sơn xem bọn hắn cuối cùng bận rộn đến kết thúc, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.
Hai vị thật sự là tình sâu như biển, bất quá tiểu đạo sĩ mạo muội hỏi một chút.
Vương tiên sinh, ngài nói mới vừa nói yêu nhân nha hương khách, có thể là một cái đầu chim thân người ra hỏa.
Hừ hừ.
Trung niên nho sĩ quay đầu nhìn hướng Lâm Thanh Sơn chố mắt một lát.
Lập tức, cái kia Vương Ngưng Hương cũng quay đầu dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hướng Lâm Thanh Sơn.
Chúng ta cha con hai người chính hảo phóng chịu chết đem thân đền ơn nước trung trinh bất khuất.
Ngươi lúc này hỏi sát thủ kia dáng dấp ra sao?
Ngươi không cảm thấy rất phá hư hai chúng ta tạo lâu như vậy cảm xúc sao?
Ta nói tay ta cầm dao bổ dưa, từ Nam Thiên Môn một đường chặt tới Bồng Lai Đông Lộ, giết người không chớp mắt, ngươi cuối cùng hỏi con mắt ta có làm hay không?
Ngươi không cảm thấy ngươi hỏi vấn đề rất không có ép và sao?
Rất không đúng lúc sao?
Tiểu đạo sĩ,
có thể nhìn tại Lâm Thanh Sơn không giống như là tại tùy tiện hỏi một chút để bộ dạng.
Vương Chí Viễn lau lau nước mắt, thu thập tâm tình, nói ra, trên thư từng có nói cái này nhà hương khách mặc áo bào trắng, vai trọn lư hương, đích thật là đầu chim thân thể rắn rớp.
Cái này liền đúng.
Lâm Thanh Sơn gật gật đầu, đi đến thùng gỗ lớn phía trước, lật ra một cái vòng tròn bao vải.
Hắn từ từ mở ra bao vải, bên trong chính là một cái như đầu người lớn đầu chim.
A.
Trung niên nho sĩ nghiêng đầu sững sờ.
Nữ nhi của hắn cũng một bộ mở mịt thân sắc.
Hai người, ta từ Xuân Phong trấn trên đường trở về, vừa vặn đụng phải người này.
Hắn thực sự là quá cuốn người, ta đã nhắc nhở hắn không nên tới, hắn không nghe khuyên bảo.
Vì vậy, trung niên nho sĩ hít một hơi lãnh khí.
Nữ tử thì vẫn là một mặt mở mịt.
Tiểu sư phụ, ngươi
là người trong tu hành.
A, tiểu đạo sĩ ta là có như vậy một chút tu vi trong người.
Hai cha con song song liếc nhau, trong mắt đều là không thể tin.
Đương nhiên cũng có căng cứng phía sau bưng lỏng, trốn qua tử kiếp phía sau vui mừng.
Nhưng ngay lúc đó cha con hai người tâm tình bắt đầu phức tạp.
Bởi vì nghĩ đến bọn họ vừa rồi tại tiểu đạo sĩ trước mặt làm lâu như vậy đại nghĩa lăng nhiên vui vẻ chịu chết bộ dạng.
Kết quả quay đầu lại nhưng là tiểu đạo sĩ đã sớm đem nguy cơ giải quyết.
Hai người chợt cảm thấy có chút xấu hổ cùng xấu hổ.
Tiểu sư phụ, ngươi sớm một chút nói nha.
Kỳ thật ta đã sớm muốn nói, chỉ là các ngươi cha con tình thâm, ta mấy lần đều không chen lời vào.
Trầm mặc
thắng qua tối nay khăn tiểu.
Hai cha con lúng túng hơn.
Lâm Thanh Sơn sở dĩ giữ lại cái kia nha hương khách đầu, chủ yếu là bởi vì gần nhất phát hiện chính mình thiếu tiền.
Muốn nhìn một chút đem cái này yêu nhân thi thể lưu lại, nhìn xem có thể hay không đi trong huyện nha lĩnh một phần trừ ma vệ đạo khen thưởng.
Muốn nói Lâm Thanh Sơn muốn chính là yêu, vì cái gì muốn giết yêu đây?
Kỳ thật, yêu bên trong bách tộc cũng không phải là đều là bền chắc như thép, các tộc ở giữa lẫn nhau kiên kỵ, lẫn nhau thảo phạt giết chóc sự tình thì có phát sinh.
Tựa như nhân tộc một dạng, các nơi phân chia địa khu là các tộc, vì thống ngự một châu, nhân tộc các tộc ở giữa cũng sẽ sử dụng bạo lực, tranh quyền đoạt lợi.
Giết chóc luôn là khó tránh khỏi,
nhất là cái này tiên thần yêu ma cùng tồn tại thế giới, tử vong càng là phổ biến.
Mặc dù Lâm Thanh Sơn bây giờ chuyển thế thành yêu, nhưng trung đụng nguyên tắc cũng chỉ có một đầu.
Vô luận ngươi là người hay là yêu, là quỷ là quái, là tiên là thần, là Phật hay ma,
chỉ cần không chủ động trêu chọc với ta, ta liền cùng ngươi bình an vô sự.
Nhưng nếu ngươi trong lòng còn có ác niệm, như toan làm hại, vậy liền đừng trách ta vô tình.
Miếu hoang cách đó không xa vừa vặn có một dòng suối nhỏ.
Lâm Thanh Sơn hướng trên núi tìm chút tuổi cùng tiếp một thùng nước lớn trở về.
Lâm Thanh Sơn mua về thùng có thể là bồn tắm, cái kia bồn tắm chừng một người vây quanh lớn như vậy, độ cao càng là tiếp cận người trưởng thành ngực, rộng rãi đến đủ để cho người ở bên trong thoải mái dễ chịu mở rộng tứ chi.
Cái kia Vương gia cha con thấy trước mắt cao gầy tiểu đạo sĩ cư nhiên như thế thoải mái mà đem như thế một thùng nước lớn nhấc trở về, đều là trợn mắt há hốc mồm.
Vương Chí Viễn sợ hãi thán nói, tiểu đạo trưởng thật thâm hậu công lực, như vậy vật nặng có thể cử trọng được hình.
Vương Ngưng Hương càng là nhịn không được nhìn nhiều Lâm Thanh Sơn một hồi, trong mắt hào quang lưu chuyển.
tắm rửa sự tình vẫn là rất tư mật. Nam nhân ở giữa dùng chung một cái bồn tắm có thể sẽ không để ý thế, nhưng Vương Ngưng Hương dù sao cũng là nữ hài tử, vẫn là vương gia nữ nhi duy nhất, sinh ở quan lại nhà cũng được cho là nửa cái thiên kim. Cho nên cân nhắc đến nam nữ khác biệt loại hình lễ nghi, Lâm Thanh Sơn tính toán để vị này vương cô nương trước tắm rửa. Nước đốt lên về sau, vương cô nương trước tắm rửa đi. Tiểu đạo ta có chút tù vì trong người, lại nhấc hai thùng nước trở về cũng là nhẹ nhõm, tốt nhất tẩy là được rồi. May mắn ta nhiều mua chút đệm chăn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, tối nay vừa vặn gió hè hơi lạnh, những này đệm giường vừa lúc đủ phân. Tiểu đạo ta nhìn hai vị bẩn thỉu, chắc hẳn cũng là khó chịu, đem thân thể rửa sạch về sau, cũng tốt ngủ. Vương thị cha con nghe phía sau tràn đầy cảm kích. Vương Chí Viễn bận rộn chắp tay nói cảm ơn, đa tạ tiểu đạo trưởng như vậy chi kỳ an bài, phiên này ân tình ta vương gia nhất định khắc trong tâm khảm. Vương Ngưng Hương cũng là thẹn thùng nói ra, làm phiền đạo trưởng. Cái này miếu hoang mặc dù cũ kỹ, nhưng cũng có mấy gian phòng trống. Lâm Thanh Sơn lựa chọn trong đó một gian, đem buồn tắm bỏ vào. Hắn tại ngoài phòng hiện lên hỏa, đem chứa đầy nước nổi sắt gác ở trên lửa làm nóng. Thế lửa hừng hực, không bao lâu, trong nồi nước liền nóng hổi. Đem nước nóng đổ vào bồn tắm, trong thùng vốn là có còn lại nước lạnh. Nước nóng nước lạnh một đuổi, nhiệt độ nước vừa vặn, sau đó liền mời vương cô nương tắm rửa. Vương cô nương vốn là thiên sinh lệ chất, cho dù là chạy trốn trên đường đầy bụi đất dáng dấp cũng là khó nén nó tươi đẹp phong thái. Càng thêm vào nàng dáng người thướt tha, cành cây nhỏ quả lớn, đem thân thể rửa sạch về sau, càng lộ ra da trắng nõn nà, trong trắng lộ hồng. Cái kia một đầu như thác nước tóc đen nhẹ nhàng kéo lên, mấy sợi sợi tóc rủ xuống tại gò má bên cạnh, tăng thêm mấy phần quyến rũ. Lúc này, vương cô nương sờ lấy khuôn mặt của mình, rất là hài lòng chính mình phiên này dáng dấp. Không biết vì cái gì trong đầu của nàng hiện lên Lâm Thanh Sơn dáng dấp. Từ nhỏ đạo trưởng mới đi vào miếu hoang thời điểm, nàng liền không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Làm sao sẽ có nam nhân dài đến như vậy tuấn lãng phi phàm? Nàng thậm chí hoài nghi tới tiểu đạo trưởng đến cùng có phải hay không yêu quái biến thành. Mãi đến tiểu đạo trưởng đem cái kia đầu chim lấy ra, nàng mới bỏ đi cái này lo nghĩ. Cái kia đầu chim dữ tợn đáng sợ, mà tiểu đạo trưởng lại có thể đem chém giết. Còn có hắn một tay nhấc về như thế năm nhất thùng nước. Đúng, trong này nước hắn từng dùng tay thăm dò qua nhiệt độ nước. Không biết vì cái gì vương cô nương càng nghĩ, trên mặt không khỏi nổi lên một vẻ thường đỏ. Nếu là lại chờ một ngày tốt, tiểu đạo trưởng cuối cùng mới sẽ tắm rửa, nếu là đợi đến trời tối ngày mai, liền có thể dùng tiểu đạo trưởng đã dùng qua dũng. Không, ta làm sao sẽ có dạng này biến thái ý nghĩ. Vương cô nương khẽ cắn môi son, trong lòng xấu hổ không thôi, âm thầm trách cứ chính mình vì sao lại có như vậy hoang đường suy nghĩ. Nàng nhẹ lay động trán, tính toán đem những này lộn xộn suy nghĩ vung ra trong đầu, có thể cái kia tiểu đạo trưởng thân ảnh lại phảng phất tại trong lòng ngọc dễ, làm sao cũng vung đi không được. Trên mặt nàng ửng đỏ càng lớn. Thời khắc này nàng tâm loạn như ma, không biết nên như thế nào cho phải. Tiểu đạo trưởng, hắn nhưng là người xuất gia, ta làm sao người xấu nhà tu hành. Chương 23, ta siêu thích nơi này. Lâm Thanh Sơn rốt cục là pha được tắm nước nóng. Dễ chịu. Nóng hổi hơi nước bao phủ tại bốn phía, để mặt mũi của hắn có chút mơ hồ. Lâm Thanh Sơn buông lỏng tựa vào thành thùng tắm. Nơi này vẫn là rất không tệ. Tiểu quái không mạnh, kinh nghiệm cho cũng không ít, sinh hoạt còn như vậy nhẹ nhõm, ta siêu thích nơi này. Hả? Thanh Hoa nương nương, ngươi làm gì? Lâm Thanh Sơn hất lên mái tóc, liền thấy ngồi xổm tại cửa ra vào mèo trắng. Đại hát xà đang làm gì? Còn có thể làm gì? Đương nhiên là tắm a. Sẽ chết đuối? Sẽ không chết đuối? Biết. Sẽ không. N. Lâm Thanh Sơn dở khóc dở cười. Mà mèo trắng làm thế nào cũng không chịu rời đi, nhất định muốn trông coi hắn tắm xong. Hình như thật sợ Lâm Thanh Sơn sẽ chết đuối. Không bao lâu, Lâm Thanh Sơn từ bốc hơi nóng trong phòng đi ra. Mặc dù đã chỉnh lý hai gian phòng trống đi ra, nhưng Vương thị cha con còn chưa ngủ. Vì vậy ba người tại đình viện bên trong ngồi trên mặt đất, tùy tiện hàn huyên trò chuyện. Đương nhiên Thanh Hoa nương nương cũng theo tới. Ngưng Hương cô nương mặt mày lưu chuyển, thỉnh thoảng trêu chọc sợi tóc của mình, ánh trăng vẩy vào trên người nàng, tăng thêm mấy phần ôn nhu. Vương Chí Viễn ho nhẹ một tiếng nhìn một chút nữ nhi của mình, suy tư một lát sau, vì vậy phá vỡ ngắn ngủi trầm mặc, "Tiểu đạo trưởng, không biết ngươi nhưng là muốn vân du tứ phương?" Lâm Thanh Sơn có chút ngửa đầu, nhìn trên trời sao dày đặc, chậm rãi nói ra, "Tiểu đạo công hạnh cũng đủ, liền định ở chỗ này ngừng chân, nhiều thêm tu luyện, chờ tu vi có thành tựu, bàn lại hành tẩu thiên hạ sự tình." Chờ Lâm Thanh Sơn nói xong, trung niên nho sĩ dư quang nhìn thoáng qua nữ nhi của mình trên mặt dần dần ửng đỏ hai gò má, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ngưng Hương cô nương muốn nhìn trước mắt ăn nói tự nhiên Lâm Thanh Sơn, nhưng lại không tiện ý tứ nhìn thẳng, đành phải lén lút dùng khỏe mắt liếc qua liếc đi. Chỉ thấy Lâm Thanh Sơn ở dưới ánh trăng, hình dáng rõ ràng, càng lộ vẻ tuấn dật xuất trần. Trong lòng gợn sóng không khỏi từng kia nổi lên. Lập tức nàng liền nhìn thấy trốn sau lưng Lâm Thanh Sơn mèo trắng. Nàng từ lần thứ nhất nhìn thấy tiểu đạo sĩ lúc liền phát hiện cái này có thể thích mèo trắng. Chỉ là cái này mèo con có chút sợ người lạ. Cái này mèo con hảo hảo đáng yêu, không biết nhưng có danh tự. Ngưng Hương cô nương mở miệng hỏi. Lâm Thanh Sơn khẽ mỉm cười, nói ra, nó kêu Thanh Hoa, ngày bình thường có chút nghịch ngợm, thích ăn nhất cá khô. Ngưng Hương cô nương nhẹ nhàng đến gần mấy bước, tính toán đưa tay đi kiểm tra Thanh Hoa, "Thanh Hoa, đến để tỉ tỉ sờ một cái." Mèo con lại meo meo một tiếng, hướng Lâm Thanh Sơn sau lưng trốn chặt hơn. Nó mặc dù tên là Thanh Hoa, nhưng ngươi kêu bảng danh, nó là không vui, trừ phi ngươi tăng thêm nương nương hai chữ, nó liền sẽ thân cận ngươi mấy phần. Ngưng Hương cô nương nghe vậy, thử êm ái kêu, "Thanh Hoa nương nương." Chỉ thấy cái kia mèo con quả nhiên từ Lâm Thanh Sơn sau lưng thò đầu ra, chậm rãi hướng đi Ngưng Hương cô nương. Ngưng Hương cô nương mừng rỡ không thôi, ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng vuốt ve mèo con đầu. Thật đáng yêu. Trung niên nho sĩ thì ở một bên nhếch miệng lên, mỉm cười ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần tự ái.
Đúng rồi, Vương Mỗ còn chưa xin hỏi tiểu đạo trưởng tục danh.
Trung niên nho sĩ mở miệng hỏi.
Lâm Thanh Sơn ôm quyền nói, tại hạ Lâm Thanh Sơn, Vương tiên sinh hữu lễ.
Nguyên lai là Thanh Sơn tiểu đạo trưởng.
Trung niên nho sĩ vừa nói vừa dùng ánh mắt còn lại nhìn nữ nhi của mình một cái, nói tiếp, Vương Mỗ cùng tiểu nữ mới tới cái này Nam Hoa quận địa giới, trên tay địa đồ cũng đang trốn chạy lúc thất lạc. Chưa quen cuộc sống nơi đây, lần này muốn đi cái kia Lạc Hà huyện nhậm chức, lại không biết đường đi, mong rằng tiểu đạo trưởng có thể làm cứu trợ. Như tiểu đạo trưởng ngày mai rảnh rỗi, có thể hộ tống cha con ta đoạn đường.
Vương Mỗ nhất định khắc ghi đạo trưởng ân tình.
Khi trung niên nho sĩ nói xong thỉnh cầu phía sau, Lâm Thanh Sơn trong tầm mắt tấm xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ nhắc nhở nội dung nhiệm vụ, hộ tống Vương Chí Viễn cha con an toàn đến Lạc Hà huyện. Nhiệm vụ ban thưởng, ngẫu nhiên cơ sở huyền công bảo lục một bản Lạc Hà huyện. Lâm Thanh Sơn mặc dù cũng mới ra Liên Vân Sơn mạch chưa được mấy ngày, nhưng hắn đi qua Thanh Viễn huyện. Trần Bộ Đầu Trần Tam Thủy ngược lại là giới thiệu cho hắn qua phụ cận có mấy huyện mấy thôn mấy trấn.
Lâm Thanh Sơn nhớ tới, cái này Lạc Hà huyện liền tại Xuân Phong trấn đi về phía nam phương hướng. Hắn nhìn xem Vương Chí Viễn, nói ra, "Vương tiên sinh, Lạc Hà huyện tại Xuân Phong trấn phía nam, lộ trình không tính quá xa, chỉ là trên đường phải đi qua vài miếng núi rừng, khả năng sẽ có chút khó khăn chắc trở."
Ba người hợp lực tại trong miếu hoang chỉnh lý ra ba gian miễn cưỡng có thể dung thân địa phương, chuẩn bị như vậy qua đêm.
Chậm chút thời điểm về sau, ba người trở về phòng của mình, một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Ban đêm, gió hè mát mẻ.
Lâm Thanh Sơn vốn nên ngủ rất say.
Nương Hương cô nương muốn mang Thanh Hoa nương nương cùng một chỗ ngủ, nhưng mèo trắng không muốn, càng muốn cùng tiểu đạo trưởng cùng một chỗ.
Lâm Thanh Sơn đành phải cùng Thanh Hoa nương nương cùng ngủ.
Mèo trắng chui vào Lâm Thanh Sơn ổ chăn.
Có thể là Thanh Hoa nương nương ngủ rất nhạt, buổi tối căn bản ngủ không được.
Ngoài miếu hơi có một chút tiếng động, ví dụ như là cây bị gió thổi động tiếng xào xạc, cũng có thể làm cho nó nháy mắt bình hay.
Nó liền sẽ từ trong chăn tốt đi ra nhìn một cái, nhìn xong không sao lại chui trở về.
Có khi Thanh Hoa nương nương còn sẽ dùng nuốt mèo cái đệm đánh tỉnh Lâm Thanh Sơn, hỏi cái này hỏi cái kia, nói, đại hắc xà, cái này bên ngoài là không phải có cái gì quái vật nha.
Lâm Thanh Sơn còn buồn ngủ, bất đắc dĩ nói, Thanh Hoa nương nương, chớ có ngạc nhiên, chỉ là tiếng gió mà thôi.
Thanh Hoa nương nương lại không buông tha, vậy bạn nhất không phải đâu.
Chính là,
không phải,
chính là,
không phải,
chính là.
Sáng sớm, một trận thanh thúy tiếng chim hót đem Lâm Thanh Sơn tỉnh lại.
Lâm Thanh Sơn rủi rủi con mắt, ngồi dậy, Thanh Hoa nương nương cũng dỗi cái đại đại lưng mỏi.
Có lẽ là Lâm Thanh Sơn hóa thành nhân hình lần thứ nhất đắp chăn đi ngủ, cho nên cả đêm bị cha tấn xuống.
Vậy mà tỉnh lại lúc vẫn là tinh thần.
Đi ra cửa phòng, lại phát hiện Vương thị cha con vẫn chưa rời giường.
Khả năng là đào vong quá mệt mỏi.
Lâm Thanh Sơn không có đi quấy rầy bọn họ, mà là trong sân hoạt động một chút gần cốt.
Lúc này, Thanh Hoa nương nương ở một bên tò mò nhìn, thỉnh thoảng dùng móng vuốt khuấy động lấy trên đất cây cỏ.
Lâm Thanh Sơn cũng chú ý tới cái này đầy viện cỏ dại cùng diên bí hoa.
Nếu là trừ ra những ngày cỏ dại, đơn độc lưu lại những này màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây diên bí hoa, còn thật sự là một cái không sai cảnh trí.
Qua một hai canh giờ, Vương thị cha con hai người tỉnh lại, phát hiện hậu viện sạch sẽ rất nhiều. Nguyên bản cỏ dại rậm rạp địa phương, giờ phút này đã bị thanh lý đến chỉnh tề, diên bí hoa tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, lộ ra càng thêm kiểu diễm động lòng người.
Trong viện một chỗ, mèo trắng chính thân người cong lại, trong miệng dùng sức cắn một cái cỏ dại, bốn cái chân nhỏ càng không ngừng đạp mặt đất.
Góc tường một cái cỏ dại bị lôi đi ra.
Mèo trắng nhoáng một cái, kém chút ngã sắp xuống.
Sau đó, mèo con hút lấy căn này cỏ dại đi tới hậu viện thềm đá bên cạnh.
Nơi đây có hai đống dọn xong cỏ dại,
một đống chỉ có nửa cái mèo con độ cao, mà đổi thành một đống đã có hai cái mèo con cao.
Mèo trắng nhìn một chút còn cao hơn chính mình đống cỏ, lại nhìn một chút còn tại nổ cỏ tiểu đạo sĩ.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ghen tị, nếu là nó cũng có thể hóa hình thành người vậy cũng tốt.
Có thể hóa hình cần tu luyện.
Tu luyện rất buồn chán, không bằng đi bắt cá nhỏ.
Mèo con suy nghĩ một chút,
tính toán, vẫn là tiếp tục đi nhổ cỏ, ai nhổ cỏ cũng so tu luyện chơi vui. Mèo trắng cố gắng nhổ cỏ bộ dạng rất là để Ngưng Hương cô nương thích.
Lâm Thanh Sơn đi tới, nhẹ nhàng sờ lên mèo trắng đầu, nói ra, Thanh Hoa nương nương cũng muốn hỗ trợ đây.
Mèo trắng buông ra trong miệng cỏ dại, meo meo kêu hai tiếng, tựa hồ tại đáp lại Lâm Thanh Sơn.
Ngưng Hương cô nương nhìn thấy màn này, càng thêm vững tin tiểu đạo trưởng là cái ôn nhu người.
Nàng không khỏi nghĩ đến, nếu như về sau có khả năng thường thường nhìn thấy ấm áp như vậy tình cảnh, vậy nên tốt bao nhiêu.
Nếu như cái này ấm áp tình cảnh bên trong có khả năng nhiều thêm bên trên nàng một cái kia, thật là tốt biết bao.
Chương 24, anh Tuấn không quan trọng, chủ yếu là thích đạo sĩ Lâm Thanh Sơn chuẩn bị chút nhạt cháo thức nhắm còn có cá khô.
Ba người một mèo nếm qua đơn giản đồ ăn sáng, chuẩn bị tiến về Triều Hà huyện.
Lúc ra cửa vừa vặn đụng phải Đại Nưu thôn dân trước đến trong miếu cho mèo tượng đất dâng hương.
Các thôn dân nhìn thấy Vương Chí Viễn cha con cùng Lâm Thanh Sơn, trên mặt lộ ra thần sắc tò mò.
Cái này trong miếu đổ nát như thế nào còn có người?
Một vị thôn dân nghi hoặc mà hỏi thăm.
Vương Chí Viễn tiến lên một bước, chắp tay nói ra, các vị hương thân, chúng ta đi qua nơi đây, tá túc một đêm, có nhiều cái dậy.
Các thôn dân nghe, cũng là hòa khí, nói ra, không quan trọng, không quan trọng.
Chỉ là cái này miếu lâu năm không sửa chữa, ủy khuất các vị.
Sau đó các thôn dân ánh mắt lại rơi vào Thanh Hoa nương nương trên thân, kinh ngạc nói ra, cái này mèo con hào hào linh động.
Ngược lại là cùng trong miếu cái kia mèo tượng đất giống nhau đến mấy phần.
Phu cận thôn xóm hương dân bởi vì đều cho trong miếu mèo tượng thần cầu qua nguyện lên qua hương, bởi vậy đối mèo loại có chút kính sợ cùng yêu thích.
Thậm chí ở trong thôn đều không cho phép nuôi trong nhà con chó vàng ức hiếp những cái kia thỉnh thoảng đi qua mèo hoang.
Nhìn thấy Thanh Hoa nương nương như vậy linh động đáng yêu, các thôn dân càng là yêu thích không thôi. Có cái tiểu hài từ trong túi lấy ra một khối đường, muốn đưa cho Thanh Hoa nương nương, bị đại nhân cười nói, mèo con cũng không ăn cái này. Vì vậy trong đó một vị đại mụ lấy ra chút lúc đầu muốn cho mèo giống cống phẩm cá khô, đưa tới Thanh Hoa nương nương trước mặt, thân thiết nói, đến, nếm thử cái này. Mèo trắng thay đổi sợ người lạ dáng dấp, đem cá khô cắn lấy trong miệng. Lâm Thanh Sơn vội vàng nói, đa tạ đại nương, điều này không biết xấu hổ. Đại nương vung vung tay, không có gì đáng ngại, cái này mèo con nhận người thích. Mà mèo trắng trong miệng nhai lấy cá khô, một mặt chuyện đương nhiên dáng dấp. Bọn họ muốn đi miếu cho nó tượng thần dâng hương tế tự, những này cống phẩm nó tự nhiên là làm đến. Lâm Thanh Sơn cũng cười nói ra, đại nương thiện tâm. Hàn huyên vài câu, liền tạm biệt thôn dân, tiếp tục đi đường. Lúc này Ngưng Hương cô nương cũng là hồi tưởng lại trong miếu hậu viện bên trên tòa kia mèo tượng thần, cùng Thanh Hoa nương nương lại có 7-8 phần tương tự. Trên đường trung niên nho sĩ nói đến xuất thân của mình, bọn họ hai cha con đến từ thần đô đến Nguyên Thành. Trung niên nho sĩ nói hắn là Trạng Nguyên xuất thân, từng trong triều làm quan mấy chục năm, quan đến đô sát viện Thiêm Đô ngự sử, cũng được cho là quan lớn trọng thần, chịu thánh hoàng coi trọng. Chỉ tiếc trong triều quyền thế dung chuyển, phe phái săn sát. Nếu là chỉ là một đóa thanh liên, sẽ chỉ bị thế lực khắp nơi coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cho nên lúc ban đầu còn chưa vào triều làm quan lúc, hắn cũng đã đầu nhập vào tể tướng hầu trung chính thủ hạ, vì đó môn sinh. Nhưng mà quyền lực là sẽ không tổng bị một người vững vàng nắm giữ. Quan trường trôi dạt, về sau trọng thần Trung Hoàng Văn Thượng vị, hầu trung chính thất thế. Trung Hoàng Văn Thượng vị chuyện thứ nhất chính là trích giáng trước hầu trung chính nhất hệ quan viên, muốn triệt để đem thật sâu cày nhiều năm bộ rễ từ triều chính bên trong nổ tận gốc. Nhưng hầu tướng quốc dù sao kinh doanh quan trường nhiều năm, môn sinh trải rộng, thế lực rắc rối khó gỡ. Dù cho nguyên khí đại thường, nó lực ảnh hưởng vẫn không thể khinh thường. Vương Chí Viễn tại quyền đấu bên trong bị liên lụy, bị người mượn cơ hội chèn ép, vì vậy bị trích sai tới đến Nam Hoa quận xa xôi địa giới, thành Lạc Hà huyện bên trên từng cái nho nhỏ huyện lệ. Bất quá Vương Chí Viễn bởi vì khí khái thanh chính, từng chịu thánh hoàng ngợi khen. Trong triều dựa vào Trung Hoàng Văn nhất hệ nhân viên quan trọng kiêng kỵ hắn là hầu trung chính môn sinh, có cơ hội bay về thần đô trên triều đình. Vì vậy trong đó có người hướng tổ chức sát thủ vũ không lâu mua hung giết người, muốn lấy hắn Vương Chí Viễn mạng nhỏ. Tuy bọn hắn hai cha con cùng một chỗ trích giáng chức viễn độ tới đây hẻo lánh xa thành phố chi địa các hỗ trợ, ở trên đường từng cái bị cái kia yêu nhân nhà hương khách giết chết. Vị cuối cùng hộ vệ càng là bỏ sinh mới đưa cái kia yêu nhân ngăn lại, để bọn họ cha hai người có cơ hội chạy trốn. Dù vậy, hắn Vương Chí Viễn vẫn kiên trì tới đây Lạc Hà huyện đi trước. Có thể thấy được khí khái kiên nghị. Lâm Thanh Sơn gật đầu, trong lòng ít nhiều có chút khâm phục vị này nghèo túng nhưng không mất khí phách quan viên. Kỳ thật, làm cái đầy đất chi huyện cũng là rất tốt. Mặc dù khốn tại một góc, thế nhưng cũng thiếu thần đô những cái kia cao quản binh tranh ám đấu cùng người lừa ta gạt. Mà còn tại cái này sao một cái địa phương nhỏ làm chi huyện chính là ổn thỏa thổ hoàng đế. Núi cao hoàng đế xa, thần đô là nơi quái quỷ gì, Lâm Thanh Sơn không biết. Bất quá liền tính thần cũng muốn là lại có cái gì sóng to gió lớn, đoán chừng cũng sẽ không thổi tới đầu này xó xỉnh huyện thành nhỏ. Nửa đường đi qua một khỏa đại dương thụ, dưới cây đứng đầy nhiều người, đám người náo nhiệt. Cho chuyện cái kia thanh thủy giang bên trong biến mất quỷ nước. Vương gia cha con cũng bị cái này náo nhiệt hấp dẫn, ngừng chân lắng nghe. Chỉ nghe một người sinh động như thật nói, đêm đó chỉ thấy ánh trăng trong sáng, đột nhiên trong nước dâng lên một đầu cự long, râu rồng như bạc luyện bay lả tả, long chảo bén nhọn như câu. Chỉ là một ý niệm, nước sông phân nửa, sóng lớn ngược dòng. Cái kia quỷ nước không chỗ có thể trốn. Tiếp lấy lại có hai người nhảy ra phản bác. Chỗ nào là chỉ có một đầu long? Ta nghe trong nhà gia gia nói rõ ràng là trong nước hiện lên hai cái đại long thăng thiên, phân sông cắt nước. Không không không. Nghe ta nói, ta có thể là nhìn thấy, bờ sông có bóng người, trong lúc nhấc tay vung ra một đạo như mặt trời quang mang, mênh mông rượu quang nhét đầy hai mắt tất cả. Sau đó, mọi người bắt đầu mồm năm miệng mười tranh luận. Vương Chí Viễn hỏi ngồi tại bên cạnh lão ông một câu. Lão bá, xung quanh nơi này náo quỷ sao? Lão ông liếc hắn một cái, chậm rãi nói ra, ai, những năm trước đây là không có cái gì cổ quái, có thể là gần nhất không biết làm tại sao từng cái hương huyện luôn là có tà ma sự tình truyền ra. Hừ, không biết là cái nào chết tiệt tinh trùng lên não làm tổn hại âm đức sự tình, ồn ào tới những ngày yêu quỷ. Vương Chí Viễn tùy tiện hỏi một cái, hiểu rõ dân tình. Lúc gần đi, hắn cho mày, trong lòng tinh tế muốn nói. Nơi đây xa xôi, cũng không phải gì đó đất lành để tu hành, lại thì có yêu quỷ thai họa bất tính. Sự tình ra khác thường nhất định có yêu, phía sau không chừng có cái gì kỳ lạ. Ngưng Hương cô nương đi tại cuối cùng, rời đi lúc nàng còn xa xa nghe đến một chút trò chuyện. Cũng không biết xung quanh những cái kia huyện lao ra nuôi cái kia phủ vân tự đầu chọc cùng Đức Mây xem lô mũi châu là làm ăn cái gì không biết. Khu quỷ pháp sự làm một lần hai lần, chính là không thấy có ích lợi gì. Ấy, ngươi biết không? Nghe nói đánh phía đông đến cái vô cùng thanh tú hậu sinh đạo sĩ rậm, thanh viện huyện bên trong một cọc nữ quỷ án chính là cho hắn cho kết án. Ta biết, nghe cái kia trong núi vụ quỷ cũng là hắn giải quyết. Ta nói, có hay không một loại khả năng? Cái kia trong nước quỷ nước cũng là vị kia tiểu đạo sĩ. Đám kia vây quanh tại đại dương thụ bên dưới chuyên chú nhiệt liệt thảo luận hương dân, căn bản không có chú ý tới đi qua Lâm Thanh Sơn. Bất quá, nghe đến những lời này, Ngưng Hương cô nương ngược lại là nghe vào những cái kia hương dân lời nói. Vô cùng thanh tú hậu sinh, tiểu đạo sĩ, đó không phải là? Ngưng Hương cô nương đưa ánh mắt nhìn về phía đi ở phía trước ôm mèo trắng Lâm Thanh Sơn. Chẳng lẽ vừa rồi những cái kia hương dân nói tới tà vật yêu quỷ đều là Thanh Sơn tiểu đạo trưởng diệt chứ sao? Mà còn hắn dễ như trở bàn tay liền tiêu diệt cái kia yêu nhân nhà hương khách. Ngưng Hương cô nương càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Trong lòng nàng không tự giác dâng lên vẻ kích động, tựa như là phát hiện người khác không biết, chỉ có chính mình biết rõ bí mật. trước mắt tiểu đạo trưởng hình tượng trong lòng nàng càng ngày càng cao lớn. Một đường vô sự, ba người một mèo mãi cho đến buổi chiều tới gần trạm vạng tối thời điểm cuối cùng đã tới Lạc Hà huyện. Tạm biệt thời điểm, Vương thị cha con lại lần nữa hướng Lâm Thanh Sơn cảm ơn. Vương Chí Viễn mở miệng nói, ân cứu mạng, không thể báo đáp. Nương Hương cô nương trong mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, nhìn xem Lâm Thanh Sơn chậm rãi nói ra, đa tạ Thanh Sơn tiểu đạo trưởng. Lâm Thanh Sơn mỉm cười nói, nói quá lời, tiểu đạo cũng là vì tự vệ, bởi vậy chém giết quái nhân kia, chỉ là vừa lúc giúp Vương tiên sinh cùng Nương Hương cô nương bận rộn. Còn tốt lên đường bình an, vào huyện thành phó mệnh, nghĩ đến về sau đến xưng Vương tiên sinh làm Vương đại nhân, Nương Hương cô nương là Nương Hương tiểu thư. Vương Chí Viễn vội vàng nói, Thanh Sơn tiểu đạo trưởng, chớ có như vậy khách khí, ngày sau nếu có nhàn rỗi, mong rằng thường đến đi lại. Nương Hương nhẹ nhàng gật đầu, gò má ửng đỏ, Thanh Sơn đạo trưởng, ngươi cần phải nhớ. Lâm Thanh Sơn chắp tay chào từ biệt, ổn thỏa khắc ghi, Vương đại nhân, Nương Hương tiểu thư, cáo tử. Nương Hương cô nương nhìn xa xa tiểu đạo trưởng rời đi, mãi đến hoàng hôn bên trong rốt cuộc không nhìn thấy bóng người. Vương Chí Viễn làm cha, thấy được nhà mình nữ nhi trong mắt một màn kia không muốn cùng quyến luyến, ho khan hai tiếng đem nàng đánh thức. Khuê nữ, đừng nhìn a, người đều đi không còn hình bóng. Vương Chí Viễn mang theo trêu chọc nói. Nương Hương khuôn mặt đỏ lên, sang giọng, cha cũng khó trách, Thanh Sơn tiểu đạo trưởng dung nhan khí độ không giống người bình thường, tướng mạo tuấn nhã vô cùng. Nghĩ đến cái kia thần đô đế nguyên thành bên trong như vậy nhiều vương hầu tử tôn, tiên môn tiên tiêu, nếu là cùng Thanh Sơn tiểu đạo trưởng đứng chung một chỗ, chỉ sợ cũng đều muốn vì hắn phong thái sở đoạn. Ngược lại là có cha ngươi ta lúc tuổi còn trẻ phong phạm, khó trách ta ra bảo bối nữ nhi sẽ nhìn chằm chằm nhân ra không thả. Vương Nương Hương hừ một tiếng, lại liếc nhà mình đa đa một cái. Cha, lại cho chính mình mặt dắt vàng. Vương Chí Viễn khẽ mỉm cười. Chỗ nào dắt vàng? Vương Nương Hương nhếch miệng. Thanh Sơn tiểu đạo trưởng tuấn lãng như vậy, cha ngươi làm sao có ý tứ cùng nhân ra so tướng mạo? Cái gì tướng mạo? Cha ngươi ta cùng Thanh Sơn tiểu đạo trưởng so là khí độ uy nghi. Ngươi làm sao sẽ biết xem mặt? Lão phụ thân nháy mắt, sau đó nghĩ đến cái gì? Ngươi trước đây không phải nói qua, nam nhân trọng yếu nhất không phải tướng mạo sao? Vương Ngưng Hương mặt ửng hồng lên, không biết nên nói cái gì. Anh Tuấn không quan trọng, chủ yếu là thích đạo sĩ. Thanh Sơn tiểu đạo trưởng không những đẹp mắt, mà còn lại có bản lĩnh, vẫn là ân nhân cứu mạng. Trên thế giới làm sao sẽ có dạng này nam nhân? Chương 25, lấy ta vô thượng trí tuệ, mồ hôi cùng cố gắng. Xanh đậm. Thêm điểm. Nhiệm vụ hoàn thành ngươi tại Nam Hoa quận uy tín được tăng lên, sau đó Lâm Thanh Sơn trong mắt hiện lên đủ loại công pháp bí tịch. Vạn Thọ Trường Xuân Công, Thượng Thanh Hoàng Đình nội cảnh trải qua, lục thức trải qua giải, thông minh kiếm quyết đồng thời chú giải, ưu ảnh huyền đạo sách chúc mừng. Ngươi thu được nhiệm vụ ban thưởng Thiên Sát Bảo Quang ghi chú. Thiên Sát Bảo Quang ghi chú luyện thành thần thông sát bảo quang, pháp khí phụ lục, linh thảo đang dược, nhìn mà biết rõ. Bảo quang nóng ánh người, nhất định là hiếm thấy chất bảo, nó hoa sáng rực, làm người chấn động cả hồn phách. Bảo quang nhu hòa người, hoặc là ôn nhuận linh vật, tẩm bổ thể xác tinh thần. Bảo quang ảm đạm người. Tương truyền, tại thời kỳ viễn cổ, có một vị tên là Linh Hư Tử chân nhân. Hắn cả đời si mê với tìm kiếm giữa thiên địa chất bảo, nhưng thường thường bởi vì không cách nào chuẩn xác phân rõ bảo vật là thật hay giả cùng giá trị mà bỏ lỡ gì tốt. Vì vậy, Linh Hư Tử hao phí mấy trăm năm thời gian, du lịch tứ hải bát hoang, thăm hỏi vô số cao nhân ẩn sĩ, trải qua vô số gian nan hiểm trở, cuối cùng ngộ ra được cái này sát bảo quang thần thông chi pháp. Linh Hư Tử đem nó tu luyện tâm đắc cùng cảm ngộ kỹ càng ghi chép lại, liền tạo thành bộ này Thiên Sát Bảo Quang ghi chú. Về sau, Linh Hư Tử đi về coi tiền, bộ này ghi chú cũng biến mất theo trên thế gian, trải qua vô số cơ duyên xảo hợp, mới tái hiện tại thế vật phẩm. Thai Tức Hoàn, Đào Hoa Một Kiếm, Thiên Sát Bảo Quang ghi chú Lâm Thanh Sơn rời đi Lạc Hà huyện về sau, bảng liền bắt đầu cấp cho khen thưởng. Thần thông sát bảo quang. Đợi đến đi vào núi rừng tiểu đạo bên trong, liền bắt đầu tinh tế nhìn lên liên quan tới Thiên Sát Bảo Quang ghi chú nội dung. Dựa theo cái này ghi chú tu luyện, có thể mắt sinh bảo quang, nhìn rõ sự vật hiệu lực và tác dụng công năng. Bất quá, cái này thần thông cũng có thiếu sót, chính là không thể xem cấp bậc cao hơn chính mình bảo vật đặc tính. Cũng chính là nói nếu như ta luyện liền cái này thần thông sát bảo quang về sau, nhìn không ra đẳng cấp cao hơn 81 cấp pháp khí pháp bảo loại hình. Rất tốt thần thông. Tại Lâm Thanh Sơn trong nhận thức biết, trong trò chơi giám định loại hình kỹ năng mặc dù là phụ trợ tính chất, thế nhưng tại trò chơi tiền kỳ đối với tầm bảo, tham dò, đẩy tới kịch bản cũng phát hiện chi tiết là cực kỳ hữu dụng. Lâm Thanh Sơn mang theo mèo trắng trở lại miếu hoang về sau, Thanh Hoa Nương Nương nhanh như chớp liền không thấy. Nhìn thấy mèo tượng thần hạ trên tế đài lại cắm lên mấy chi hương đến cùng trưng bày cống phẩm sinh lễ. Lâm Thanh Sơn biết, Thanh Hoa Nương Nương muốn đi đi làm. Lúc này đã trời tối, dáng chiều muốn rút đi, sớm tháng giống một cái nhàn nhạt dấu hôn in tại sắp tắt bầu trời. Lâm Thanh Sơn vào tại trong miếu, ngưng tâm yên tĩnh ý. Phương lấy ra Thiên Sát Bảo Quang ghi chú. Cái này ghi chú dáng vẻ cổ pháp cũ kỹ, nó phong lấy kỳ thú gia thuộc ra, đường vân nhỏ bé lại đầu. Chỉ hoán mở ghi chú, giấy ở giữa tràn ra nhàn nhạt đàn hương, trong sách vẽ có bảo quang chư hình, mỗi trang chú thích rậm rạp. Dần dần, Lâm Thanh Sơn phát hiện bảng có biến hóa. Thần thông, Kính Nguyệt, Viên Mãn, Ngự Thủy, Viên Mãn, Sát Bảo Quang, Nhập Môn, có chút hé miệng cười một tiếng, Lâm Thanh Sơn môi khẽ nhúc đích, giống như là tại niệm cái gì chú ngữ đồng dạng. Lấy ta vô thượng trí tuệ, mồ hôi cùng cố gắng. Xanh đậm. Thêm điểm. Ngươi đã tiêu hao 10 linh ẩn đem thần thông sát bảo quang, nhập môn, tăng lên đến tiểu thành. Ngươi đã tiêu hao 100 linh ẩn đem thần thông sát bảo quang, tiểu thành, tăng lên đến đại thành. Ngươi đã tiêu hao 1000 linh ẩn đem thần thông sát bảo quang, đại thành, tăng lên đến viên mãn. Trong khoảnh khắc, Lâm Thanh Sơn chỉ cảm thấy đại lượng tu hành nội dung chuyển vào trong đầu bên trong.
Hình như hắn đã tu luyện thần thông sát bảo quang vô số lần. Hắn chỉ cảm thấy vô số quang ảnh tại thức hải xuyên qua, bảo quang đủ loại biến hóa, phương pháp vận dụng đều là rõ ràng hiện ra. Trong nháy mắt đó, phản phất tuế nguyệt lưu chuyển, hắn trải qua vô số lần tu luyện ma luyện. Lâm Thanh Sơn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, chậm rãi mở ra hai mắt. Trong mắt hào quang rực rỡ như sao, bảo quang ẩn hiện. Ngay lập tức đem phía trước cái kia cá chép lao đầu đưa Hải Lan Chân Châu cùng luyện hồn lô lấy ra. Chỉ thấy Lâm Thanh Sơn hai mắt bảo quang lóe lên. Cái kia Hải Lan Chân Châu lập tức tỏa ra nhu hòa lang quang, tia sáng bên trong hình như có sóng biển cuồn cuộn chi tượng. Mà luyện hồn lô thì nổi lên yếu ớt hắc quang, thân lò bên trên phủ văn lập lòe, thần bí khó lường. Lập tức, Lâm Thanh Sơn đã hiểu rõ một kiện linh vật cùng pháp khí đại khái công hiệu cùng năng lực. Hải Lan Chân Châu nhị giai thượng phẩm linh vật, chính là sinh tại biển sâu linh mạch giao hội chỗ trăm năm bạc yêu, thu nạp thiên địa tinh hoa, vừa rồi dựng dục ra cái này châu. Cái này châu linh lực tinh khiết như nước, không có chút nào tạp chất, yêu thú như có được, có thể mượn nhờ kỳ lực vững chắc yêu hình, đột phá hóa hình giáng buộc, dùng tự thân yêu lực tăng nhiều. Tại người tu hành mà nói, đem nó đeo tại thân, có thể dẫn linh lực nhập thể, tẩm bổ quanh thân kinh mạch, mở rộng linh thiếu, tăng lên tốc độ tu luyện. Như tại đột phá tu vi cửa ải thời bật dùng, có thể điều hòa trong cơ thể linh lực, tăng cường đột phá phần thắng. Lâm Thanh Sơn bình luận, cái này châu là kiện hiếm có bảo bối, chỉ là cái kia cá chép lao đầu vậy mà nguyện ý đưa cho ta. Có cái này châu tương trợ, hắn hậu bối con đường tu hành chắc hẳn có thể càng thêm thông thuận. Tiếp lấy Lâm Thanh Sơn đưa ánh mắt về phía khác một bên luyện hồn lô bên trên. Luyện hồn lô nhất giai cực phẩm pháp khí, từ yêu nhân nha hương khách hao phí hơn 10 năm tỉ mỉ luyện chế mà thành. Trong lò ẩn chứa âm sát lực lượng, có thể đem hắn người hồn phách giam giữ vào trong đó. Đã có thể rèn luyện tam hồn lục phách thu hoạch hồn lực để bản thân sử dụng. Cũng có thể cầm tù hắn người hồn phách khiến cho chịu âm sát tra tấn, không cách nào thoát khỏi. Đối với tâm thuật bất chính người, lô này là làm ác hung khí, có thể bằng vào cướp đoạt hắn người hồn lực mà cấp tốc tăng lên công lực, làm hại thế gian. Nhưng đối với chính nghĩa chi sĩ, có thể đem nó âm sát lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, dùng để chống cự tà ma đối hồn phách xâm hại, hoặc là đem người sắp chết hồn phách thu vào trong lò lấy làm bảo vệ đều có thể. Bất quá, sử dụng lô này cần cực kỳ cẩn thận, hơi không cẩn thận, liền có thể được âm sát lực lượng phản vệ, rơi vào điên cuồng, mất phương hướng bản thân. Lâm Thanh Sơn yếu ớt nói ra, âm sát lực lượng. Lập tức hắn nghĩ tới chính mình thiên phú thái âm năng lực. Chư âm quả vị đều là từ thái âm. Thái âm huyền hoa, rơi xuống dòng nước bính thí, là Hồ Nguyệt Thanh sắc ta nắm giữ thái âm chi lực xác nhận chư âm lực lượng đầu tiên, có khu sách âm tả lực lượng thần diệu. Cái này luyện hồn lô âm sát lực lượng, nghĩ đến với ta mà nói cũng không có tổn thương, ngược lại ta có thể tùy tâm sở dục đem nó điều động. Lâm Thanh Sơn chỉ đem cái này lớn chừng bàn tay lư hương nâng ở trong lòng bàn tay. Cái này luyện hồn lô toàn thân đen như mực, thân lò đường cong trôi chảy lại mang theo một loại quỷ dị bặm bẹo cảm giác. Vách lò bên trên, khắp đầy rậm rạp chẳng trị phù văn, cái kia phù văn giống như rắn bò kiến đi, tản ra yếu ớt ám mang. Nắp lò đỉnh bao quanh từng sợi xương mù màu đen, lô chân thì tương tự thú vật trảo, bén nhọn mà sắc bén. Xích lại gần nhìn kỹ, lư hương nội bộ hình như có một tầng như có như không khói đen đang lưu động chậm chậm, tỏa ra làm người sợ hãi âm hàn khí tức. Lâm Thanh Sơn tâm niệm vừa động, một cái tay khác hư không nắm chặt, một cỗ tinh khiết nguyện hoa chi lực hiện lên. Tháng này hoa lực lượng tựa như từng sợi nhu hòa tơ bạc, lóe ra như ngọc ảo màu lam nhạt quang huy. Cái kia màu lam nhạt quang mang bên trong, còn mơ hồ lộ ra một vệt ôn nhuận màu trắng. Tia sáng nhu hòa mà yên tĩnh, giống như lụa mỏng sương mù, lại như chảy xuôi ngân hà nước, mang theo từng tia từng sợi ý lạnh. Nguyện hoa chi lực trôi đến, phản phất là không gian xung quanh đều bị kín một tấm lụa mỏng mờ ảo. Lâm Thanh Sơn đem cái này Thái Âm Nguyệt Hoa quang mang chuyển vào luyện hồn lô bên trong. Chỉ thấy cái kia luyện hồn lô có chút rung động, ánh trăng kia sáng giống như nước tại trong lò chảy xuôi, những nơi đi qua, âm sát khí bị gột rửa trong không. Nguyên bản đen nhánh thân lò dần dần nổi lên một tầng ngân bạch vầng sáng, nguyệt quế hương hoa càng thêm nồng đậm, bao phủ tại toàn bộ miếu hoang bên trong. Trong lò phù văn cũng bị ánh trăng điểm sáng, giống như sao dày đặc lập lòe. Quang mang kia tựa hồ có làm sạch tất cả lực lượng, để cái này nguyên bản âm tà luyện hồn lô thay đổi đến thần thánh mà cao thượng. Sáng sớm hôm đó, Trần Tam Thủy đang nằm tại Xuân Mãn lâu khách quý phòng mấy cái cô nương trong ngực. Ban đầu, Trần Ban Đầu, ngươi mau dậy đi. Từ khi hai ngày trước Trần Tam Thủy mời Lâm Thanh Sơn đến khu quỷ về sau, hắn bị huyện lao ra ghi một đại công lao. Vui vô cùng Trần Bộ Đầu nhận công lao về sau, đêm qua lập tức đầu nhập vào Xuân Mãn lâu trong ôn nhu hương. Xuân tiêu nhất khắp thiên kim. Trải qua một đêm đêm đẹp cảnh đẹp, Trần Tam Thủy ngủ đến nhất là thơ ngọt. Cái kia tiếng ngáy liên tục không ngừng, có thể thấy được đêm qua đại chiến tiêu hao hắn không ít tâm tư thần tinh lực, mới sẽ như vậy bề bài. Giờ phút này bị đánh thức Trần Tam Thủy lòng tràn đầy tức giận, hùng hùng hổ hổ nói, mù hồ nào cái gì? Hoàng gia hào hứng, có chuyện mau nói. Trước đó đến la lên người một mặt sốt ruột, đội nói, Ban Đầu, lại xảy ra chuyện á. Phan gia vụ án mới không quá hai ngày, chúng ta trấn huyện lại có mới kỳ lạ sự tình. Dương gia cái kia hộ, trong vòng một đêm cả nhà chết sạch sành sanh. Trần Tam Thủy nghe xong, lập tức buồn ngủ hoàn toàn không có, mở to hai mắt nhìn nói, lần trước cái kia Phan gia còn có thể còn lại chút nữ quyến không có chết, lúc này cái kia Dương gia đã chết hết. Cái gì nguyên nhân? Giang hồ báo thủ vẫn là tà ma tắc quái. Trước đó tới báo tin người thở hổn hển nói ra, Ban Đầu, hiện trường không có đánh nhau vết tích, cũng không thấy có tài vật mất đi. Không đợi cái kia báo tin nói xong, Trần Tam Thủy trên đầu mắt lạnh. Thiên sư nó sẽ không lại nháo quỷ a. Trần Tam Thủy trong mày máng, thật sự là tà môn. Đi về về nhà. Dứt lời, Trần Tam Thủy liền xoay người xuống giường, nhặt lên rơi tại các nơi bổ khoái phục. Mấy tên thanh lâu nữ hải còn hờn dỗi muốn giữ lại, Trần Tam Thủy lại không nghĩ ngợi nhiều được, lung tung mặc quần áo, buộc lại đai lưng. Các vị tốt cô đường,
ngày khác trở lại tìm các ngươi, bây giờ công vụ trong người, dùng không được trì hoãn. Liên xài bước cũng không quay đầu lại đi theo báo tin người hướng huyện nhà phương hướng tiến đến. Trở lại trên trấn trong nhà môn đầu, một đám bổ khoái đang chờ. Bọn họ từng cái vẻ mặt nghiêm túc, gặp một lần Trần Tam Thủy trở về, nhộn nhịp xuống tới. Cụ thể tình huống như thế nào? Một cái bổ khoái nói ra, cái kia Dương gia ở tại Nam Khê thôn, dựa vào mua bán gà đất mà sống. Tối hôm qua có cái thôn dân tính toán đi Dương gia lấy mua chút trứng gà, lại phát hiện Dương gia một điểm động tĩnh đều không có, bình thường tiếng gà gáy cùng chó đất gọi tiếng một chút cũng không có. Cảm thấy không đúng, thôn dân đẩy cửa xem xét, Dương gia trưởng tử bị độc chết, Dương Đại Dũng bị bóc chết, Dương Đại Dũng tức phụ trên thân có cùn khí tổn thương, Dương gia tiểu nữ nhi cuối cùng tại trong núi bị tìm tới thi thể. Kỳ quái là cái kia Dương Đại Dũng là chính mình đem chính mình bóc chết. Trần Tam Thủy hơi nhíu mày, đem tài liệu cho ta lấy ra. Trần Tam Thủy nghiêm nghị nói. Bộ khoái vội vàng đem tài liệu đưa lên, Trần Tam Thủy cẩn thận lật xem, sắc mặt càng thêm âm trầm. Cái kia Dương Đại Dũng trên thân dấu tay biến thành màu đen, toàn thân tím xanh. Toàn bộ Dương gia gia súc chết đến không có dấu hiệu nào, vô hại vô bệnh, giống như là bị lao đi dương khí mà chết. Thậm chí bước vào Dương gia cửa ra vào đều có một trận gió lạnh thổi đến người lưng phát lạnh. Trần Tam Thủy lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, không thích hợp, không thích hợp. Phải mời Thanh Sơn tiểu đạo trưởng đến xem. A, đúng, lần trước Phan gia trừ quỷ thủ lao còn không có cho đến tiểu đạo trưởng đây. Không bằng tiện đường lại mời Thanh Sơn tiểu đạo trưởng xuất thủ một lần nhìn xem. Vụ án này nếu là làm đẹp, vậy nhưng lại là một bút công lao. Có kế hoạch thì nghĩ Trần Tam Thủy lập tức làm an bài. Các người tiếp tục thăm hỏi, điều tra, nhìn xem có cái gì đầu mối mới. Dứt lời, Trần Tam Thủy liền muốn ra ngoài. Đã thấy một khối ngọc bội từ ngoài cửa bay vào. Khối ngọc bội này lớn nhỏ ước chừng nửa cái bàn tay, ôn nhuận bóng loáng, lộ ra từng tia khí tức thần bí, sau đó rơi xuống Trần Tam Thủy án đài bên trên. Trần Tam Thủy thấy rõ ngọc bội kia bên trên điêu khắc một tòa phù quang lầu cát, mặt trên còn có ba cái chữ nhỏ, Ưng Thiên Các. Theo nhỏ không thể nghe được bước chân. Ngoài cửa chuyển đi vào một cái 18-19 tuổi váy đỏ thiếu nữ. Nàng làn da trắng nõn, gần như thổi qua liền phá, mỹ mạo đáng yêu, huyền chuyển như mỹ nhân xà đồng dạng dáng người càng làm cho nàng cả người lộ ra nũng nịu. Thiếu nữ bước cặp đùi đẹp đi tới, eo nhỏ chân dài, mỗi đi một bước đều để trong nha môn bổ khoái nuốt xuống một ngụm nước miếng. Nhất là ngạo nhân bộ ngực theo bước chân vận động, để những cái kia vốn là huyết khí phương cương tuổi không lớn lắm bổ khoái mũi phun hơi nóng. Mà Trần Tam Thủy cũng con mắt đều nhìn thẳng, nhưng hắn nhìn cũng không phải cái này trước mắt tư sắc càng đẹp thiếu nữ, mà là rơi vào chính mình trên bàn ngọc bội. Một vị huyết khí dâng lên bổ khoái cuối cùng nhịn không được tâm hỏa, lệnh ra lên một cái miệng, cười đến si mê, hỏi, ấy hắc hắc, vị này mỹ nhân hử? Không phải, ta nói là vị cô nương này. Hắc hắc, ngươi là tới. Trần Tam Thủy bỗng nhiên từ trên ghế bạo khởi, một cái nắm tiểu tử này phải chảy nước miếng miệng. Im ngay, không biết xấu hổ. Đây là nha môn, ngươi cho rằng là thanh lâu? Nói chuyện như vậy nặng lớn, còn thể thống gì? Cái kia bổ khoái bị Trần Tam Thủy cái này hống một tiếng, lập tức tỉnh táo thêm một chút, trên mặt nụ cười không giảm, vì vậy vội vàng nói, đúng đúng đúng. Ban đầu, ăn ngon uống ngon, có lẽ để ban đầu ngài trước đến, tất nhiên ngài trước coi trọng vị cô nương này, hắc hắc, cái này bổ khoái còn tưởng rằng tình huống hiện tại cùng trong ngày thường tại bên trong Xuân Mãn lâu gặp phải cô gái xinh đẹp một dạng, đẹp mắt đương nhiên phải trước cho Trần ban đầu nếm thử. Trần Tam Thủy tức đến xanh mét cả mặt mày, phẫn nộ quát, đồ hỗn trướng, ta nhìn chúng ngươi lắm mẫu, coi trọng một người, cút ra ngoài cho ta. Cái này trẻ tuổi bổ khoái nhất thời không biết đồ bận, sờ một cái Trần ban đầu gầm thét phun tại trên mặt mình nước bọn, mang mang như nói, ban đầu, cái kia, vậy ta trở về quên một cái trong nhà tiểu muội, chỉ là ra mẫu bên kia, phụ thân ta có thể sẽ không đồng ý. Trần Tam Thủy giận khí đều nhanh thở không được, một chân liền cho người này đá ra ngoài cửa. Khuyên người mô mô. Cút. Nhìn lại, vị kia đang yêu váy đỏ thiếu nữ trên mặt chính nổi lên một vẻ nghiền ngẫm đủ cười. Thiếu nữ này cười đến cực kỳ xinh đẹp, cười đến nhánh hoa rũ rượi. Có thể Trần Tam Thủy nghe lấy tiếng cười kia, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng. Để đại nhân chê cười. Đám tiểu tử này ngày bình thường tản mạn đã quen. Đại nhân. Trong nha môn đầu lập tức lặng ngắt như tờ, chúng bổ khoái hai mặt nhìn nhau, không biết cái này nhìn như mảnh mai thiếu nữ đúng là vị đại nhân. Thiếu nữ này trên mặt vẫn bảo lưu lấy vẻ mỉm cười, chỉ là trong mắt lại lộ ra mấy phần giảo hoạt. Trần bộ đầu, khách khí. Cái này nha môn thật đúng là phi thường náo nhiệt a. Thiếu nữ nói xong tiếp tục đi vào trong. Trần bộ đầu lập tức đem chủ vị ghế tựa nhường ra, cung kính nói ra, đại nhân, xin mời ngồi. Thiếu nữ cũng không khách khí, thoải mái ngồi xuống, hai chân chéo ngoáy, ánh mắt đảo qua mọi người. Giờ phút này, một đám bổ khoái cũng rốt cuộc không dám làm cản, từng cái cúi thấp đầu, thở mạnh cũng không dám. Thiếu nữ vươn tay, đem án đài bên trên ngọc bội câu lên, ở trước mặt mọi người lắc. Ta chính là Nam Hoa quận huyện thành Ưng Thiên Các tuần tư sứ, Lý Vũ Tình. Đừng gọi ta đại nhân. Ta không thích người khác đem ta gọi giả, bản cô nương còn trẻ đây. Thiếu nữ nhìn xem phía dưới một đám sợ hãi bổ khoái, trên mặt phát họa ra nụ cười nhàn nhạt. Trần bộ đầu, ngươi nói nên xưng hô ta cái gì? Trần Tam Thủy liền vội vàng không người nói, Lý Tuần Tư. Trần Tam Thủy ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thiếu nữ hai mắt ngưng lại. Hán vội vàng đổi giọng, Lý cô nương. Lý Vũ Tình cuối cùng thỏa mãn gật đầu,